Chương 96, hai vòng kết thúc, tàn khốc hỗn chiến quy tắc. Chương 96, hai vòng kết thúc, tàn khốc hỗn chiến quy tắc. Lâm Huyền trận kia thiên giáng thần chỉ miểu sát đối thủ ly kỳ thắng lợi, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả quả bom nặng ký, làm cho cả thiên kiêu thịnh hội lôi đài đào thải tái đều bị kín một tầng quỷ dị mà khẩn trương sát thái. Đến tiếp sau chiến đấu, mặc dù vẫn như cũ kịch liệt, nhưng tất cả thiên kiêu tại trong khi xuất thủ đều vô ý thức thu liễm mấy phần, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn trời, sợ mình cũng vận khí không tốt bị cái gì từ trên trời giáng xuống đồ chơi cho đập chết hoặc đẻ chết. Cái này khiến toàn bộ tranh tài không khí đều biến có chút buồn cười. Đương nhiên, chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu là sẽ không bị loại này sát suất nhỏ sự kiện ảnh hưởng tâm thần. Trung Châu Kim Ô Thái tử vẫn như cũng là bá đạo như vậy hung hăng, Thái Dương chân hỏa thiêu cháy tất cả địch. Tây Mạc Lưu Ly Phật tử, Phật pháp tinh thâm, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, độ hóa cái này đến cái khác đối thủ. Bắc Nguyên Ma tử, ma diễm ngập trời, huyết thần kinh quỷ dị khó lường, mỗi một phen thắng lợi đều nương theo lấy đối thủ kết cục bi thảm. Nam Hải Long cung công chúa, khống thủy chi thuật xuất thần nhập hóa, sóng biết dập dờn ở giữa, liền đem địch nhân lùa bỡn tại bàn tay. Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần, thần vương thể cái thế, mỗi một quyền đều dường như có thể đánh xuyên hư không, không ai cản nổi kỳ phong mang. Giao Quang Thánh tử vẫn như cũ thần bí, đối thủ của hắn thường thường giữa bất chi bất giác, liền không giải thích được bị thua, thậm chí liền hắn thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Đại diện thánh nữ An Diệu Y Y, trí tuệ thông thiên, bằng vào tinh diệu bố cục cùng tôi diễn, tổng có thể tìm tới đối thủ sơ hở, lấy xảo thủ thắng. Còn có kia vài thất hung hăng hắc mã, chiến quả phi phàm. Tô Mộ Tuyết cùng Diệp Hồng Ngọc cũng đều nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng Lâm Huyền tặng cho át chủ bài hữu kinh vô hiểm chiến thắng riêng phần mình đối thủ, thành công tấn cấp. Diệp Phàm thì đem điên dại cùng tàn nhẫn phát vung tới cực hạn. Mỗi một trận chiến đấu đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Mặc dù quá trình thảm thiết, nhưng cũng làm cho hắn thành công đánh bại mấy cái thực lực không kém đối thủ, lão đạo xâm nhập vòng tiếp theo. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng biến thành càng thêm oán độc cùng điên cuồng cứ như vậy, tại vô số trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu về sau. Lôi đài đào thải tái vòng thứ hai, rốt cục hạ màn. 150 tên thiên tiêu lần nữa bị đào thải một nửa, chỉ còn lại 75 vị cường giả chân chính. Cái này 75 người, không có chỗ nào mà không phải là các đại địa vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Mỗi người đều có được thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình. Bọn hắn chính là tranh đoạt vậy cuối cùng 10 cái thông thiên cổ lộ danh ngạch mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Đến lúc cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc, trọng tài tuyên bố kết quả về sau. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ lần nữa đứng người lên, ánh mắt đảo qua phía dưới những cái tia khí tức cường đại, chiến ý ngang dương 75 vị tuổi trẻ thiên tiêu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không hổ là hoàng kim đại thế. Lần này thiên tiêu, chất lượng sát thực so trước kia cao hơn ra không ít. Chư vị, lão hoàng chủ tiếng như hồng trung, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, lôi đài đảo thải tái vòng thứ hai đã kết thúc. Chúc mừng các ngươi 75 vị thành công tấn cấp. Kế tiếp sẽ tiến hành lần này thiên kiêu thịnh hội, cuối cùng đào thải giai đoạn. Nghe nói như thế, tất cả tấn cấp thiên kiêu đều là mừng rỡ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Bọn hắn biết khảo nghiệm chân chính muốn tới. Cuối cùng đào thải giai đoạn, quy tắc sẽ có thay đổi. Lão hoàng chủ dừng một chút, thanh âm biến càng thêm nghiêm trọng, không còn là một đối một lôi đài tỷ thí, mà là hắn cố ý thừa nước đục thả câu, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Sau đó mới chậm rãi phun ra mấy chữ: tập thể lôi đài hôn chiến. Cái gì? Tập thể lôi đài hôn chiến? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả những cái kia tấn cấp thiên kiêu nhóm cũng là sắc mặt biến hóa. Tập thể hôn chiến, đây là ý gì? Không sai. Lão hoàng chủ dường như rất hài lòng phản ứng của mọi người, tiếp tục giải thích nói: kế tiếp, các ngươi 75 người đem đồng thời leo lên trung ương tòa kia lớn nhất càn khôn lôi đài. Hắn chỉ hướng trung ương diễn võ trường, tòa kia so cái khác lôi đài đều muốn bảng lớn mấy lần, lóe ra huyền ảo quang mang cự hình lôi đài. Tại càn khôn lôi đài phía trên, quy tắc chỉ có một đầu: đưa ngươi tất cả đối thủ đều đánh bại, hoặc là đem bọn hắn bước ra lôi đài. Cuối cùng có thể đứng tại trên lôi đài cuối cùng 64 người sẽ thu hoạch được tham dự đến tiếp sau đỉnh phong bài vị chiến tư cách. Nói cách khác, lão hoàng chủ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc quan mang, tại trận này hỗn chiến bên trong ít nhất phải có 11 người bị đào thải. T. Nghe được quy tắc này, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Quá tàn khốc. 75 người hỗn chiến chỉ lấy 64 người, ý vị này mỗi người đều có thể trở thành tất cả những người khác địch nhân, không chỉ có muốn phòng bị đến từ bốn phương tám hướng công kích, càng phải cẩn thận phía sau đâm tới đao. Cái này không chỉ là thực lực so đấu, càng là tâm trí, sách lược cùng vận khí đọ sức, hơi không cẩn thận liền có thể bị đào thải bị loại, thậm chí thân tử đạo tiêu. Đương nhiên lão hoàng chủ dường như nhìn ra đám người khẩn trương, nói bổ sung: tại hôn chiến bên trong cho phép tạm thời kết minh, là lựa chọn đơn đả độc đấu, bằng vào thực lực bản thân giết ra khỏi chúng đây, vẫn là lựa chọn cùng cái khác thực lực tương đương người liên thủ cộng đồng đối kháng cường địch, hay là hợp tung liên hành đùa bỡn quyền yêu, đây hết thảy đều quyết định bởi chính các ngươi. Ngày mai lúc này hôn chiến chính thức bắt đầu. Nói xong, lão hoàng chủ liền không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng mà ngồi trở về tại chỗ. Mà toàn bộ diễn võ trường lại bởi vì cái này tàn khốc mà kích thích quy tắc mới, hoàn toàn sôi trào. Những cái kia tấn cấp thiên tiêu nhóm sắc mặt khác nhau, có hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy khát máu quan mang. Hiển nhiên bọn hắn ưa thích loại này đại loạn đấu kích thích, có thì cao mày bắt đầu bí mật quan sát chung quanh những người khác, tìm kiếm lấy có thể kết minh đồng đội. Cũng có thì là mặt lộ vẻ nghiêm trọng, đối loại này tràn ngập không biết cùng biến số hỗn chiến cảm thấy có chút bất an. Thái Huyền Thánh Địa bên này, Diệp Hồng Ngọc có chút khẩn trương nắm lấy Lâm Huyền cánh tay, "Đại sư Minh, cái này hỗn chiến thật là dọa người a. Chúng ta muốn làm sao a?" Tô Mộ Tuyết cũng thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một tia nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đang suy tư đối sách. Lâm Huyền nhưng như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, thậm chí còn ngáp một cái. "Hỗn chiến?" Hắn rủi rủi con mắt, dường như mới vừa bận hiểu rõ quy tắc, nghe, giống như có thể thiếu đánh mấy trận. "Không sai không sai, quy tắc này ta thích. Đám người, đến, vị gia này chú ý điểm, vĩnh viễn là như thế không giống bình thường." Chương 97, trung cực tao thao tác, phân thân ngự thú lưu hành không xuất thế. Chương 97, trung cực tao thao tác, phân thân ngự thú lưu hành không xuất thế. Trung Châu lão hoàng chủ tuyên bố xong tàn khốc hôn chiến quy tắc sau, cân nhắc tới đông đảo thiên tiêu lúc trước hai vòng đấu vòng loại bên trong tiêu hao rất lớn, liền tuyên bố cho tất cả tấn cấp 75 vị thiên tiêu một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai lúc này, càn khôn lôi đài, hôn chiến mở ra. Quyết định này, nhường không ít tại vòng thứ hai bên trong gian nan thủ thắng, thậm chí thân thụ không nhẹ thương thế thiên tiêu nhóm, đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một ngày, mặc dù không đủ để bọn hắn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn điều chỉnh khí tức, bổ sung năng lượng, là tức sắp đến sinh tử lớn hôn chiến, làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Toàn bộ vọng tiên này, bởi vì cái này ngắn ngủi chỉnh đốn kỳ, tạm thời theo chi lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí bên trong, thoáng hòa hoãn xuống tới. Nhưng trong không khí, vẫn như cũ tràn ngập một cỗ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa kiềm chế khí tức. Tất cả mọi người biết, ngày mai hôn chiến sẽ so trước đó bất kỳ một cuộc tỷ thí đều càng tàn khốc hơn, càng thêm huyết tinh. Kia không chỉ là thực lực so đấu, càng là ý chí, tâm trí, thậm chí sinh tử khảo nghiệm. Thái Huyền Thánh Địa phù không tiên đạo khu nghỉ ngơi. Lâm Huyền bản thể, khi biết ngày mai mới bắt đầu hôn chiến sau, liền không chút do dự lần nữa nằm lại cái kia trương âu yếm giao trên mặt đế, chuẩn bị lợi dụng quý giá này một ngày thời gian, thật tốt bù. Dung hắn lại nói, trước khi đại chiến, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, khả năng lấy trạng thái tốt nhất xem kịch. Đến tại cái gì chuẩn bị? Cái gì sách lược? Không tồn tại. Bày nát người, nhân phẩm thấp, chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm, mới là lạ. Là căn bản lười nhát chuẩn bị. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chơi sắp xuống, không phải còn có phân thân định lấy sao? Không sai. Ngay tại Lâm Huyền bản thể thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy tắm nắng cùng hai vị giai nhân chi kỷ phục vụ lúc, hắn tu luyện phân thân cùng thám tác phân thân cũng không có nhàn rỗi. Tu luyện phân thân, giờ phút này đang khoanh chân ngồi Lâm Huyền bản thể cách đó không xa trên một khối đá xanh, trước mặt lơ lửng biên kia theo thiên giáng thần chỉ sự kiện bên trong nhặt tới thần bí thanh vảy màu đen. Hắn hai mắt khép hờ, thân thức hoàn toàn đắm chìm trong kia tấm vảy bên trong, cẩn thận cảm ngộ trong đó lưu lại kia cố mênh mông mà cổ lão khí tức khủng bố. Đồng thời, hai tay của hắn cũng đang không ngừng kết xuất các loại huyền ảo phức tạp thủ ấn, từng đạo lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn, theo đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập kia tấm vảy bên trong. Hắn vậy mà thật tại nếm thử khai phát ngự thú lưu. Thì ra, Lâm Huyền bản thể khi biết hôn chiến quy tắc sau, mặc dù mặt ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng cũng tin tưởng, 75 người cùng đại thi đấu, cảnh tượng khẳng định sẽ phi thường hỗn loạn. Chính mình mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng lười tại loại trường hợp này lãng phí sức lực. Bạn không cẩn thận dùng sức quá mạnh lại dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết, sẽ không tốt. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh tới viên kia thần bí lân phiến, cùng trước đó thu phục cái kia vệ hồn nghị vương trên thân. Nếu như có thể đem cái này tấm vảy bên trong lưu lại cự thú khí tức, cùng vệ hồn nghị vương, thậm chí cái khác một chút tại thí luyện cảnh bên trong thuận tay thu tập được cường đại yêu thú tàn hồn tiến hành một loại nào đó dung hợp hoặc luyện hóa, nói không chừng có thể làm ra lợi hại gì binh khí sinh vật đến. Đến lúc đó, hôn chiến bắt đầu, trực tiếp đem cái này binh khí sinh vật hướng trên lôi đài quan ra, để nó đi đại sát tứ phương. Chính mình thì núp ở phía sau mặt, tiếp tục xem hí, hoặc là đi ngủ. Hoàn mỹ. Đây quả thực là đem bảy nát cùng trang bức kết hợp hoàn mỹ trung cực tao thao tác. Kết quả là, tu luyện phân thân liền nhận cái này gian khổ nhiệm vụ, bắt đầu hắn ngự thú lưu nghiên cứu đại nghiệp. Mà thám tác phân thân thì phụ trách trợ thủ, lại thu thập một chút phẩm tướng không tệ yêu thú vật liệu, hoặc là đi thế lực khác khu nghỉ ngơi, tìm hiểu một chút tình báo. Hai cái phân thân, một cái phụ trách nghiên cứu khoa học cơ quan, một cái phụ trách hậu cần bảo hộ, phối hợp đến cứ gọi là một cái thiên y vô phùng. Cùng lúc đó, vọng tiên đại khu vực khác, những cái kia thành công tấn cấp 75 vị thiên tiêu, cũng đều tại bắt gấp cuối cùng này thời gian một ngày, tiến hành các loại chuẩn bị. Trung Châu Kim Ô Thái tử, khuynh chân ngồi một tòa từ Thái Dương thần thạch dựng mà thành tạm thời trong động phủ, quanh thân Thái Dương chân hỏa cháy hùng hực, đem toàn bộ động phủ đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hắn đang toàn lực luyện hóa một loại theo gia tộc mang tới vô thượng bảo dược, ý đồ tại hôn chiến bắt đầu trước, đem thực lực của mình lại để thăng một đoạn. Tây Mạc Lưu Ly Phật tử thì tại một tòa thanh lũ trong rừng trúc, gõ lấy cá gỗ, miệng tụng Phật kinh. Quanh người hắn Phật quang nhu hòa, tâm cảnh bình thản, dường như cũng không sắp sáng ngày hôn chiến để ở trong lòng. Nhưng này ngẫu nhiên mở ra trong hai con người, lóe lên tinh quang, lại cho thấy cái kia thực lực sâu không lường được cùng trí tuệ. Bắc Nguyên Ma tử thì trốn ở một cái âm u nơi hẻo lánh, quanh thân ma khí lan lộn, mơ hồ có thể lương tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Hắn dường như tại tu luyện một loại nào đó cực kỳ ác độc ma công, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chính mình lực sát thương. Nam Hải Long cung công chúa thì lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn úy bảo châu màu xanh lam, đem nó nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, trên người nàng thủy hành khí tức tăng gọn, dường như cùng cả phiến thiên địa ở giữa thủy nguyên làm đều sinh ra cộng minh. Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần vẫn như cũng là bộ kia bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ. Hắn không có tận lực tu luyện, chỉ là đứng bình tĩnh tại một ngọn núi chi đỉnh, đứng chắc tay, ngắm nhìn phương xa biển mây. Trên người hắn thần vương khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, cô đọng, dường như tùy thời đều có thể dẫn động thiên kiếp, đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Tô Mộ Tuyết cùng Diệp Hồng Ngọc thì tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thảo luận ngày mai hôn chiến đối sách. Tô tỷ tỷ, ngày mai nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh, chúng ta muốn hay không trước tìm mấy cái thực lực mạnh mẽ sư huynh sư tỷ kết minh à? Diệp Hồng Ngọc có chút lo âu hỏi. Kết minh là tất nhiên. Tô Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, thanh lãnh xinh đẹp mang trên mặt một tia ngưng trọng, nhưng cũng phải cẩn thận, đồng minh tùy thời đều có thể biến thành địch nhân. Nhất là phải đề phòng những cái kia ẩn nút trong bóng tối hắc mã, cùng Diệp Phàm. Nâng lên Diệp Phàm, hai vị giai nhân tuyệt sắc trong mắt đều hiện lên một tia chán ghét cùng cảnh giác. Diệp Phàm tại sơ tuyển cùng vòng thứ hai đấu vòng loại bên trong cho thấy tàn nhẫn cùng điên cuồng, cho các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Các nàng không chút nghi ngờ, tại ngày mai hôn chiến bên trong, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ giống một con chó điên giống như liều lĩnh, hướng các nàng hoặc là nói, hướng Lâm Huyền phát động công kích. Đại sư Minh bên kia Diệp Hồng Ngọc có chút lo âu nhìn về phía Lâm Huyền chỗ gian phòng. Hắn Tô Mộ Tuyết trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, hẳn là có hắn tính toán của mình a. Mà giờ khắc này, tại vọng tiên đài cái nào đó càng thêm âm u, càng thêm ẩn nấp nơi hẻo lánh. Mấy đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, đang tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương nghị cái gì. Khí tức của bọn hắn đều cực kỳ âm lãnh mà cường đại. Thình lình, đều là trước kia những cái kia tại lôi đài thi đấu bên trong, triển lộ ra cùng U Minh điện tương tự khí tức hắc mã. Cùng mấy cái đến từ Diệp gia, Triệu gia, Phong tộc chờ cùng Thái Huyền Thánh địa không cùng thế lực hạch tâm tử đệ. Ngày mai hôn chiến, là chúng ta một cơ hội. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, tràn đầy báo động, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Đem cái kia Lâm Huyền hoàn toàn bóp chết tại trên lôi đài. Không sai, người này không chết, chúng ta ăn ngủ không yên. Một cái khác âm lãnh thanh âm phụ hòa nói, U Minh điện bên kia đã truyền đến tin tức, bọn hắn đối lần trước thất bại, vô cùng tức giận, đã đem Lâm Huyền liệt vào tất sát mục tiêu, đồng thời hứa hẹn càng thêm phong phú thù lao. Kiệt kiệt kiệt, quá tốt rồi, chỉ cần có thể giết Lâm Huyền, không chỉ có thể đạt được U Minh điện ban thưởng, càng có thể trọng thương Thái Huyền Thánh điện. Nhất cử lưỡng tiện. Bất quá cái kia Lâm Huyền, thực lực quỷ dị khó lường, bên người còn có hai cái thực lực không kém nữ nhân bảo hộ. Mong muốn tại hôn chiến bên trong giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Hừ, lại quỷ dị lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, lại thêm chúng ta chuẩn bị vật kia, ta cũng không tin, vẫn không giết được hắn một cái chỉ là tứ cực đỉnh phong. Không sai, ngày mai nhất định phải nhường kia Lâm Huyền. Máu tươi lôi đài, hồn phi phách tán. Một đám người trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, dường như đã thấy Lâm Huyền chết thảm kết quả. Bọn hắn hoàn toàn không có ý thức tới bọn hắn cái gọi là sách lược bài toàn. Tại cái nào đó nắm giữ hai ách cấp vận rủi quang hoàn trước mặt nam nhân là cỡ nào buồn cười. Mà xem như tất cả âm mưu trung tâm mục tiêu, Diệp Phàm giờ phút này cũng đang khoanh chân ngồi cái kia đơn sơ trong đập phủ, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Trải qua một ngày điều tức, cùng lần nữa luyện hóa gần nửa giọt chân long tinh huyết về sau, thương thế của hắn không chỉ có khỏi hẳn, tu vi vậy mà lần nữa đột phá, hóa long bí cảnh lục trọng tiên. Hơn nữa, hắn cảm giác trong cơ thể mình chân long huyết mạch biến càng thêm cuồng bạo, càng thêm khát máu. Một cỗ mãnh liệt muốn hủy diệt tất cả xúc động trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Lâm Huyền Diệp Phàm liếm liếm môi khô khốc, lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Ngày mai hôn chiến chính là của ngươi. Từ kỳ, ta sẽ để cho ngươi tự thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Mưa gió nổi lên, sát cơ từ phía. Ngày mai càn khôn lôi đài, nhất định máu chảy thành sông. Chương 98, càn khôn lôi đài, phân thân trảo phúng. Chương 98, càn khôn lôi đài, phân thân trảo phúng. Hôm sau, trời sáng choang, vọng tiên đài bầu không khí lại so hôm qua càng thêm ngưng trọng cùng túc sát. Trung ương diễn võ trường, tòa kia to lớn vô cùng càn khôn lôi đài, như là ngủ say viễn cổ cự thú, tản ra mênh mông mà nặng nề khí tức. Lôi đài mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, hiển nhiên ẩn chứa cường đại cấm chế chi lực, đủ để tiếp nhận thánh nhân cấp bậc chiến đấu dư ba. 75 vị theo tàn khốc đấu vòng loại bên trong lan truyền ra thiên tiêu, sớm đã tề tụ tại dưới lôi đài, nguyên một đám thần sắc trang nghiêm, khí tức nội liễm, trong ánh mắt lại đều lóe ra không che giấu chút nào chiến ý cùng cảnh giác. Bọn hắn đều tin tưởng, hôm nay hôn chiến chính là quyết định bọn hắn có thể hay không tiến vào thông thiên cổ lộ mấu chốt một trận chiến, là một trận khả năng cửu tử nhất sinh huyết tinh chém giết. Trên đài cao, các thế lực lớn nhân vật đại biểu nhóm cũng đều thần sắc nghiêm trọng, con mắt chăm chú khóa chặt tại nhà mình đệ tử trên thân, đã có chờ mong, cũng có lo lắng. Trung Châu lão hoàng chủ đứng người lên, ánh mắt đảo qua phía dưới 75 vị tuổi trẻ thiên tiêu, thanh âm to như trùng, giờ đã đến. Càn khôn lôi đài, hôn chiến mở ra. Quy tắc, hôn qua đã minh. Cuối cùng, có thể đứng tại trên lôi đài 64 người, tấn cấp. Còn lại, đào thải. Hiện tại, lên đài. Theo lão hoàng chủ ra lệnh một tiếng. Hiu, hiu, hiu. 70 năm thân ảnh, như là như mũi tên rời cùng, đồng thời phóng lên tận trời, rơi vào kia rộng lớn vô ngần càn khôn lôi đài phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài bầu không khí đều biến dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Tất cả thiên tiêu đều vô ý thức cùng người chung quanh kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chăm chú lên mỗi một cái tiềm ẩn địch nhân. Ánh mắt giao thoa ở giữa, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhất là những cái kia lúc trước trong tỷ thí kết xuống cửu hoán, hoặc là bản là thuộc về thế lực đối địch thiên tiêu ở giữa, càng là tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Trung Châu Kim Ô thái tử, quanh thân thái dương chân hỏa cháy hùng hực, ánh mắt tiêu căng liếc nhìn toàn trường, dường như đang tìm đáng giá hắn xuất thủ con mồi. Bác Nguyên Ma Tử nét miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lóe ra khát máu quan mang. Nam Hải Long Cung công chúa cầm trong tay huyền băng tam xoa kích, thần sắc lãnh nạo, quanh thân hơi nước tràn ngập. Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần vẫn như cũng là bộ kia bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, thần vương hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện, tản mát ra chấn áp tất cả kinh khủng uy áp. Tô Mộ Tuyết cùng Diệp Hồng Ngọc thì chăm chú đứng chung một chỗ, thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Mà Diệp Phàm thì một thân một mình đứng tại lôi đài bên dưới, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt toán độc, như là ẩn núp gián độc, gắt gao tập trung vào Thái Huyền Thánh Địa trong đội ngũ, cái kia vẫn như cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, đang lười biếng ngáp một cái Lâm Huyền. Giờ phút này lên đài, tự nhiên là Lâm Huyền thám tác phân thân. Về phần bản thể, sớm tại hôm qua trở lại phụ không tiên đảo sau, liền tìm tư thế thoải mái nhất, lần nữa tiến vào ngủ say trạng thái. Dùng hắn lại nói, loại này tiểu trang diện, không cần dùng bản tôn tự thân xuất mã, phân thân đi chơi là được rồi. Thuận tiện còn có thể trong giấc mộng tiếp thu một chút hệ thống ban thưởng. Đắc ý Lâm Huyền phân thân này tấm cùng chung quanh không khí khẩn trương không hợp nhau nhàn nhã dáng vẻ, lại lần thành công hấp dẫn ở đây tất cả mọi người cựu hận. Hừ, cái kia Lâm Huyền sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Chính là, đợi lát nữa hôn chiến bắt đầu, cái thứ nhất trước hết đem hắn đào thải ra khỏi đi. Không sai, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính tiên tiêu, không phải dựa vào vận khí liền có thể lừa dối quá quan. Không ít tại sơ tuyển bên trong bị Lâm Huyền khuyên quên qua, hoặc là đơn thuần không quen nhìn hắn bảy nát tác phong thiên tiêu nhóm, đều âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, lặng yên tạo thành nguyên một đám nhằm vào Lâm Huyền tạm thời tiểu đoàn thể. Bọn hắn quyết định hôn chiến ngay từ đầu, liền liên thủ xuất kích, trước đem cái này nhất trước mắt nhất kéo cừu hận Thái Huyền Thánh Tử cho thanh lý bị loại. Mà ẩn giấu trong đám người Diệp gia, Triệu gia, phong tộc nhóm thế lực hạch tâm tử đệ, cùng những cái kia cùng U Minh Điện khí tức tương tự hắc mã nhóm, càng là trong mắt hàn quang lấp lóe, sắc cơ lộ ra. Bọn hắn đã sớm đem Lâm Huyền coi là tất sát mục tiêu. Ngày mai hôn chiến chính là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Bọn hắn thậm chí đã âm thầm thương nghị xong, một khi hôn chiến bắt đầu, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem Lâm Huyền hoàn toàn bóc chết, tuyệt không cho hắn bất kỳ lật bàn cơ hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ càn khôn lôi đài phía trên, ám lưu hung dũng, sát cơ từ phía, Lâm Huyền thình lình trở thành phong bạo trung tâm. Tất cả minh thương ám tiễn đều chỉ hướng hắn. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy da đầu tê dại vây quét chi thế, Lâm Huyền phân thân vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào dáng vẻ. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, móc móc lỗ tai, dường như ngại chung quanh những cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý có chút nao nao. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua những cái kia đối diện hắn nhìn chằm chằm, mài đao xoèn xoẹt tiểu đoàn thể nhóm, nét miệng lên một vệt làm cho người nhìn không thấu nghiền ngẫm nụ cười. A, đều muốn lấy trước ta khai đao, có ý tứ, cũng không biết các ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn đâu. Đốt, kiểm tra tới tốc chủ, phân thân, tại hôn chiến bắt đầu trước, thành công hấp dẫn toàn trường đa số cựu hận giá trị trở thành mục tiêu công kích. Phán định, kèm theo trảo phúng quang hoàn bảy nát thiên tôn, đem tìm đường chết tăng lên tới cảnh giới mới. Ban thưởng cấp cho, phân thân hành vi, bản thể cùng hưởng bãi lạn tích phân 1500 điểm. Bãi lạn chi lực 1500 sợi. Trảo phúng kỹ năng độ thuần thục 100. Ở xa phủ không tiên đảo bên trên nằm ngáy ho ho Lâm Huyền bản thể, mơ mơ màng màng tiếp thu được đầu này ban thưởng tin tức, chẹp chẹp miệng. Ân, phân thân lại tại cho ta soát điểm. Không sai không sai, tiếp tục cố gắng. Chính là, trảo phúng kỹ năng độ thuần thục là cái quỷ gì? Ta lúc nào thời điểm học qua cái đồ chơi này? Tính toán, không quan trọng. Vẫn là đi ngủ quan trọng. Lâm Huyền bản thể trở mình, lần nữa tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Mà càn khôn lôi đài phía trên, theo Trung Châu lão hoàng chủ ra lệnh một tiếng, hôn chiến bắt đầu. Chương 99, song con bê đi, đánh hắn người chính mình đem chính mình đánh chết. Chương 99, song con bê đi, đánh hắn người chính mình đem chính mình đánh chết. Giết. Theo Trung Châu lão hoàng chủ ra lệnh một tiếng, kiềm chế đã lâu tốc sát chi khí trong nháy mắt dẫn nổ. Càn khôn lôi đài phía trên, 70 năm thân ảnh đồng thời mà động. Trong chốc lát, kiếm quang tung hành, thần thông đối hoành, pháp bảo va chạm, yêu thú gào thét. Các loại thuộc tính linh lực như là chói lọi pháo đông tại trên lôi đài nổ tung, cùng bạo dư âm năng lượng quét sạch tứ phương, đem cứng rắn vô cùng càn khôn lôi đài đều chấn động đến ông tác hưởng. Đây là một trận không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ cái gì hạn chế lớn hơn chiến. Tất cả mọi người mục tiêu đều là đem những người khác đào thải ra khỏi cục, để cho mình trở thành vậy cuối cùng 1/64. Dưới loại tình huống này, cái gọi là tình đồng môn, địa vực chi tình, đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Mỗi người đều là tiềm ẩn địch nhân, mỗi người cũng đều đang tìm có thể lợi dụng đồng minh. Chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Những cái kia thực lực hơi yếu, hoặc là vận khí không tốt bị chuyển tống tới cường giả phụ cận thiên tiêu, gần như trong nháy mắt liền bị cuồng bạo công kích bao phủ, tiêu thảm rơi xuống lôi đài, hoặc là trực tiếp bị hoành sắt thành tạt bã. Máu tươi nhuộm đỏ cổ lão lôi đài, nồng đậm mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh, để bọn hắn biến càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu. Mà tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, có mấy cái tiểu đoàn thể lại không hẹn mà cùng hướng phía cùng một mục tiêu, lặng yên vây quanh mà đi. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là cái kia vẫn đứng tại chỗ, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, dường như đối chung quanh chém giết mắt biết hai ngơ Lâm Huyền. Hừ, cái kia Lâm Huyền sắp chết đến nơi còn dám giả vờ giả vịt. Các minh đệ cùng tiến lên, trước tiên đem hắn cái này nhất trướng mắt giá hỏa cho thanh ra đi. Không sai, giết hắn. 10 cái đến từ khác biệt địa vực, trước đó bị Lâm Huyền khuyên quên qua, hoặc là đơn thuần không quen nhìn hắn phách lối khí diễm thiên tiêu, như là người được mùi máu tươi cá mập giống như, theo bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Huyền bọc đánh mà đến. Mỗi người bọn họ đều tế ra pháp bảo của mình, vận chuyển lên mạnh nhất thần thông, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý. Hiển nhiên, bọn hắn muốn liên thủ hợp kích lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem Lâm Huyền cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hoàn toàn nghiền nát. Thái Huyền Thánh Địa bên này, Diệp Hồng Ngọc cùng Tô Mộ Tuyết thấy cảnh này, đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Không tốt, đại sư huynh bị bao vây. Những tên côn tiếp kia, vậy mà muốn vây công đại sư huynh. Hai nữ liền phải liều lĩnh xông đã đi tiếp viện, nhưng các nàng rất nhanh liền bị riêng phần mình đối thủ cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Huyền lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Trên đài cao, hai vị Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão Huyền Minh cùng Huyền Quang cũng là cao mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Mặc dù bọn hắn đối Lâm Huyền thực lực có lòng tin, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, mà thế lực khác nhân vật đại biểu nhóm thì đều lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Nhất là Diệp gia, Triệu gia chờ cùng Thái Huyền Thánh Địa không cùng thế lực, càng là trong mắt lóe ra cởi trên nỗi đau của người khác quan mang. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất đem cái kia Lâm Huyền trực tiếp đánh chết trên lôi đài. Trên lôi đài, đối mặt kia theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến sắc bén công kích, cùng những cái kia tràn đầy sát ý cùng ánh mắt tham lam, Lâm Huyền phân thân vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào dáng vẻ. Vẫn như cũ thoải mái dễ chịu nghiêng dựa vào tấm kia không biết từ nơi nào mò ra đặc chế dao trong ghế, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn kéo dài, dường như sớm đã tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Đúng vậy, không sai. Tại cái này Dương Cung Bạc Kiếm, sắc cơ tứ phía càn khôn lôi đài phía trên, tại cái này sắp bị mười mấy vị tiên kiêu vây công trong lúc nguy cấp hắn ngủ thiết đi. Ngủ được gọi là một cái an tưởng, gọi là một cái không coi ai ra gì. Dường như chung quanh những cái kia khí thế hung hăng địch nhân, cùng trong tay bọn họ kia lóe ra hàn mang pháp bảo, đều chỉ là hắn trong một cảnh, không quan trọng bối cảnh thấm. Cái này ra hỏa này hắn vậy mà thật ngủ thiết đi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Sắp chết đến nơi còn dám như thế khinh thị chúng ta. Giết hắn, nhường hắn vì mình ngạo mạn trả giá đắt. Những cái kia nguyên bản còn có chút cảnh giác tiểu đoàn thể các thành viên, nhìn thấy Lâm Huyền bộ này không coi ai ra gì dáng vẻ, lập tức bị triệt để chọc giận. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Bọn hắn cảm giác tôn nghiêm của mình, nhận lấy trước nay chưa từng có trả đạp. Cùng tiến lên, đem hắn chặt thành thịt muối. Cầm đầu chính là cái kia trước đó tại sơ tuyển bên trong bị Lâm Huyền phân thân một chiêu miểu sát, may mắn nhặt về một cái mạng, giờ phút này nhưng như cũng không biết sống chết Bắc Nguyên Tiên Tiêu. Trong tay hắn chuôi này đứt gãy sau lại bị miễn cưỡng chữa trị cự phủ, lóe ra khát máu quằn mang, cái thứ nhất hướng phía Lâm Huyền đầu hung hăng bổ tới. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Ngay tại lúc hắn cự phủ sắp rơi vào Lâm Huyền đỉnh đầu, đem cái này trong lúc ngủ mơ cuồng đổ chém thành hai khúc sát na. Dị biến nảy sinh. Răng rắc. Một tiếng rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh bỗng nhiên theo cái kia Bắc Nguyên Tiên Tiêu mắt cá chân chỗ truyền đến. A. Bắc Nguyên Tiên Tiêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy chân phải của mình mắt cá chân chỗ truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, dường như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật hung hăng đạp gãy đồng dạng. Thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Phù phù. Cái kia khôi ngô to con thân thể, như là bị chặt gãy chân cẩu hùng giống như, lấy một cái cực kỳ chật vật, cực kỳ buồn cười tư thế, thẳng tắp hướng phía trước mất hết mặt mũi trước hung hăng nhào ngã trên mặt đất. Hơn nữa vô cùng không may, trong tay hắn trôi này bởi vì kịch liệt đau nhức mà mất khống chế cự phủ vậy mà theo hắn bổ nhào quán tính lấy một cái cực kỳ xảo trá, cực kỳ tinh chuẩn góc độ hung hăng hướng phía hắn sau gáy của mình môi phản bổ trở về. Phốc phốc. Một tiếng dưa hấu vỡ vụn giống như châm đụng. Máu tươi cùng óc trong nháy mắt bắn ra mà ra, nhuộm đỏ cứng rắn lôi đài. Cái kia không ai bị nổi, kêu gào muốn đem Lâm Huyền chặt thành thịt muối Bắc Nguyên Tiên Kiêu cứ như vậy lấy một loại cực kỳ quỷ dị cực kỳ bí quyết, cũng cực kỳ có hài kịch tính phương thức bị chính mình một đũa đánh chết. Liên hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Toàn trường lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác nhìn trên lôi đài kia chết không nhắm mắt, cái hốt còn cắm chính mình lưỡi búa thẳng xui xẻo. Cùng, cái kia vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, thậm chí còn nhẹ nhàng ngáy lên Lâm Huyền. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái kia Bắc Nguyên Thiên Kiêu lại đột nhiên chính mình đạp gãy mắt cá chân chính mình? Vì cái gì hắn lưỡi búa sẽ không cẩn thận đánh chết chính mình? Cái này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung a. Đây rõ ràng là thiên khiển a, vẫn là một loại nào đó nhìn không thấy nguyên rủa. Những cái kia nguyên vốn chuẩn bị xông đi lên vây công Lâm Huyền cái khác tiểu đoàn thể các thành viên, khi nhìn đến này quỷ dị vô cùng một màn sau, cả đám đều dọa đến toàn thân run lên, bước chân không tự chủ được dừng lại. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. Sợ hãi, vô biên sợ hãi, giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Bọn hắn nhìn xem cái kia vẫn tại ngủ say Lâm Huyền, phảng phất tại nhìn một cái đến từ cựu lũ địa ngục lấy mạng ma thần. Quá tà môn. Cái này Lâm Huyền căn bản cũng không cần tự mình động thủ, muốn giết hắn người liền biết chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết, thế thì còn đánh như thế nào? Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ kỹ năng bị động vận rủi quang hoàn, 2x, thành công phát động. Mục tiêu, Bác Nguyên nào đó vẫn như cũ không nguyện ý lộ ra tính danh thiên tiêu. Vận rủi sự kiện, đất bằng nước xương, tự mình hại mình, lợi khí mất khống chế, tự mình hại mình, yếu hại bạo kích, tự mình hại mình. Sự kiện kết quả, mục tiêu bị mất mạng tại chỗ, chết bởi trong tay mình, thành công chấn nhiếp toàn trường, tiềm ẩn địch nhân. Ban thưởng cấp cho, phân thân hành vi, bản thể cùng hưởng bãi lạn tích phân 1000 công điểm. Bãi lạn chi lực 1000 sợi. Lực uy hiếp 100. Xa ở trên đảo nào đó cái giường lớn bên trên nằm ngáy ho ho Lâm Huyền bản thể, mơ mơ màng màng tiếp thu được đầu này ban thưởng tin tức. Ân. Vận rủi quang hoàn lại là công. Lần này kiểu chết giống như rất có sáng tạo. Không sai không sai, hệ thống càng lúc càng biết chơi. Lâm Huyền bản thể thỏa mãn chẹp chẹp miệng, chờ mình tiếp tục cùng Chu Công hẹn họ. Mà trên lôi đài, Lâm Huyền phân thân dường như cũng cảm nhận được chung quanh những cái kia tràn ngập sợ hãi cùng ánh mắt kính sợ. Hắn có chút nhíu mày, dường như chê bọn họ quá ổn, quấy rầy tới hắn đi ngủ. Sau đó hắn chỉ là nhẹ nhàng trở mình, đổi càng tư thế thoải mái, ngủ tiếp. Những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, hoặc là mong muốn kiên trì xông đi lên tiểu đoàn thể các thành viên, nhìn thấy Lâm Huyền cái này lơ đãng động tác đều là toàn thân giật mình. Dường như thấy được tử thần tại hướng bọn hắn gắt. Chạy a. Không biết là ai, lần nữa phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng thét lên. Ngay sau đó, những cái kia trước đó còn khí thế hung hăng thiên kiêu nhóm, như là đợt ma. Trong nháy mắt tan tác như chim ong, cũng không quay đầu lại, hướng phía lôi đài các nóng ngách, bỏ mạng chạy trốn. Cũng không dám lại tới gần cái kia tà dị Lâm Huyền nửa phần. Sợ mình cũng trở thành kế tiếp tự mình hại mình mà chết thằng xui xẻo. Cảnh tượng lần nữa một lần mười phần buồn cười. Mà Lâm Huyền phân thân, thì tại mảnh này bởi vì hắn mà biến phá lệ an tính khu vực, tiếp tục hưởng thụ lấy cái kia không người quấy rầy mộng đẹp. Chương 100, không thể đánh ngươi đánh nữ nhân ngươi tổng có thể. A, đến cùng quái vật gì? Chương 100, không thể đánh ngươi đánh nữ nhân ngươi tổng có thể. A, đến cùng quái vật gì? Lâm Huyền phân thân kia trong lúc ngủ mơ khắc địch quỷ dị thủ đoạn, như là ôn dịch giống như, cấp tốc tại Càn Khôn Lôi Đài phía trên truyền bá ra. Tất cả từng trải qua một màn kia thiên tiêu, đều đúng cái này Thái Huyền Thánh Tử sinh ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn tình nguyện đi cùng cái khác mạnh hơn đối thủ liều mạng, cũng không muốn lại tới gần cái kia dường như bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng kinh khủng bao phủ bảy nát vương. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền phân thân chỗ lôi đài khu vực, vậy mà tạo thành một mảnh quỷ dị khu vực chân không. Hắn vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu nằm ngáy o o, trung quanh mười trượng bên trong, không có mưa hay. Những cái kia nguyên vốn chuẩn bị vây công hắn tiểu đoàn thể các thành viên, sớm đã tan tác như chim ong, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, phiền toái cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Quả hồng luôn luôn muốn tìm mềm bóp. Đã Lâm Huyền cái này xương cứng gặm bất động, như vậy bên cạnh hắn hai vị kia nhìn tương đối tốt ức hiếp giai nhân tuyệt sắc, tự nhiên liền trở thành một ít người mục tiêu mới. Hừ, cái kia Lâm Huyền rất tà môn, chúng ta tạm thời chớ trêu chọc hắn. Không sai, bất quá bên cạnh hắn hai cô nàng kia nhìn cũng không tệ, nhất là cái kia Thái Huyền Thánh Nữ Tô Mộc Tuyết, nghe nói còn là Hóa Long Bí cảnh cao thủ. Nếu là có thể đưa nàng đào thải ra khỏi cục, không chỉ có thể suy yếu rất lớn Thái Huyền Thánh địa thực lực, còn có thể hắc còn có cái kia xuyên màu vàng nhạt quần áo tiểu nha đầu, mặc dù tu vi không cao, nhưng dáng dấp cũng là thủy linh. Bắt lấy nàng, nói không chừng có thể bức cái kia Lâm Huyền ra tay. Mấy cái đến từ cùng Thái Huyền Thánh địa làm có ân oán thế lực, cùng một chút lòng dạ khó lường tán tu thiên tiêu, lặng yên nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng, đưa ánh mắt về phía ngay tại lôi đài khác một bên, cùng cái khác đối thủ gian nan chiến đấu. Diệp Hồng Ngọc cùng Tô Mộc Tuyết. Giờ phút này, Diệp Hồng Ngọc đang nương tựa theo Lâm Huyền tặng cho thất thải lưu ly bội, cùng tự thân tứ cực bí cảnh thực lực, cùng một vị đến từ Bắc Nguyên, đồng dạng là tứ cực bí cảnh đỉnh phong cuồng bạo chiến sĩ đánh cho khó hòa giải. Nàng mặc dù thường xuyên gặp nạn, nhưng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy quật cường cùng bất khuất. Mà Tô Mộc Tuyết tình cảnh thì càng thêm gian nan một chút. Nàng bị ba vị thực lực đều tại Hóa Long bí cảnh ban đầu, trung kỳ thiên kiêu liên thủ vây công. Ba người này hiển nhiên là đã sớm thương nghị xong, phối hợp ăn ý, chiêu chiêu tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng chính là muốn đem Tô Mộc Tuyết cái này Thái Huyền Thánh địa một đời mới nhân vật thủ lĩnh hoàn toàn đào thải ra khỏi cục. Tô Mộc Tuyết mặc dù thực lực cường đại, kiếm quang như ngân hà chói lọi, nhưng đối mặt ba vị cùng cấp bậc cao thủ vây công, vẫn như cũng là cực kỳ nguy hiểm, dần dần đã rơi vào hạ phong. Nàng kia thân trắng loan áo trên váy đã lây dính mấy điểm đỏ thắm vết máu, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra một tia tái nhợt cùng mọi bệnh. Tô tiên tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải chúng ta đối thủ của ba người. Cầm đầu một vị Trung Châu thiên tiêu, giữ tận vừa cười vừa nói, trong tay hỏa diễm trường đao thế công càng thêm mãnh liệt. Mơ tưởng, Tô Mộc Tuyết nghiến chặt hàm răng, ánh mắt băng lãnh, trong tay thanh bình kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm mang, ra sức ngăn cản, nhưng song quyền khó địch nổi sáu tay. Ngay tại Tô Mộc Tuyết sắp bị một đạo sắc bén đao mang đánh trúng, vai mắt thấy là phải bị thương trong lúc nguy cấp. Đồng nhiên, một tiếng so trước đó càng thêm bén nhọn, càng thêm hung lệ, dường như có thể xé rách thần hồn kinh khủng tê minh thanh. Không có dấu hiệu nào, trên chiến trường nổ vang. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc cùng hào quang màu xanh đen xen lẫn tàn ảnh, như là theo cựu đu địa ngục bên trong sông ra báo thù ma thần, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vung đao Trung Châu thiên tiêu trước mặt. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Thậm chí liền Tô Mộc Tuyết vị này Hóa Long bí cảnh cường giả, đều chỉ bắt được một vẻ làm người sợ hãi hung quang. Kia, đó là cái gì? Thật là đáng sợ khí tức. Là kia con kiến. Dưới đài có mắt sắc đệ tử, nhận ra kia đạo tàn ảnh hình dáng, là Thất Thanh. Không sai, đang là trước kia phản vệ chủ cũ Lam Hạc Nhi, cũng bị Lâm Huyền tiện tay thu phục cái kia vệ hồn Nghĩ Vương. Chỉ là, giờ phút này vệ hồn Nghĩ Vương, cùng mấy ngày trước so sánh, quả thực như là hai chủng. Hình thể của nó, mặc dù không có biến to lớn hơn, nhưng giáp sát phía trên, vậy mà bao trùm lên một tầng tinh mịn, lóe ra u ám kim loại sáng bóng thành vảy màu đen. Những cái kia lân phiến, cùng lúc trước thiên giáng thần chỉ sự kiện bên trong, Lâm Huyền lặng yên thu hồi viên kia thần bí thú lân, khí tức không có sai biệt. Không chỉ có như thế, nó kia nguyên bản liền giữ tận vô cùng rất hút, biến càng thêm sắc bén, lóe ra làm cho người sợ hãi u quang. Quanh thân lượn lờ huyết sát chi khí, cũng so trước đó nồng nặc mấy lần không ngừng. Trong đó thậm chí còn kèm theo một tia cực kỳ cổ lão, cực kỳ bá đạo, dường như không thuộc về giới này kinh khủng hung uy. Hắn thực lực thình lình đã đạt đến tứ cực đỉnh phong. Cái này, đây không có khả năng. Cái kia vung đao Trung Châu thiên tiêu, khi nhìn đến Phệ Hồn Nghị Vương xuất hiện sát na, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Vài ngày trước, nó vẫn chỉ là một cái thực lực mặc dù không tệ, nhưng xa chưa đạt tới khủng bố như thế trình độ cổ trùng. Thế nào mấy ngày ngắn ngủi thời gian không thấy, nó vậy mà thuế biến tới tình trạng như thế. Đây quả thực là thay da đổi thịt. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền phải bước ra lui lại. Nhưng đã chậm. Xoẹt. Một tiếng rợn người huyết nhục xé rách tiếng vang lên. Phệ hồn nghĩ vương kia bao trùm lấy thanh vảy màu đen chân trước, như là sắc bén nhất ma nhận, trong nháy mắt phá vỡ Trung Châu Thiên Kiêu hộ thể cương khí, trực tiếp đem đầu của hắn, ngay tiếp theo nửa người, đều cho xé rách xuống tới. Máu tươi, nội tạng, xương vỡ, như là chói lọi pháo đông, trên không trung bạo tán ra. Cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn đến cực hạn. Cái kia Trung Châu Thiên Kiêu, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, liền hồn phi phách tán, tại chỗ chết thảm. Mà phệ hồn nghĩ vương, tại dây giết một người về sau, cũng không ngừng. Nó cặp kia hiện đầy tơ máu mắt ép, lóe ra càng thêm hung tàn cùng khát máu quan mang. Hai cánh chấn động, lần nữa hóa thành một đạo máu tia chớp màu đen, hướng phía hai gã khác đang vây công Tô Mộ Tuyết Thiên Tiêu, như thiểm điện đánh tới. Không, là cái kia yêu kiến. Nó thế nào biến mạnh như vậy? Cứu mạng a. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc. Kia hai tên tiên tiêu dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Bọn hắn cũng nhận ra cái này hung trùng lai lịch, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì mấy ngày không thấy, cái này vốn chỉ là Lam Hạt Nhi bản mệnh cổ hung trùng, sẽ thay đổi khủng bố như thế không thể chiến thắng. Bọn hắn liều mạng muốn chạy trốn, mong muốn ngăn cản. Nhưng tại bây giờ thực lực tăng bọn, hung uy ngập trời phệ hồn nghị vương trước mặt, bọn hắn dây rủa, là như vậy tái nhận bất lực. Phốc phốc, phốc phốc. Lại là hai tiếng làm cho người ra đầu tê dại xé rách âm thanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, kia hai tên không ai bị nổi hóa long bí cảnh tiên tiêu, liền bước đồng bạn theo gót. Bị phệ hồn nghị vương lấy càng thêm tàn nhẫn, càng thêm máu tanh phương thức xé thành đầy trời vết vũ. Nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có phệ hồn nghị vương trên thân kia đặc biệt hung sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đại khu vực. Nhưng tất cả người được cố khí tức này thiên tiêu cũng cảm giác mình linh hồn đang run sợ, mà cái kia tạo thành đây hết thảy phệ hồn nghĩ vương thì hài lòng lơ lửng ở giữa không trung, phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm hồn tê mình. Sau đó nó hóa thành một đạo lưu quang, bay về tới cái kia vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, dường như vừa mới bởi vì động tĩnh quá lớn mà có chút nhíu mày áo xanh thân ảnh bên cạnh, khéo léo như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống như phụ phục xuống dưới, thậm chí còn dùng nó kia giữ tận đầu lâu nhẹ nhàng cọ sát Lâm Huyền ống quần. Toàn trường lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều ngây ngốc nhìn xem cái kia dường như chỉ là trở mình, đổi thoải mái hơn tư thế ngủ Lâm Huyền. Cùng phụ phục tại dưới chân hắn, cái kia vừa mới chu diệt ba vị tứ cực tiên tiêu, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ con mèo nhỏ kinh khủng hung trùng. Rung động, vô biên rung động. Nếu như nói, trước đó Lâm Huyền thiên giáng thần chỉ miểu sát đối thủ, còn có thể quy kết làm vận khí nghịch thiên hoặc là có thần bí người hộ đạo. Như vậy hiện tại cái này rõ ràng bị hắn cải tạo qua, thực lực tăng vọt tới tình trạng như thế, đồng thời đối với hắn nói gì nghe nấy vệ hồn nghĩ vương thì hoàn toàn đã chứng minh, cái này Thái Huyền Thánh Tử thủ đoạn chi quỷ dị. Nội tình chi thâm hậu, tâm tư chi nạn đo, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Trên đài cao, những cái kia nguyên bản còn đối Lâm Huyền trong lòng còn có khinh thị hoặc hoài nghi các đại lao, giờ phút này cũng là nguyên một đám mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kia, cái kia yêu kiến là Lam Hạt Nhi cái kia, nó thế nào làm sao lại biến khủng bố như thế? Hơn nữa nó vậy mà như thế nghe theo Lâm Huyền mệnh lệnh. Cái này không hợp với lẽ thường a. Cổ trung phản vệ chủ cũ về sau, hẳn là tràn đầy lệ khí cùng hung tính mới đúng. Chẳng lẽ cái kia Lâm Huyền không chỉ có thực lực sâu không lường được, còn tinh thông ngự thú chi đạo, thậm chí là trong truyền thuyết luyện cổ hóa yêu chi thuật. T, thật là đáng sợ. Cái này Thái Huyền Thánh Tử đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít làm người tuyệt vọng át chủ bài. Các đại lão cảm giác chính mình đã biết, lại một lần bị Lâm Huyền cho vô tình nghiền nát. Thái Huyền Thánh địa bên này, Huyền Minh cùng Huyền Quang hai vị thái thượng trưởng lão, nhìn xem cái kia bi phong lấm lấm, sắc khí trùng thiên phệ hồn nghĩ vương, nhìn lại một chút nhà mình vị kia vẫn tại nằm ngáy ho ho thánh tử điện hạ nhìn nhau cười khổ. Vị gia này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem cái kia từng để cho nàng cảm thấy có chút sợ hai phệ hồn nghĩ vương, giờ phút này lại cảm thấy nó rất đẹp. Thật là uy phong, không hổ là đại sư minh sủng vật. Mà giấu ở đám người một góc nào đó Diệp Phàm, khi nhìn đến cái kia thực lực tăng gọn, hung uy ngập trời phệ hồn nghĩ vương, cùng nó đối Lâm Huyền bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn thần phục bộ dáng lúc con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng ghen ghét, oán độc, cùng cái kia vừa mới bởi vì thực lực tăng lên mà một lần nữa dấy lên một chút hy vọng trong nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa. Cái này Lâm Huyền hắn đến cùng là cái dạng gì quái vật a? Chương 101, ngươi con mẹ nó ngươi, đâm ta làm gì? Không thể diễn tả kinh khủng. Chương 101, ngươi, con mẹ nó ngươi, đâm ta làm gì? Không thể diễn tả kinh khủng. Từ ngực không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trên lôi đài hôn chiến, lần nữa bộc phát. Chỉ là, lần này, tất cả mọi người tận lực tránh đi Lâm Huyền chỗ khu vực. Bọn hắn tình nguyện đi cùng cái khác mạnh hơn đối thủ liều mạng, cũng không muốn đi treo chọc cái kia tà dị Thái Huyền Thánh Tử cùng cái kia chỉ càng tà dị sủng vật. Kết quả là, lôi đài khu vực khác, chiến đấu biến càng thêm kịch liệt, càng tan khốc hơn. Từng cái tiểu đoàn thể ở giữa, vì tranh đoạt kia có hạn tấn cấp danh ngạch, triển khai điên cuồng chém giết. Trung Châu Kim Ô Thái Tử, Thái Dương Chân Hỏa cháy hùng hực, như là hỏa thần hàng thế, đem nguyên một đám ý đồ khiêu chiến hắn uy nghiêm đối thủ, đốt đốt thành tro. Bên cạnh hắn, cũng tụ tập mấy cái giống nhau đến từ Trung Châu thế lực cao cấp thiên tiêu, hợp thành một cái thực lực mạnh mẽ liên minh, quét ngang một phương. Bác Nguyên Ma Tử, ma khí ngập trời, huyết thần kinh quỷ dị khó lường. Hắn như là trên chiến trường âm hồn, chuyên môn săn giết những cái kia lạc đàn, hoặc là bản thân bị trọng thương thiên tiêu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. đưa tới không ít người lựa giận, lại cũng không có người dám tùy tiện trêu chọc. Nam Hải Long cung công chúa cùng mấy vị hải vực thiên kiêu liên thủ, bày ra một tòa huyền diệu thủy hành đại trận, đem mấy tên thực lực không kém đối thủ giam ở trong đó, chậm rãi làm hao mòn, cuối cùng toàn bộ đào thải. Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần, vẫn như cũng là bá đạo như vậy tuyệt luân. Hắn căn bản khinh thường tại cùng người kết minh, đơn thương độc mã, mạnh mẽ đâm tới. Thần Vương thể cái thế vô song, bất kỳ có can đảm ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn, đều bị hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, hung hăng nghiền ép. Giao Quang Thánh tử cùng An Diệu Y Y, thì lộ ra càng thêm thần bí cùng địa thấp. Bọn hắn dường như cũng không có tận lực đi cái gì tranh đoạt, chỉ là tại bên trong chiến trường hỗn loạn, như là đi bộ nhàn nhã giống như, thành thạo điêu luyện tránh né lấy các loại công kích, ngẫu nhiên ra tay, lại luôn có thể lấy cái giá thấp nhất, đào thải một chút không có mắt đối thủ. Tô Mộ Tuyết cùng Diệp Hồng Ngọc, tại kinh nghiệm lúc đầu nguy cơ về sau, cũng học thông minh. Các nàng không còn giống trước đó như thế từng người tự chiến, mà là chăm chú đứng chung một chỗ, phối hợp với nhau, cộng đồng chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích. Tô Mộ Tuyết tinh thần kiếm pháp, phối hợp Diệp Hồng Ngọc tứ cực thần uy, lại thêm trên thân hai người đều có Lâm Huyền tặng cho bảo mệnh át chủ bài thực, cũng đã các nàng tại bên trong chiến trường hỗn loạn, tạm thời đứng vững bước chân. Đương nhiên, cũng không ít thực lực hơi kém, hoặc là vận khí không tốt tiên tiêu, tại trận này tàn khốc hỗn chiến bên trong, ảm đạm bị loại. Có bị cường đại đối thủ trực tiếp vây sát thành cặn bã, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Có thì bản thân bị trọng thương, không thể không bóp nát bảo mệnh ngọc phủ, chật vật chuyển tống ra lôi đài. Còn có thì là bởi vì quả bất địch chúng, bị mấy cái tiểu đoàn thể liên thủ vây công, cuối cùng nuốt hận tại chỗ. Máu tươi cùng tiêu rên, trở thành trận này hỗn chiến giọng chính. Toàn bộ càn khôn lôi đài đều hóa thành một cái máu tanh cối xay thịt. Mà liên tại cái này hỗn loạn không chịu nổi, sát cơ tứ phía bên trong chiến trường. Mấy đạo ẩn nút trong bóng tối, khí tức âm lãnh thân ảnh, lại không hẹn mà cùng, đem mắt lần nữa nhìn về phía cái kia vẫn tại nằm ngáy ho ho Lâm Huyền. Bọn hắn đang là trước kia những cái kia cùng U Minh Điện khí tức tương tự hắc mã, cùng Diệp gia, Triệu gia nhóm thế lực hạch tâm tử đệ. Bọn hắn cũng không có bởi vì Phệ Hồn Nghĩa Vương xuất hiện mà từ bỏ ám sát Lâm Huyền kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Huyền mặc dù thủ đoạn quỷ dị, sùng vật cường đại, nhưng bản thân hắn cuối cùng chỉ là một cái tứ cực đỉnh phong. Chỉ cần có thể tránh đi cái kia hung trùng, tìm tới cơ hội, cận thân tập kích bất ngờ. Bọn hắn có lòng tin, nhất định có thể đem cái này để bọn hắn hận thấu xương ra hỏa, hoàn toàn bốc chết. Huống chi bọn hắn còn chuẩn bị đòn sát thủ. Động thủ. Không biết là ai, phát ra một tiếng trầm thấp mệnh lệnh. Hiu, 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 hiu. Bốn đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, theo phương hướng khác nhau, lặng yên không một tiếng động, hướng phía Lâm Huyền chỗ khu vực chân không, hối hạ tiềm hành mà đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, khí tức cũng thu liễm tới cực hạn. Hiển nhiên, đều là tinh thông đạo của ám sát cao thủ. Hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Lâm Huyền bản nhân, mà là phủ phục tại Lâm Huyền dưới chân, cái kia đang nhắm mắt dưỡng thần phệ hồn Nghĩ Vương. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, chỉ cần trước giải quyết cái này vướng bận hung trùng, kia Lâm Huyền không liền thành thịt cá trên thớt gỗ. Bốn người này phối hợp ăn ý, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Trong đó hai người thế ra hai tấm lóe ra quỷ dị hắc quang phù lục, phù lục không lửa tự đốt, hóa làm hai đạo đen nhánh xiềng xích, giống như rắn độc, trong nháy mắt quấn quanh hướng Vệ Hồn Nghĩ Vương. Cái này hai đạo xiềng xích chính là dùng thu từ cửu lũ chi địa phương hồn tỏa luyện chế mà thành, chuyên môn khắc chế các loại yêu thú hung trùng thần hồn. Một khi bị cuốn lấy, liền xem như vương giả cấp bậc yêu thú cũng biết trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Hai người khác thì cầm trong tay lóe ra lạnh lẽo hàn quang đặc chế độc nhận, theo sát phía sau. Mục tiêu của bọn hắn là Phệ Hồn Nghĩa Vương kia đối lập yếu ớt mắt kép cùng cấp nối, chỉ cần có thể đem độc nhận đâm vào trong đó, coi như không thể làm trận đem nó độc chết, cũng đủ làm cho nó trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nếu là bình thường yêu thú, đối mặt như thế tỉ mỉ bày kế tập kích bất ngờ, chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Nhưng mà bọn hắn nhìn tính và tính, lại tính sai một chút, cái kia chính là Lâm Huyền trên thân cái kia có thể xưng nhân quả luật vũ khí vận rủi quan hoàn, hai ách. Ngay tại kia hai đạo phượng hồn tỏa sắp cuốn chặt lấy Phệ Hồn Nghĩa Vương, kia hai thanh âm độc nhận sắp đâm vào yếu hại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dị biến lần nữa không có dấu hiệu nào nảy sinh. Ân, cái kia cầm trong tay độc nhận đang chuẩn bị công kích Phệ Hồn Nghĩ Vương mắt kép người áo đen, đột nhiên cảm giác cổ tay của mình đột nhiên tê dần, dường như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật hung hăng ngủ đông một chút. Ngay sau đó, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức theo chỗ cổ tay chuyển đến, trong tay hắn độc nhận vậy mà không bị khống chế rời khỏi tay, hơn nữa còn vô cùng không khéo hướng lấy bên cạnh hắn cái kia giống nhau cầm trong tay độc nhận đang chuẩn bị công kích Phệ Hồn Nghĩ Vương khớp nối đồng đội hung hăng bay đi. Phốc phốc, một tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đục. Trôi này tôi đẩy kịch độc nhận, vậy mà vô cùng tình chuẩn theo hắn đồng đội hậu tâm ổ xuyên qua, xuyên tim, tâm bay lên, ách cái kia bị người một nhà thọc thận, a không, là thọc tâm thẳng xui xẻo, khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem theo trước ngực mình xuyên thấu mà ra, còn chạy xuống máu đen độc nhận trong mắt tràn đầy vô biên mờ mịt, uy khuất, cùng phẫn nộ, ngươi, con mẹ nó ngươi, đâm ta làm gì? Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu, đối với cái kia giống nhau vẻ mặt một bước, cổ tay còn cao cao nâng lên đồng đội phát ra linh hồn thảo vấn, sau đó mang theo đầy ngập vì cái gì ầm vang ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Mà cái kia ngộ sát đồng đội người áo đen, giờ phút này cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn nhìn xem chính mình kia giống tuyết tay phải, lại nhìn một chút trên mặt đất kia chết không nhắm mắt đồng bạn, cùng cắm ở bộ ngực hắn trôi này chính mình độc nhận. Đại não, trống rỗng. Phát. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bên cạnh kia hai cái phụ trách thi triển phượng hồn tỏa diệp ra cùng triệu ra từ đệ, cũng xảy ra chuyện. Trong tay bọn họ phượng hồn tỏa phù lục, tại sắp cuốn chặt lấy phệ hồn nghị vương trong nháy mắt vậy mà không có dấu hiệu nào.
Bèn,
nổ tung.
Đúng vậy,
nổ tung, mà lại là uy lực có thể so với tứ cực cảnh đỉnh phong một kích toàn lực.
Nổ lớn,
cuồng bạo năng lượng màu đen sóng xung kích, trong nháy mắt đem hai người bọn họ thôn phệ.
Không,
hai người chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm,
liền
bị chính mình chuẩn bị đòn sát thủ nổ thịt nát xương tan,
hài cốt không còn,
liền một tia hoàn chỉnh vải vóc đều không có lưu lại. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bốn cái khí thế hùng hổ phối hợp ăn ý, chuẩn bị tập kích bất ngờ phệ hồn nghị vương thích khách vậy mà đoạt diện. Một cái bị người một nhà ngộ sát, hai cái bị pháp bảo của mình nổ chết, còn có một cái kia cổ tay run lên người áo đen, giờ phút này chính nhất mặt hoảng sợ mà nhìn mình tay phải, chỉ thấy cổ tay của hắn phía trên chẳng biết lúc nào vậy mà bò đầy từng cái, chỉ có chừng hạt gạo, toàn thân đen nhánh, tản ra u quang con kiến nhỏ. Những này con kiến nhỏ mặc dù hình thể nhỏ bé nhưng giác hút lại vô cùng sắc bén. Giờ phút này bọn chúng đang điên cuồng gặm nuốt lấy người áo đen kia huyết đủ, thậm chí ý đồ chui vào kinh mạch của hắn cùng thức hải.
A, tay của ta a.
Người áo đen phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, liều mạng mong muốn vứt bỏ những cái kia con kiến nhỏ, nhưng này chút con kiến nhỏ như là như giỏi trong xương giống như gắt gao dính trên tay hắn, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem hắn làm cánh tay đều gặm nuốt đến chỉ còn lại bạch cốt âm u, mà trên người hắn sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua,
hiển nhiên
cũng sống không lâu. Toàn trường lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết.
Chó can chó,
tự tương tàn sát, chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết, còn có những cái kia con kiến nhỏ là lúc nào xuất hiện? Chẳng lẽ cái kia Lâm Huyền cả ngón tay đầu đều không có động một cái liền đoàn diệt một cái từ bốn vị đỉnh tiêm thiên tiêu thích khách tiểu đội? Đây cũng không phải là tà dị, đây quả thực là không thể diễn tả kinh khủng. Chương 102, Hoa Phong hoàn toàn đi trệ, sớm kết thúc. 64 mạnh sinh ra. Chương 102, Hoa Phong hoàn toàn đi trệ, sớm kết thúc. 64 mạnh sinh ra. Càn Khôn Lôi Đài phía trên tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, cùng một loại khó nói lên lời hoang đường cùng quỷ dị khí tức. Ba cái kia tử trạng thê thảm thích khách, cùng cái kia còn tại bị vô số mảnh tiểu hắc kiến gặm nuốt, phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết thẳng xui xẻo, như là kinh khủng nhất cảnh cáo bài, nhường tất cả nguyên bản còn đối Lâm Huyền trong lòng còn có gặp may mắn xê tâm tư thiên điều, đều hoàn toàn dập tắt bất kỳ ảo tưởng không thực tế.
Sợ hãi,
sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem cái kia vẫn tại trên ghế xích đu an tưởng ngủ say áo xanh thân ảnh, cảm giác chính mình phảng phất tại đối mặt một cái không thể diễn tả, chấp trưởng lấy vận rủi cùng tử vong cổ lao thần linh. Hắn thậm chí không cần động thủ, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền có thể nhường địch nhân của hắn lấy ly kỳ nhất, nhất hoang đường, thê thảm nhất phương thức bản thân hủy diệt. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên chiến đấu được không?
Yêu
quái a không biết là ai, phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng rên rỉ, trực tiếp bóp nát trong tay bảo mệnh ngọc phù, hóa thành một đạo lưu quang, cũng như chạy trốn rời đi cái này, nhường hắn đạo tâm sụp đổ lôi đài. Có cái thứ nhất dẫn đầu, lập tức liền có cái thứ hai, cái thứ ba, những cái kia nguyên vốn còn muốn lại dãy dụa một chút, hoặc là muốn đục nước béo cò thiên tiêu nhóm, tại mắt thấy cái này có thể xưng thần tích vận rủi trên trời rơi xuống về sau, hoàn toàn đã mất đi tất cả đấu trí. Bọn hắn tình nguyện từ bỏ tiến vào thông thiên cổ lộ cơ hội, cũng không muốn lại cùng Lâm Huyền cái này quái vật chờ tại cùng một cái trên lôi đài. Sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình ngoại ý muốn bỏ mình. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, quang mang lấp lóe, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp biến mất. Bọn hắn đều lựa chọn chủ động bỏ quyền. Mà những cái kia nguyên vốn còn muốn tiếp tục chiến đấu thiên tiêu, thấy cảnh này, cũng là hai mặt nhìn nhau, chiến ý hoàn toàn không có.
Gọi cái giám a,
lớn nhất bọn còn nằm ở nơi đó đâu? Ai còn có tâm tư đi cùng người khác liều sống liều chết? Vạn không cẩn thận lan đến gần vị kia ra đi ngủ, dẫn tới thiên khiển làm sao bây giờ? Kết quả là vốn nên huyết tinh vô cùng, kịch liệt dị thường lôi đài hôn chiến, tại kinh nghiệm Lâm Huyền cái này liên tiếp không thể tưởng tượng biểu diễn về sau, vậy mà lấy một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đầu voi đuôi chuột phương thức sớm kết thúc. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ nhìn phía dưới kia cơ hồ người đã đi đài trống không cản khôn lôi đài, khoe miệng điên cuồng co quắp, cảm giác chính mình mặt mo đều nhanh muốn nhịn không được rồi.
Cái này,
chuyện này là sao a? Hắn chủ trì đã bao lâu nay thiên tiêu thịnh hội, còn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường cảnh tượng. Đã nói xong thiên tiêu tranh phong đâu? Đã nói xong huyết chiến đến cùng đâu? Thế nào biến thành một người kịch một vai?
Vẫn là nằm diễn.
Thế lực khác nhân vật đại biểu nhóm cũng là nguyên một đám biểu lộ cổ quái, muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến 10 phần vất vả. Thái Huyền Thánh Địa thật sự là gia vạn cổ kỳ hoa. Chỉ có Huyền Minh cùng Huyền Quang hai vị thái thượng trưởng lão, tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, ngược lại lộ ra một nụ cười vui mừng.
Ân, không đánh mà thắng chi minh.
Đây mới là thánh tử điện hạ thực lực chân chính thể hiện đi. Mặc dù quá trình có chút không đứng đắn.
Lôi đài một góc nào đó,
Diệp Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia rời sông lấp biển giống như chấn kinh cùng một kia bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia vẫn tại trên ghế xích đu ngủ say Lâm Huyền, trong ánh mắt oán độc cùng điên cuồng, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Hắn nguyên bản cũng nghĩ thừa dịp loạn xuất thủ. Hắn thậm chí đã âm thầm liên hợp mấy cái giống nhau đối Lâm Huyền hận thấu xương đồng minh chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho Lâm Huyền một kích chí mạng. Nhưng tại mắt thấy kia bốn cái thích khách ly kỳ tử trạng về sau, hắn rút lui.
Không phải hắn sợ chết,
mà là hắn sợ chính mình cũng chết được như vậy bất đắc.
Buồn cười như vậy,
hắn Diệp Phàm, cho dù chết cũng muốn chết tại đường đường chính chính trong chiến đấu, mà không phải bị cái gì nhìn không thấy vận rủi cho đùa chơi chết. Lâm Huyền Diệp Phàm cắn chặt răng, đem kia cố cơ hồ muốn phun ra ngoài sát ý, gắt gao ép trở về đáy lòng.
ta sẽ ở thông thiên cổ lộ bên trong đem ngươi giết. Hắn quyết định tạm thời ẩn nhẫn, trước nghĩ biện pháp tiến vào thông thiên cổ lộ, tại cổ lộ bên trong tìm kiếm cường đại hơn cơ duyên, chờ mình nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau, lại đến cùng Lâm Huyền một quyết sinh tử. Cuối cùng, tại một loại cực kỳ quỷ dị cùng không khí ngột ngạt bên trong, Trung Châu lão hoàng chủ không thể không sớm tuyên bố lôi đài hôn chiến kết thúc. Trải qua một phen gian nan thống kê, cuối cùng thành công đứng tại trên lôi đài 64 vị thiên tiêu, cũng theo đó xác định Lâm Huyền không chút huyền niệm chiếm cứ một cái danh lệch. Tô Mộ Tuyết cùng Diệp Hồng Ngọc cũng nương tựa theo thực lực bản thân cùng Lâm Huyền âm thầm chiếu cố hữu kinh vô hiểm tấn cấp. Diệp Phàm cũng nương tựa theo cái kia cố không muốn mạng chơi liều, cùng tại Lâm Huyền dọn bài sau, ít đi không ít đối thủ cạnh tranh tiện lợi thành công chen vào 60 tứ cường. Cái kia một quyền đánh bay bất động Minh Vương phấn nộ tiểu nữ hải cũng thình lình xuất hiện. Nàng tựa hồ đối với chung quanh chém giết không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối đều đang gặm một cây so cánh tay nàng còn thô linh thú chân. Trừ cái đó ra, Khương Dật Trần, Giao Quang Thánh Tử, An Diệu Ý Điệp, Lạc Băng Tiên, cùng những cái kia đến từ các đại địa vực đỉnh tiêm thiên tiêu cùng hắc ma nhóm, cũng đều nương tựa theo riêng phần mình thực lực, thành công thu được tư cách thăng cấp. Chỉ là toàn bộ thiên tiêu thịnh hội hòa phòng, bởi vì Lâm Huyền cái này biến số tồn tại, đã hoàn toàn đi trễ. Nguyên vốn phải là một trận nhiệt huyết sôi trào, kích tình mênh mông thiên tiêu tranh bá thi đấu. Kết quả mạnh mẽ bị Lâm Huyền quấy thành một trận tràn ngập huyền nghi, kinh dị, thậm chí mang một ít hài kịch sắc thái Lâm Huyền biểu diễn cá nhân. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như không phải đến tham gia trận đấu, mà là đến xem trò vui. Vẫn là bị Lâm Huyền làm khỉ đuổi địch. Loại cảm giác này, để bọn hắn biệt khuất vô cùng, lại không thể làm gì. Dù sao ngươi vĩnh viễn không biết rõ, kế tiếp ngoài ý muốn bỏ mình thẳng xuôi sẹo có phải hay không là chính mình. Phù đảo bên trên, Lâm Huyền bản thể ngáp một cái, rủi rủi con mắt. Ân, lại tỉnh ngủ. Hắn thói quen, kiểm tra một hồi hệ thống bảng. Đốt. Ngài tháng tác phân thân tại Càn Khôn Lôi Đài hôn chiến bên trong, thành công lấy đi ngủ phương thức, chấn nhiếp toàn trường, cũng ngoài ý muốn đào thải mấy tên tiềm ẩn địch nhân, thuận lợi tấn cấp. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 25000 điểm. Bãi lạn chi lực 2500 sợi. Lực uy hiếp 100. Đốt. Ngài tu luyện phân thân đã thành công đem thần bí thú Lân cùng Phệ Hồn Nghĩ Vương tiến hành sơ bộ dung hợp luyện hóa. Phệ Hồn Nghĩ Vương thực lực tăng lên trên diện rộng. Cũng lĩnh ngộ thần thông Lân Giáp hộ thể hùng sát tê liệt. Đối tốc chủ độ trung thành mát. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 điểm. Bãi lạn chi lực 1000 sợi. Ngự thu thuật, nhập môn, tự động kích hoạt. Lâm Huyền nhìn xem ban thưởng, hài lòng gật đầu. Không sai không sai. Lại là một số lớn điểm tích lũy tới tay. Kiến Vương cũng thăng cấp, còn trắng chơi gái ngự thu thuật. Xem ra, nhường phân thân ra ngoài gây sự, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Chương 103, Kim Ô Thái Tử. Hồn đạm ta đang gây hấn với ngươi a, ngươi ngáy to lông gà a. Chương 103, Kim Ô Thái Tử. Hồn đạm ta đang gây hấn với ngươi a, ngươi ngáy to lông gà a. Ngắn ngủi ồn ào náo động về sau, vọng tiên đài lần nữa khôi phục không khí khẩn trương. Bởi vì, tàn khốc hơn, càng trực tiếp 60 tứ cường tiến top 32 đấu vòng loại, tức sẽ bắt đầu. Lần này, không còn là hỗn loạn quần đấu, mà là trở về tới một đối một lôi đài quyết đấu. Đây đối với những cái kia am hiểu đơn đả độc đấu, hoặc là nắm giữ cường đại lá bài tẩy thiên tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là tốt hơn tin tức. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ uy nghiêm ánh mắt đảo qua phía dưới 64 vị khí tức khác nhau tuổi trẻ thiên tiêu, thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, "Chư vị, chúc mừng các ngươi theo hôn chiến bên trong chỗ hết tài năng. Kế tiếp sẽ tiến hành top 32 tấn cấp thi đấu. Quy tắc vẫn như cũ đơn giản, rút thăm quyết định đối thủ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải." Vừa dứt tiếng, màn ánh sáng lớn lần nữa hiện hiện, 64 cái tên chữ ở phía trên phi tốc nhấp nhô. Trái tim tất cả mọi người đều lần nữa nâng lên cổ họng. Tới giai đoạn này, đã không có kẻ yếu. Mỗi một cái đối thủ đều có thể là một trận sinh tử khổ chiến. Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, Diệp Hồng Ngọc khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ, Tô Mộ Tuyết cũng thanh lãnh trong con ngươi cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Các nàng đều hy vọng có thể rút đến một cái tương đối dễ dàng đối phó đối thủ, ít ra không cần tại một vòng này liền gặp phải những cái kia đứng đầu nhất biến thái. Lâm Huyền phân thân vẫn như cũng là bộ kêu bình chân như vại dáng vẻ, tựa hồ đối với kết quả rút thăm không thèm để ý chút nào. Bản thể cũng chỉ là chờ mình, tiếp tục hắn ngủ say tu luyện pháp. Rốt cục, màn sáng bên trên danh tự chậm rãi dừng lại. 32 tổ đối chiến danh sách rõ ràng hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Làm mọi người thấy rõ đối chiến danh sách sau, trong sân vang lên lần nữa một mảnh đè nén kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận. T. Một vòng này đối chiến, thật đúng là cây kim so với cọng dâu a. Trung Châu Kim Ô Thái Tử đối mặt Bắc Nguyên một vị uy tín lâu năm hóa long cảnh yêu nghiệt. Khương gia thần tử Khương Dật Trần đối thủ, lại là Nam Hải Long cung vị công chỗ kia. Giao Quang Thánh Tử đối mặt Tây Mạc Phật Thổ vị kia sâu không lường được Lưu Ly Phật tử. Những này đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa cường cường đối thoại, không nghi ngờ gì chính là hỏa tinh đụng địa cầu giống như kịch liệt va chạm. Mỗi một trận đều tràn đầy lo lắng. Mà Thái Huyền Thánh Địa bên này, Tô Mộ Tuyết đối thủ là một vị đến từ Trung Châu cổ lao thế gia hóa long bí cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực không thể khinh thường, đối với nàng mà nói, chính là một trận đánh ngắc liệt. Diệp Hồng Ngọc vận khí thì hơi kém một chút, đối thủ của nàng lại là Bắc Nguyên vị kia lấy hung tàn xương ma tử. Mặc dù ma tử lúc trước hôn chiến bên trong giường như tiêu hao không nhỏ, nhưng hóa long bí cảnh tu vi cùng quỷ dị ma công vẫn như cũng nhường Diệp Hồng Ngọc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến có chút tái nhợt. Nhưng làm người ta chú ý nhất, cũng nhất làm cho người cười trên nỗi đau của người khác giao đấu, không thể nghi ngờ là Lâm Huyền. Đối thủ của hắn lại là cái kia tại hôn chiến bên trong một quyền đánh bay bất động Minh Vương lại nhẹ nhõm đánh bại một vị hóa long cảnh con em thế gia phấn nộn tiểu nữ hải. Ngoa tạo. Lâm Huyền đối đầu cái kia bạo lực tiểu lọ ly. Ha ha ha. Lần này có trò hay để nhìn. ta nhìn hắn lần này còn thế nào ngủ đi qua. Tiểu nữ hải kia lực lượng quá biến thái. Lâm Huyền cho dù là tà dị, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì a. Rốt cục có người có thể trị cái này bảy nát lớn ma vương. Vô số trước đó bị Lâm Huyền khi dễ qua, hoặc là đơn thuần không quen nhìn hắn phách lối khí diễm thiên tiêu nhóm, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn nhìn tới, Lâm Huyền bị cái kia bạo lực tiểu loli một quyền đánh bay mỹ diệu cảnh tượng. Ngay cả trên đài cao những cái kia các đại lao, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt, cũng đều mang một tia nghiền ngẫm cùng chờ mong. Bọn hắn cũng rất tò mò, đối mặt cái này giống nhau thần bí khó lường, thực lực kinh khủng tiểu nữ hài, Lâm Huyền vẫn sẽ hay không giống trước đó như thế hảo vận. Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi. Diệp Hồng Ngọc nhìn thấy Lâm Huyền đối thủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ lo lắng, "Đại sư Minh, tiểu nữ hài kia nàng thật là lợi hại. Ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh thường a." Tô Mộ Tuyết cũng ngưng trọng nhắc nhở, "Lâm sư Minh, nữ hài kia lực lượng không tầm thường, dường như ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ cổ lao huyết mạch chi lực, không thể khinh thường." Lâm Huyền phân thân mở ra một con mắt, liếc qua cái kia đang ngồi ở cách đó không xa, một bên gặm linh thú chân, một bên hiếu kỳ đánh giá chính mình phấn nộn tiểu nữ hài nết miệng. "Tiểu thí hài một cái, có cái gì tốt ngạc nhiên? Vẫn là xem trước một chút người khác náo nhiệt chứ." Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại, dường như thật không đem đối thủ này để ở trong lòng. Đáng người, đến, vị gia này, mãi mãi cũng là như thế tự tin. Rất nhanh, top 32 tấn cấp thi đấu, chính thức bắt đầu. Thứ một trận chiến đấu, liền trực tiếp dẫn nổ toàn trường bầu không khí. Đối chiến song phương, rõ ràng là Trung Châu Kim Ô Thái Tử, cùng Bác Nguyên vị kia thành danh đã lâu, thực lực đã đạt hóa long bí cảnh ngũ trọng thiên uy tín lâu năm yêu nghiệt, cùng Sư Vương. Cùng Sư Vương người cũng như tên, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, đầu đầy bím tóc như là thiêu đốt sư tông, quanh thân tản ra cuồng bạo vô cùng yêu khí. Hắn vừa lên đài, liền phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, sau lưng hiện ra một đầu to lớn hoàng kim sư tử hư ảnh, uy thế kinh người. Kim Ô Thái Tử, nghe nói ngươi là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, hôm nay liền nhường bản vương đến đo cân nặng ngươi cân lượng. Cùng Sư Vương tiếng như hùng trung, chiến ý dâng cao. Hừ, bại tướng rơi tay hạng người, cũng dám ở bản thái tử trước mặt ngân ngân sổ loạn. Kim Ô Thái Tử ánh mắt bên nễ, quanh thân thái dương chân hỏa cháy hừng hực, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, tàn mát ra đủ để đốt núi nấu biển kinh khủng nhiệt độ cao. Muốn chết. Cùng Sư Vương giận tím mặt, không còn nói nhảm. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đặt mạnh, toàn bộ càn khôn lôi đài cũng vì đó rung động. Cùng Sư Liệt Thiên Trảo, hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, mười ngón hóa thành vô cùng sắc bén kim sắc lợi trảo, mang theo xé rách hư không lực lượng kinh khủng, hướng phía Kim Ô Thái Tử mạnh mẽ chụp tới. Trảo ảnh chưa đến, tia sắc bén cương phong liền đã xem lôi đài mặt đất gãy ra số đường danh thật sâu khe. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Kim Ô Thái Tử lạnh hừ một tiếng, không tránh không né. Tay phải hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Đại nhật phần thiên trưởng. Oanh! Một vòng càng thêm ngưng thực, càng thêm nóng bỏng kim sắc đại nhật, theo hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, như là chân chính mặt trời giáng lâm. Trong nháy mắt liền đem kia đẩy trời trảo ảnh thôn vệ. Ngay sau đó, cái kia kim sắc đại nhật, dư thế không giảm, hung hăng khắc ở Cổ Sư Vương kia thân thể cao lớn phía trên. A! Cổ Sư Vương phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Cái kia cứng rắn vô cùng, có thể so với thánh binh nhục thân, tại Thái Dương chân hỏa đốt cháy hạ, vậy mà từng khúc cháy đen, bốc lên ra trận trận khói xanh. Phía sau hắn hoàng kim sư tử hư ảnh, càng là phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt tán loạn. Phanh! Cổ Sư Vương như là bị đốt cháy khét phá bao tải giống như, nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài. Toàn thân cháy đen, hấp hối. Mặc dù chưa chết, nhưng cũng hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Một chiêu, chỉ một chiêu. Kim Ô Thái Tử lợi dụng thực lực tuyệt đối, nghiền ép vị này Bắc Nguyên uy tín lâu năm yêu nghiệt. Toàn trường lần nữa buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Kim Ô Thái Tử vi vũ, Trung Châu vô địch. Kim Ô Thái Tử đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài, thưởng thụ lấy đám người gieo họ cùng tính sợ, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng lần nữa rơi vào Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi. Cái kia vẫn tại đi ngủ Lâm Huyền trên thân. Hắn trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu khiêu khích cùng vẻ mong đợi. Lâm Huyền. Kim Ô Thái Tử thanh âm như là cuộn lôi giống như truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Sơ tuyển thời điểm, ngươi lấy quỷ dị thủ đoạn đoạt được đứng đầu bảng. Hôm nay, ta Kim Ô Thái Tử liền tại cái này trên lôi đài chờ ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi kia cái gọi là vận khí còn có thể hay không tiếp tục chiếu cố ngươi. Hắn đây là tại hướng Lâm Huyền hạ chiến thư. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng đỉnh điểm. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Huyền, chờ mong hắn đáp lại. Không sai mà đáp lại bọn hắn, chỉ có một hồi cực kỳ nhỏ, nhưng lại rõ ràng có thể nghe tiếng lẩm bẩm. Hô, hô, hô. Kim Ô Thái Tử, toàn trường đám người, chương 104, Thái Cổ Phệ Thần Cổ. Nam Cương Cổ Thần Giáo liên thủ. Chương 104, Thái Cổ Phệ Thần Cổ. Nam Cương Cổ Thần Giáo liên thủ. Kim Ô Thái Tử trên mặt ngạo nghễ cùng chiến ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh kinh ngạc, lập tức cấp tốc chuyển thành xanh xám, cuối cùng hóa thành khó mà ức chế phẫn nộ. Hán đường đường Trung Châu bất hủ hoàng triều thái tử, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, chủ động hạ chiến thư, đối phương vậy mà ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngáy lên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. So trực tiếp thua với hắn còn muốn làm cho người khó xử. Dừng, Huyền. Kim Ô Thái Tử cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, quanh thân thiêu đốt thái dương chân hỏa đều bởi vì lửa giận của hắn mà kịch liệt nhảy lên, kinh khủng nhiệt độ cao nhường không khí chung quanh đều phát ra tư tư tiếng vang. Nếu không phải cố kỵ trình diện hợp cùng các thế lực lớn đại lao ở đây, hắn sợ rằng sẽ lập tức tiến lên, đem cái kia không biết sống chết giá hỏa theo trên ghế xích đu nắm chặt lên, hung hăng dùng Thái Dương chân hỏa đốt lên 3 ngày 3 đêm. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ cũng là mặt mò đỏ ửng, cảm giác có chút không nhịn được, ho khan vài tiếng, ra hiệu Kim Ô thái tử tỉnh táo. Mà chung quanh quan chiến tiên tiêu nhóm, tại kinh nghiệm ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thì bạo phát ra một hồi không đè nén được cười vang cùng càng thêm không chút kiêng kỵ trào phúng. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Kim Ô thái tử đây là đàn gậy Thái Châu a. Nào chỉ là đàn gậy Thái Châu, quả thực là đối heo đánh đàn. Người ta Lâm Huyền căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Thái Huyền Thánh Địa lần này là hoàn toàn đem mất hết mặt mũi. Thánh tử vậy mà tại trọng yếu như vậy trường hợp nằm ngáy ho ho. Ta nhìn hắn chính là con rùa đen rút đầu, căn bản không dám ứng chiến, chỉ có thể giả thần giả quỷ. Những này trào phúng tiếng như cùng bén nhọn kim châm, hung hăng đâm vào Kim Ô thái tử trong lòng, nhường lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nhưng hắn dù sao cũng là một đời thiên tiêu, cưỡng ép đè xuống trong lòng nổi giận, lạnh hư một tiếng, vọt xuống lôi đài, chỉ là cặp kia phun lửa con người, vẫn như cũ gắt gao tập trung vào Lâm Huyền phương hướng, hiển nhiên là đem món nợ này nhớ kỹ. Thái Huyền Thánh Địa bên này, Diệp Hồng Ngọc tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể xông đi lên đem nhà mình đại sư huynh lay tỉnh. Tô Mộ Tuyết cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, đối với Lâm Huyền loại này đặc lập độc hành tác phong, nàng đã có chút quen thuộc. Ngay tại cái này nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận bên trong, lôi đài thi đấu tiếp tục tiến hành. Mấy trận chiến đấu kế tiếp, vẫn như cũng là đặc sắc xuất hiện, nhưng cũng càng thêm huyết tinh tàn khốc. Thứ 23 lôi đài, Tây Mạc Phật Thủ vị kia tu luyện Hoan Hỷ Thiện Pháp yêu dị tăng nhân, đối mặt Bắc Nguyên một vị lấy nhục thân cường hãn chứ danh luyện thể của nhân. Kia luyện thể của nhân thân cao trường 2, bắp thịt cả người như là sắt thép đổ bê tông, mỗi bước ra một bước đều để lôi đài rung động. Hắn tu luyện chính là Bắc Nguyên một loại cực kỳ cổ lão man hoang chiến thể, một khi thôi động, nhục thân lực lượng tăng vọt, có thể so với thái cổ hung thú. Chiến đấu bắt đầu, luyện thể cường nhân liền phát ra một tiếng chấn tiên nổ hống, hướng thẳng đến yêu dị tăng nhân phát khởi công kích. Cái kia nồi đất lớn nằm đấm, mang theo xé rách không khí tiếng rít, hung hăng đánh tới hướng yêu dị tăng nhân mặt. Yêu dị tăng nhân lại là không chút hoang mang, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, thân ảnh giống như quỷ mị hướng về sau phiêu tối, đồng thời hai tay kết xuất nguyên một đám tràn đầy mị hoặc ý vị phát ấn. Trong chốc lát, trên lôi đài màu hồng phấn sương mù tràn ngập, tà âm vang lên, vô số dáng người bốc lửa, quần áo hở hang ma nữ huyễn tượng trống rỗng mà sinh, hướng phía luyện thể cường nhân tao thủ lộng tư, ý đồ dẫn ra nội tâm của hắn nguyên thủy nhất dục vọng. Hừ, chỉ là huyết thuật, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Luyện thể cường nhân giận quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, hiển nhiên đạo tâm kiên định, cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn khí huyết quanh mình, trực tiếp lấy lực phá pháp. Cuồng bạo quyền cương như là như thực chất đánh ra, đem những cái kia ma nữ huyễn tượng toàn bộ chấn vỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn chấn vỡ huyễn tượng trong nháy mắt, kia yêu dị tăng nhân lại như là như giỏi trong xương giống như, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Một đôi bao trùm lấy quỷ dị màu hồng phấn đường vân bàn tay, như là rắn độc xuất động, ấn hướng về phía hậu tâm của hắn yếu hại. Không tốt. Luyện thể cùng trong lòng người giật mình, mong muốn quay người ngăn cản, dĩ nhiên đã chậm một nhịp. Phanh. Yêu dị tăng nhân song trưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở hậu tâm của hắn. Một cỗ âm nhu lực lượng quỷ dị trong nháy mắt thấu thể mà vào. Luyện thể cùng nhân chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thể nội kia cuồng bạo khí huyết vậy mà bắt đầu không bị khống chế ngược dòng. Một cỗ khó nói lên lời khô nóng cảm giác theo đan điền dâng lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ánh mắt của hắn bắt đầu sung huyết, lý trí cũng dần dần bị một loại nào đó nguyên thủy dục vọng thôn vệ. Kiệt kiệt kiệt, thật tốt hưởng thụ a. Đây chính là bản tọa vì ngươi chuẩn bị cực lạc thị yến. Yêu dị tăng nhân phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc cười quá dị, thân ảnh lần nữa dung nhập màu hồng phấn trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Trên lôi đài chỉ còn lại cái kia luyện thể của nhân, như là dã thú động tình giống như, tại nguyên chỗ điên cuồng gào thét, la lộn, thậm chí bắt đầu xé rách y phục của mình. Cuối cùng, tại từng đợt khó coi biểu diễn về sau, hắn miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, bị trọng tài bất đắc dĩ phán thua nhất xuống dưới. Trận chiến đấu này, đã xem không ít tu sĩ chính đạo lông mày nhíu chặt, đối Tây Mạc Hoan Hỷ Thiện quỷ dị thủ đoạn càng thêm kiên kỵ. Mà tại một cái khác không để cho người chú ý nơi hẻo lánh, một chỗ tạm thời dựng, bị cấm chế cường đại bao phủ bí ẩn doanh trướng bên trong. Mấy vị tới tự Nam Cương cổ thần giáo, khí tức âm trầm lão giả đang cùng lúc trước vị kia khiêu chiến Lâm Huyền phấn nộn tiểu nữ hài, cùng phía sau nàng hai vị khí tức giống nhau sâu không lường được người áo đen, tiến hành một trận bí mật giao dịch. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu nữ hoa, ngươi xác định muốn cùng chúng ta hợp tác? Một vị cổ thần giáo lao tổ, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, đục ngầu trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Tự nhiên. Kia phấn nộn tiểu nữ hài, giờ phút này trên mặt sớm đã không có trước đó ngây thơ, thay vào đó, là một loại cùng nàng tuổi tác cực không tương xứng băng lãnh cùng ngân lệ. Cái kia Lâm Huyền, phải chết. Rất tốt. Cổ thần giáo lao tổ hài lòng gật đầu. Đây là ta giáo hao phí mấy trăm năm tâm huyết mới bồi dưỡng ra được 3 cái thái cổ phệ thần cổ. Mỗi một cái đều ẩn chứa đủ để uy hiếp được thánh nhân vương tính mệnh kinh khủng kịch độc cùng nguyên rủa chi lực. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn họ thành công trồng vào Lâm Huyền thể nội. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn ý. Đến lúc đó, coi như hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng chắc chắn thần hồn mục nát, nhục thân sụp đổ, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra 3 cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi khí tức hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong rõ ràng là 3 cái chỉ có to bằng móng tay, tương tự hạt tử, lại mọc ra 7 đuôi trong suốt cánh cùng một cây lóe ra màu u lam độc ánh sáng đuôi kim châm quỷ dị cổ trùng. Cô bé kia nhìn xem trong hộp ngọc thái cổ phệ thần cổ, trong mắt cũng hiện lên một tia nóng bỏng cùng tham lam. Thành giao. Nàng không chút do dự nói rằng, sau khi chuyện thành công, dựa theo ước định, các ngươi cổ thần giáo đem toàn lực ủng hộ ta cướp đoạt như thế đồ vật. Một lời đã định. Cổ thần giáo lao tổ âm hiểm cười nói, một trận nhằm vào Lâm Huyền, càng thêm ác độc, càng thêm chí mạng âm mưu, trong bóng tối lặng yên đạt thành. Bọn hắn cũng không biết rõ, chính mình tất cả tiểu động tác đều đã sớm bị cái nào đó ngay tại nằm ngáy ho ho nam nhân vận rủi quang hoàn, cho lặng lẽ ghi chép xuống dưới. Lôi đài thi đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành lấy. Khương Dật Trần, Giao Quang Thánh Tử, Lạc Băng Tiên, Tô Mộ Tuyết bọn người cũng đều lần lượt đăng trạng, nương tựa theo thực lực cường đại, hữu kinh vô hiểm chiến thắng riêng phần mình đối thủ, thành công tấn cấp. Mà Diệp Phàm thì đem hắn điên dại cùng tàn nhẫn phát vung tới cực hạn. Đối thủ của hắn là một vị đến từ Trung Châu cái nào đó nhị lưu thế gia thiên tiêu, tu vi tại Hóa Long Bí cảnh tứ trọng thiên, một tay Phúc Hải thần trưởng làm đến xuất thần nhập hóa, uy lực không tầm thường. Nhưng mà, tại Diệp Phàm kia không muốn mạng đấu pháp, cùng thể nội kia cố càng ngày càng ngang ngược huyết sắc long ảnh trước mặt, vị này thế gia thiên tiêu, vẹn vẹn chống đỡ không đến 30 chiêu, liền bị Diệp Phàm một quyền đánh nát hộ thể cương khí, cắt ngang vài gốc xương sườn, miệng phun máu tươi, chật vật ngã xuống lôi đài. Diệp Phàm đứng tại trên lôi đài, toàn thân đẫm máu, ánh mắt oán độc mà điên cuồng, như là trong địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn xa xa nhìn về phía Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, cái kia vẫn tại ghế đu bên trong ngủ yên Lâm Huyền, nhếch miệng lên một vẻ dữ tợn đường cong. "Lâm Huyền, ngươi thấy được sao? Rất nhanh ta liền sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần, hoàn lại ngươi làm tất cả." Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, tràn đầy cừu hận thấu xương. Chương 105, tuyệt sát thần thông đều có thể đánh trận, liền cái này còn tiên tiêu. Chương 105, tuyệt sát thần thông đều có thể đánh trận, liền cái này còn tiên tiêu. Theo từng tràng kịch liệt quyết đấu hạ màn kết thúc, càng khôn lôi đài phía trên bầu không khí cũng càng thêm nghiêm trọng. Có thể đứng đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là chân chính tiên tiêu, mỗi một trận chiến đấu đều tràn đầy lo lắng cùng biến số. Rất nhanh, màn sáng phía trên, một cái tên quen thuộc lần nữa sáng lên. Thứ 7 lôi đài, Thái Huyền Thánh Địa Tô Mộ Tuyết, đối chiến Trung Châu Tử Tiêu phủ chân truyền đệ tử, Lôi Thiên Nhận. Tô Mộ Tuyết một bộ áo trắng, cầm trong tay thanh bình kiếm, dáng người mở mịt rơi vào trên lôi đài. Trải qua tinh thần đạo thai tẩy lễ cùng Lâm Huyền đến tiếp sau sinh mệnh chi tuyển tập bổ, nàng bây giờ đã là Hóa Long Bí cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, quanh thân tinh quang lưu chuyển, khí chất càng thêm thanh lãnh xuất trần, như là chín tiên huyền nữ lâm phàm. Đối thủ của nàng Lôi Thiên Nhận, đồng dạng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tu vi đã đạt Hóa Long Bí cảnh tứ trọng thiên, một tay Tử Tiêu thần lôi bá đạo tuyệt luân, càng thêm tu luyện một môn cường đại công pháp luyện thể, nhục thân cường hãn, cả công lẫn thủ. Tô tiên tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay có thể đánh với ngươi một trận, Lôi Mộ Tam Sinh hữu hạnh. Lôi Thiên Nhận mặc dù ngữ khí khách khí, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngang dương chiến ý cùng một không chút nào che giấu ái mộ. Hiển nhiên, Tô Mộ Tuyết mỹ mạo cùng thực lực sớm đã danh dương Trung Châu. Lôi đạo hữu khách khí, mời. Tô Mộ Tuyết thanh âm thanh lãnh, thanh bình kiếm hơi khẽ nâng lên, mũi kiếm chỉ phía xa đối phương, một cỗ kiếm ý bén nhọn thấu thể mà ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lôi Thiên Nhận dẫn đầu làm khó dễ. Hắn chợt quát một tiếng, quanh thân tự điện của vũ hóa thành một đầu dữ tợn lôi thú hư ảnh, gầm thét phóng tới Tô Mộ Tuyết. Đồng thời, trong tay hắn nhiều hơn một thanh lóe ra lôi quang chiến kích, mang theo vạn quân lôi đỉnh chi lực, chém bổ xuống đầu. Tô Mộ Tuyết ánh mắt ngưng tụ, không tránh không né. Nàng thân hình như là tinh quang giống như lơ lửng không cố định, trong tay thanh bình kiếm kéo lên ngàn vạn kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều dường như một quả sáng chói sao trời, ẩn chứa huyền ảo tinh thần phát tác. Tinh hà kiếm trận. Theo nàng hét lên một tiếng, vô số tinh thần kiếm quang tại nàng quanh thân ngưng tụ, xoay tròn, xen lẫn, hóa thành một tòa mỹ lệ mà tràn đầy sát cơ tinh hà kiếm trận. Veng, veng, veng. Lôi thú hư ảnh cùng tinh hà kiếm trận hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực cùng sắc bén tinh thần kiếm tức điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Toàn bộ lôi đài đều bị hào quang sáng chói cùng tứ ngược dư âm năng lượng bao phủ. Lôi Thiên Nhận thế công hung manh bá đạo, mỗi một chiêu đều ẩn chứa bị diệt tính lôi đỉnh chi lực, ý đồ lấy lực phá xảo, trực tiếp nghiền ép Tô Mộ Tuyết. Nhưng Tô Mộ Tuyết lại như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như yếu đuối, lại luôn có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt, xảo diệu hóa giải công kích của đối phương. Nàng tinh hà kiếm trận, khi thì như là vũ trụ mênh mông giống như thâm thúy khó lường, thôn vệ tất cả. Khi thì lại như cùng mưa sao băng giống như bộc phát ra chí mạng sắc cơ, xảo trá tàn nhẫn. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó hòa giải. Kiếm khí cùng lôi quang xen lẫn, pháp tắc cùng thần thông va chạm. Thấy mọi người dưới đài hoa mắt, ăn no thỏa mãn. Thật mạnh Tô Mộ Tuyết, nàng tinh thần kiếm pháp, vậy mà có thể cùng Lôi Thiên Nhận Tử Tiêu thần lôi đối cứng. Lôi Thiên Nhận cũng không yếu. Hắn công pháp luyện thể hiển nhiên cũng tu luyện đến cảnh giới cực cao, nhục thân cực kỳ cứng hãn. Một trận chiến này, thắng bại khó liệu a. Kịch chiến mây trăm hiệp về sau, hai người vẫn như cũng là bất phân cao thấp. Lôi Thiên Nhận đánh lâu không xong, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Hắn không nghĩ tới, Tô Mộ Tuyết vậy mà như thế khó chơi. Tô tiên tử, tiếp ta chiêu này. Lôi Thiên Nhận trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Thử Tiêu thần lôi, Vạn Lôi Quý Tông. Trong tay hắn lôi quang chiến kích, trong nháy mắt bộc phát ra so trước đó lóa mắt mấy lần tử sắc lôi quang. Vô số đạo to như tay em bé kinh khủng lôi xả, theo chiến kích bên trong tuôn trào ra. Hội tụ thành một đạo càng thêm trắng kiện, càng khủng bố hơn. Diệt thế lôi trụ, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng phía Tô Mộ Tuyết vào đầu đánh xuống. Một chiêu này, hiển nhiên là Lôi Thiên Nhận áp đáy hòm tuyệt kỹ. Uy lực mạnh, đủ để uy hiếp được Hóa Long Bí cảnh ngũ trọng thiên tồn tại. Tô Mộ Tuyết cảm nhận được kia cố đủ để cho nàng thần hồn run sợ kinh khủng uy áp, gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nàng biết, một chiêu này, nàng ngăn không được. Trừ phi, vận dụng Lâm Huyền cho nàng chuôi này thanh bình kiếm chân chính lực lượng. nhưng ngay tại nàng chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào thôi động thanh bình kiếm thời điểm, dị biến lần nữa xảy ra. Chỉ thấy cái kia đạo sắp rơi vào đỉnh đầu nàng diệt thế lôi trụ vậy mà không có dấu hiệu nào ở giữa không trung có chút dừng lại. Ngay sau đó, răng rắc, một tiếng cực kỳ nhỏ dường như không gian vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia đạo diệt thế lôi trụ vậy mà như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, mạnh mẽ ngoặt một cái, hướng phía lôi đài một phương hướng khác hung hăng đánh tới. Mà cái hướng kia vừa lúc đứng đấy một cái vừa mới đào thải đối thủ, đang chuẩn bị xuống đài thẳng xui xẻo. Vâng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia thằng xui xẻo liền phản ứng cũng không kịp, liền bị kia kinh khủng diệt thế lôi trụ trực tiếp vênh sắt thành cát bã, liền một tia hoàn chỉnh xương cốt đều không có lưu lại. Toàn trường Lôi Thiên Nhận, Tô Mộc Tuyết, xảy ra chuyện gì? Lôi Thiên Nhận tuyệt chiêu đánh trận, còn đánh chết người khác, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đốt, kiểm tra tới túc chủ kỹ năng bị động vận rủi quan hoàn, hai ách lại lần thành công phát động. Mục tiêu Lôi Thiên Nhận, ý đồ công kích túc chủ thị nữ. Vận rủi sự kiện, thần thông mất khống chế, mục tiêu chết đi, nội thương quân đội bạn, mặc dù không phải quân đội bạn. Sự kiện kết quả, Lôi Thiên Nhận công kích thất bại, tiêu hao rất lớn, tâm tính nhận xung kích. Tô Mộc Tuyết bình yên vô sự. Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, Lâm Huyền có chút mở ra một con mắt, liếc qua lôi đài phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. "Ân, không tệ, vận rủi quang hoàn, quả nhiên ra sức. Liên quân đội bạn ngộ thương loại này thao tác đều có thể làm ra đến." Tô Mộc Tuyết thì là kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hài kịch tính một màn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi cũng không phải là Lôi Thiên Nhận chính mình sai lầm, mà là có một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại mạnh mẽ tới không thể nào hiểu được lực lượng thần bí, trong bóng tối quấy nhiễu công kích của hắn. Cỗ lực lượng này chẳng lẽ là Lâm sư mình? Tô Mộc Tuyết vô ý thức nhìn về phía Lâm Huyền vị trí, lại chỉ thấy hắn bộ kia vẫn như cũ còn buồn ngủ dáng vẻ. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn lại trong bóng tối giúp ta. Tô Mộc Tuyết trong lòng, lần nữa dâng lên khó nói lên lời cảm động cùng nhu tình. Mà trên lôi đài Lôi Thiên Nhận, giờ phút này thì là hoàn toàn một bức. Hắn nhìn xem chính mình kia đánh trật tuyệt chiêu, lại nhìn một chút trên mặt đất bãi kia vô tội sốt cà chua, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại hắn thất thần lúc, Tô Mộc Tuyết bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, trong mắt nàng tinh quang lóe lên, trong tay thanh bình kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Tinh vẫn, một đạo sáng chói chói mắt, dường như có thể xuyên thủng cửu thiên tinh thần kiếm quang, trong nháy mắt phá toái hư không, nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, Lôi Thiên Nhận né tránh không kịp, bị kiếm quang trực tiếp xuyên thủng bả vai, máu tươi bao tác. Hắn kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Tô Mộc Tuyết đắc thế không tha người, kiếm thế lại biến. Cuối cùng, tại hơn 10 chiêu về sau, đem tinh bị lực tấn, tâm tính mất cân bằng Lôi Thiên Nhận, đánh bay ra lôi đài. Hữu kinh vô hiểm, thắng được chàng thắng lợi này. Ngay sau đó Tô Mộc Tuyết về sau, Diệp Hồng Ngọc cũng leo lên lôi đài. Đối thủ của nàng, rõ ràng là Bắc Nguyên vị kia lấy hung tàn xương ma tử. Nhìn thấy cái này giao đấu, Thái Huyền Thánh Địa bên này người, lòng đều xoắn. Diệp Hồng Ngọc mặc dù thiên phú không tồi, cũng đột phá đến tứ cực bí cảnh, nhưng đối đầu với Hóa Long bí cảnh ma tử phần thắng, cực kỳ bé nhỏ a. Tiểu nha đầu, chính mình nhận thua đi, miễn cho bản ma tử không cẩn thận, đả thương ngươi cái này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn. Ma tử liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, ngựa khí tràn đầy trêu tức. Ta mới không sợ ngươi đây. Diệp Hồng Ngọc lấy dũng khí, quát một tiếng, xuất trước phát động công kích. Nàng đem tứ cực chi lực thôi động đến cực hạn. Sau lưng hiện ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương thần thú hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng tản mát ra cường đại uy áp. Mà ở Hóa Long bí cảnh ma tử trước mặt, công kích của nàng lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Ma tử chỉ là cười lạnh một tiếng, tùy ý phất phất tay. Khắp thiên ma khí lan lộn, hóa thành một cái to lớn ma chảo, dễ dàng liền đem Diệp Hồng Ngọc tứ tượng thần thú hư ảnh đập tan. Ngay sau đó, ma chảo dư thế không giảm, hung hăng chộp tới Diệp Hồng Ngọc thân thể mềm mại. Không tốt. Diệp Hồng Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng có thể cảm giác được, một chảo này nếu là bắt thực, mình tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nàng muốn tránh, nhưng tốc độ căn bản không kịp. Nàng muốn thôi động Lâm Huyền cho nàng thất thải lưu ly bội. Nhưng này ma chảo phía trên, dường như còn bổ sung lấy một cỗ giam cầm chi lực, nhường nàng linh lực trong cơ thể vận chuyển đều biến vướng nhíu lên. Kết thúc. Diệp Hồng Ngọc trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ nàng bên trên beo viên kia Lâm Huyền tặng cho nhìn thường thường không có gì lạ thất thải lưu ly bội. Đồng nhiên, ông bộc phát ra vạn trượng hào quang. Chương 106, khắc kim người chơi treo lên đánh người chơi bình thường. Chấn kinh toàn trường. Chương 106, khắc kim người chơi treo lên đánh người chơi bình thường. Chấn kinh toàn trường. Ông một tiếng dường như đến từ thái cổ réo rắt phượng gáy, vang vọng toàn bộ càn khôn lôi đài. Chỉ thấy kia thất thải hào quang bên trong, mơ hồ hiện ra một cái thần tuấn vô cùng, dương cánh che trời thất thải phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh chấn động. Một cỗ minh ngông, thần thánh, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả tà ma kinh khủng uy năng, như là núi lửa bộc phát giống như, quét sạch mà ra. Vâng, cái kia không ai bị nổi màu đen ma chảo, tại tiếp xúc đến cỗ này thất thải phượng hoàng thần uy sát na, như là băng tuyết gặp liệt dương giống như, trong nháy mắt tan rã, tán loạn, liền một tia chống cự đều làm không được. Cái gì? Bác Nguyên Ma Tử thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Cái kia đủ để tùy tiện nghiền ép tứ cực bí cảnh ma đạo thần thông, lại bị một tiểu nha đầu trên cổ ngọc bội cho tùy tiện hóa giải. Cái này sao có thể? Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia thất thải phượng hoàng hư ảnh, tại đánh tan ma chảo về sau, cũng không tiêu tán, ngược lại phát ra một tiếng càng cao hơn càng vượt gáy, đột nhiên dung nhập Diệp Hồng Ngọc thể nội. Trong chốc lát, Diệp Hồng Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại, như là bông dương đại hải giống như, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng kia nguyên bản bởi vì chênh lệch cảnh giới mà có vẻ hơi vướng víu linh lực, vậy mà bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, điên cuồng vận chuyển lên. Tu vi của nàng khí tức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Diệp Hồng Ngọc tu vi vậy mà mạnh mẽ, bị ngọc bội kia bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, tăng lên có thể so với hóa long cảnh khí tức. Mặc dù chỉ là tạm thời lực lượng gia trì, cũng không phải là chân chính đột phá, nhưng cũng đủ làm cho nàng nắm giữ cùng hóa long bí cảnh một trận chiến vô liếng. Cái này, đây là Diệp Hồng Ngọc chính mình cũng sợ ngây người. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình tràn đầy cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nàng vô ý thức nhìn về phía Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, cái kia vẫn tại nằm ngáy ho ho đại sư minh, trong lòng tràn đầy vô biên cảm kích cùng ái mộ. Đại sư minh ngươi lại cứu ta một lần, hơn nữa còn cho ta như thế lực lượng cường đại. Yêu nữ, ngươi đó là cái gì yêu pháp? Bắc Nguyên Ma Tử cũng bị biến cố bất thình lình cho kinh tới. Hắn có thể cảm giác được Diệp Hồng Ngọc giờ phút này trên người tán phát ra khí tức, lại nhưng đã không kém hơn bình thường hóa long bí cảnh nhất trọng thiên. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Hừ, ma đầu, chịu chết đi. Diệp Hồng Ngọc giờ phút này lòng tin bạo dạng, chiến ý dâng cao. Nàng không còn giống trước đó như thế bó tay bó chân. Quát một tiếng, chủ động phát khởi công kích. Tứ tượng thần quyền, thanh long phá hiểu. Nàng phấn nộn trên nắm tay, cuốn quanh lấy một đầu sinh động như thật thanh long hư ảnh, mang theo xé rách thương khung lực lượng kinh khủng, hướng phía Bắc Nguyên Ma Tử mạnh mẽ đánh tới. Một quyền này như thế, so trước đó cường đại mấy lần không ngừng. Muốn chết. Bắc Nguyên Ma Tử mặc dù chấn kinh, nhưng dù sao cũng là hóa long bí cảnh cường giả, sao lại bị một cái tạm thời tăng lên lực lượng tiểu nha đầu hù sợ? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí lần nữa lan lộn, hóa thành một thanh đen như mực ma đao, nên hướng Diệp Hồng Ngọc nắm đấm. Vâng, quyền cùng đao, thanh long cùng ma khí hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, cuồng bạo dư âm năng lượng giống như là biển gầm quét sạch mà ra, làm cho cả càn khôn lôi đài cũng vì đó rung động. Đập, đập, đập. Diệp Hồng Ngọc cùng Bắc Nguyên Ma Tử đồng thời bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, vậy mà cân sức ngang tài, toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là gặp quỷ đồng dạng, nhìn xem trên lôi đài cái kia như là nữ võ thần giống như, cùng Bắc Nguyên Ma Tử đánh đến khó hòa giải. Diệp Hồng Ngọc, một cái tứ cực bí cảnh, vậy mà có thể cùng hóa long bí cảnh ma đạo thiên tiêu chính diện đối cứng. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giết, huyết ma giải thể đại pháp. Diệp Hồng Ngọc gương ngạnh cùng cường đại, hoàn toàn chọc giận Bắc Nguyên Ma Tử. Hắn đã không còn mảy may giữ lại, trực tiếp thi triển ra áp đáy hòm cấm kỵ ma công. Hắn khí tức trên thân trong nháy mắt biến càng thêm năng lượng, càng thêm khát máu, thực lực cũng lần nữa tăng vọt một đoạn. Một cái giá lớn là hắn một cánh tay, vậy mà như là thổi phồng giống như, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ đầy trời, dung nhập trong tay hắn ma đao bên trong, khiến cho chuôi này ma đao biến càng thêm yêu dị, càng khủng bố hơn. Tiểu nha đầu, có thể làm cho bản ma tử vận dụng chiêu này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Cho ta chết đi. Ma tử phát ra như dã thú gào thét, trong tay huyết sắc ma đao hóa thành một đạo xé nước tiên địa dài lụa màu đỏ ngòm, hướng phía Diệp Hồng Ngọc vào đầu chém xuống. Một đao kia ẩn chứa hắn thiêu đốt bản nguyên toàn bộ lực lượng, uy lực mạnh đủ để uy hiếp được hóa long bí cảnh tứ ngũ trọng thiên tồn tại. Diệp Hồng Ngọc cảm nhận được kia cố đủ để cho nàng thần hồn đông kết kinh khủng sắc cơ, gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nàng biết một đao kia nàng ngăn không được, cho dù có ngọc bội lực lượng gia trì cũng ngăn không được, trên lệch về cảnh giới quá lớn. Nhưng nàng không có lùi bước, trong mắt lóe ra quật cường cùng bất khuất quan mang. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Diệp Hồng Ngọc quát một tiếng, thể nội thất thải phượng hoàng chi lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, cả người nàng đều dường như hóa thành một cái thiêu đốt lên thất thải thần diễm bất tử phượng hoàng, nên hướng cái kia đạo hủy thiên diệt địa huyết sắc đao mang. Vâng, một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều khủng bố hơn nổ vang rung trời, toàn bộ càn khôn lôi đài đều kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sáng chói thất thải hào quang cùng yêu dị huyết sắc ma quang điên cuồng xen lẫn va chạm chôn bụi, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy năng lượng, đem thân ảnh của hai người hoàn toàn thôn phệ. Tất cả mọi người khẩn trương nín thở, nhìn chăm chăm giữa lôi đài, một kích này đến cùng ai thắng ai thua. Hồi lâu vòng xoáy năng lượng dần dần lắng lại, trên lôi đài lộ ra hai cái đều có chút thân ảnh chật vật. Bác Nguyên Ma Tử toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại, một cánh tay đã hoàn toàn biến mất, hiện nhiên là vận dụng cấm kỵ ma công di chứng. Hắn chống chuôi này đã có chút tối nhạt ma đao, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng một chút sợ. Mà ở đối diện hắn, Diệp Hồng Ngọc càng thêm thế thảm, trên người nàng thất thải hào quang đã hoàn toàn tiêu tán, khóe môi nết lên đỏ thắm vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên cũng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng đấy, Mặc dù chật vật, nhưng này song đôi mắt to sáng ngời bên trong lại tràn đầy ý chí bất khuất. Người Bắc Nguyên Ma Tử nhìn xem Diệp Hồng Ngọc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Hắn một đao kia, liền xem như cùng giai hóa long bí cảnh cường giả, cũng là tuyệt đối không thể bước vàng đón đỡ lấy đến. Tiểu nha đầu này, đến cùng là quái vật gì? Diệp Hồng Ngọc lau đi khỏe miệng vết máu, lộ ra một cái suy yếu nhưng lại nụ cười quả tường, muốn giết ta. Ngươi còn không đủ tư cách, lời còn chưa dứt. Phúc. Nàng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể mềm mại mềm nhũn, liền phải hướng phía đằng sau ngã xuống. Ngay tại lúc nàng sắp ngã xuống trong nháy mắt, ông Thất Thải Ngọc Bội bộc phát ra nhu hòa hào quang, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đưa nàng nhẹ nhàng nâng. Đồng thời, một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng theo trong ngọc bội tuôn ra, chậm rãi chú trong cơ thể nàng, chữa trị thương thế của nàng. Cái này, ngọc bội kia lại còn có thể tự động hộ chủ chữa thương. Bác Nguyên Ma Tử thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này mẹ hắn còn có để hay không cho người chơi đánh công lại, còn có bảo mệnh át chủ bài, hơn nữa còn là loại này lịch thiên cấp bậc. Hắn cảm giác chính mình nhanh muốn hỏng mất, mà mọi người dưới đài càng là hoàn toàn tê. Bọn hắn nhìn xem Diệp Hồng Ngọc trên cổ viên kia tản ra nhu hòa hào quang Thất Thải Ngọc Bội, lại nhìn một chút Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, cái kia vẫn tại trên ghế xích đu nằm ngáy ho ho Lâm Huyền. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận ước ao ghen tị, cùng thật sâu cảm giác bất lực. Cái này căn bản cũng không phải là một trận công bằng tranh tài được không? Đây rõ ràng là khắc kim người chơi, treo lên đánh người chơi bình thường a. Bất quá cuối cùng thực lực sai biệt quá lớn, lúc này Diệp Hồng Ngọc đã là nọ mạnh hết đà, bị Ngọc Bội che chở đưa đến ngoài lôi đài. Tất cả mọi người tại chấn kinh sau đều nhao nhao nhìn về phía đang ngủ Lâm Huyền. Đồ đần đều biết là Lâm Huyền trợ giúp. Khương Dật Trần nhìn xem một màn này, ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Giao Quang Thánh Tử quanh thân hôn đột khí cũng có chút ba động một chút. Lạc Băng Tiên thì là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng đối Lâm Huyền hiếu kỳ lại sâu hơn mấy phần. An Diệu Y thì trong tay mai rùa càng là kém chút không có cầm chắc. Cái này Lâm Huyền so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Mà đúng lúc này, màn sáng lấp lóe, một vòng mới đối chiến danh sách sáng lên. Thái Huyền Thánh Địa Lâm Huyền đối chiến đến thiên hán. Rốt cục đến phiên vị này bảy nát lớn ma vương tự mình kết quả. Toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tới cái kia vẫn tại trên ghế xích đu, hô hấp đều đặn, dường như đang ngủ say Lâm Huyền trên thân. Chương 107, âm hiểm lọ ly, Lâm Huyền tức giận, vạn dặm tàn sát. Ngược sát lọ ly. Một, chương 107, âm hiểm lọ ly, Lâm Huyền tức giận, vạn dặm tàn sát. Ngược sát lọ ly. Một, làm Lâm Huyền cặp kia con ngươi thâm thúy chậm rãi mở ra, như là ngủ say thái cổ tinh thần thức tỉnh, toàn bộ ồn ào náo động diễn võ trường, dường như đều ở trong nháy mắt này, bị dị yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, tràn đầy chờ mong, hiếu kỳ, kính sợ, cùng một tia khó nói lên lời khẩn trương. Rốt cục, vị này theo Thiên Kiêu Thịnh Hội bắt đầu đến nay, vẫn lấy các loại không thể tưởng tượng phương thức chấn kinh toàn trường Thái Huyền Thánh Tử, muốn đích thân kết quả. Đối thủ của hắn là cái kia giống nhau thần bí khó lường, một quyền đánh bay bất động Minh Vương thực lực kinh khủng tới làm cho người giận sôi phấn nộ tiểu nữ hải. Cuộc tỷ thí này đã định trước sẽ đặc sắc tuyệt luân. Lâm Huyền Vân thân theo trên ghế xích đu đứng người lên, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Hắn liếc qua lôi đài phương hướng, lại nhìn một chút bên người vẻ mặt lo lắng Diệp Hồng Ngọc cùng thần sắc ngưng trọng Tô Mộc Tuyết, cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng Tuấn Di giống như, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thứ nhất trên lôi đài. Cùng hắn rằng co, chính là cái kia ghim bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc trác, nhìn người vật vô hại tiểu nữ hải. Chỉ là, giờ phút này tiểu nữ hải, trên mặt sớm đã không có trước đó ngây thơ, thay vào đó, là một loại cùng nàng tuổi tác cực không tương xứng băng lãnh cùng tàn nhẫn. Nàng nhìn xem Lâm Huyền, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, ngại thanh mại khi nói, Thái Huyền Thánh Tử Lâm Huyền, rốt cục chịu tự mình kết quả. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu đâu. Tiểu Thí Hải, miệng vẫn rất độc. Lâm Huyền phân thân nhíu mày, ngữ khí bình thản. Hừ, có phải hay không Tiểu Thí Hải, ngươi rất nhanh liền biết. Tiểu nữ Hải lạnh hừ một tiếng, không còn nói nhảm. Nàng thân thể nho nhỏ, đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh. Với anh, một cỗ cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hoàn toàn không hợp lực lượng kinh khủng, như là núi lửa bộc phát giống như, theo trong cơ thể nàng quét sạch mà ra. Toàn bộ càn khôn lôi đài cũng vì đó kịch liệt rung động. Nàng kia phấn nộ nắm tay nhỏ, nhìn như không có chút nào uy hiếp, lại mang theo đủ để băng liệt sơn hà kinh khủng uy năng, hướng phía Lâm Huyền mặt mạnh mẽ đập tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi mãnh, không chút nào kém cỏi hơn trước đó cái kia bị nàng một quyền đánh bay bất động Minh Vương. Lại là chiêu này, Lâm Huyền phân thân trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thậm chí đều chẳng muốn trốn tránh, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nhưng mà ngay tại tiểu nữ hài nắm đấm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tiểu nữ hải kia nhìn như cương mãnh vô song trên nắm tay, vậy mà lặng yên không một tiếng động, nổi lên một tầng đen như mực, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối quỷ dị xương độc. Hơn nữa, ở đằng kia trong làn khói độc, còn kèm theo mấy cái chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân huyết hồng, mọc ra dữ tợn rất hút. Phệ tâm cổ trùng. Những này cổ trùng, im hơi lặng tiếng, tốc độ cực nhanh. Một khi bị chui vào thể nội, liền sẽ gặm ăn trái tim, thôn phệ thần hồn. Ác độc vô cùng. Hiển nhiên, tiểu nữ hải này, nhìn như đi là bạo lực vật lộn lưu, kỳ thực lại là một cái ẩn dấu cực sâu, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm ác độc người. Không tốt. Đại sư Minh, Lâm sư Minh, cẩn thận. Dưới đài Diệp Hồng Ngọc cùng Tô Mộc Tuyết thấy cảnh này, đồng thời phát ra hoảng sợ thét lên. Các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn thiên chân vô tà tiểu nữ hải, vậy mà như thế âm hiểm ác độc. Trên đài cao, Thái Huyền Thánh Địa hai vị thái thượng trưởng lão cũng là biến sắc. Thủ đoạn thật là ác độc. Vậy mà dùng cổ độc tập kích bất ngờ. Nam Cương cổ thần giáo người. Không đúng. Khí tức của nàng dường như cùng cổ thần giáo không hoàn toàn tương tự, nhưng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mà Nam Cương cổ thần giáo mấy vị kia sắc mặt âm trầm lão giả, khi nhìn đến tiểu nữ hải thi triển ra cổ thuật sát na, trong mắt lại đều hiện lên một tia tàn nhẫn khoái ý trên lôi đài. Đối mặt bất tình lình âm hiểm độc chiêu, Lâm Huyền Vân thân lần thứ nhất nhíu mày, một cố khó mà ngăn chặn lửa giận theo đáy lòng của hắn cháy lừng lên. Hắn không phải sợ những này cổ độc, lấy hắn thực lực hôm nay, những này tiểu thủ đoạn căn bản không đả thương được hắn mảy may. Hắn vẫn nộ chính là những người này thủ đoạn quá ác tâm, quá bị ổi. Đường đường chính chính chiến đấu hắn không quan trọng, thắng thua nhìn bản sự, nhưng dùng loại này âm hiểm ác độc thủ đoạn, nhất là lại để cho hắn nhớ tới Nam Cương cổ thần giáo những cái kia làm cho người buồn nôn ra hỏa. Trước đó Lam Hạt Nhi tập kích bất ngờ, cùng hiện tại tiểu nữ hài này ám chiêu, quả thực là âm hồn bất tán, muốn chết. Lâm Huyền Phân thân cặp kia một mực lộ ra lười biếng tùy tính con người, lần thứ nhất bộc phát ra như là như thực chất băng lãnh sát ý, một cỗ kinh khủng tới không cách nào hình dung uy áp, như là ngủ say ước vạn năm quá cổ thần sơn thức tỉnh giống như, đột nhiên theo trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Cỗ uy áp này không còn là chi lúc trước cái loại này tận lực áp chế tứ cực đỉnh phong, mà là chân chân chính chính thuộc về tiên đài bí cảnh đại năng vô thượng uy áp, mênh mông, bàng bạc, thần thánh, không thể xâm phạm. Dường như thiên địa đều muốn tại cỗ uy áp này phía dưới, vì đó thần phục, vì đó run rẩy. Ầm ầm, toàn bộ càn khôn lôi đài tại cỗ uy áp này phía dưới kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Những cái kia nguyên bản còn đang kịch liệt chém giết thiên tiêu nhóm đều cùng nhau dừng động tác lại, như là bị làm định thân thuật đồng dạng, hoảng sợ nhìn về phía thứ nhất lôi đài phương hướng. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ, thân thể đều tại không bị khống chế phát run, phản phất tại đối mặt một tôn chân chính thần minh. Trên đài cao, tất cả đại lão, bao quát Trung Châu lão hoàng chủ, Tây Mạc Phật tử, Bắc Nguyên Ma đạo cự phách, Nam Hải Long cung trưởng lão cùng Thái Huyền Thánh địa huyền minh, Huyền Quang hai vị thái thượng trưởng lão đều tại thời khắc này bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh hãi nhiên cùng một chút sợ hãi. Tiên đại bị áp, cái này sao có thể? Hắn lại là tiên đại đại năng, 40 năm, không, hắn bế quan trước liền có thể đã là. Hắn vậy mà ẩn giấu đến sâu như thế, quái vật. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì thiên tiêu, hắn là một cái hất lên da dê lão quái vật. Các đại lão cảm giác chính mình tăng quan, hoàn toàn bị lật đổ. Cái này một mực bị bọn hắn xem như vãn bối thiên kiêu đối đại Thái Huyền Thánh tử, lại là một vị hàng thật giá thật tiên đài đại năng. Cái này, đây quả thực là giảm chiều không gian đả kích a. Mà giờ khắc này, đứng núi chịu sào tự nhiên là cái kia vừa mới thi triển ra âm hiểm độc chiêu tiểu nữ hải. Tại Lâm Huyền kia kinh khủng tiên đài uy áp trước mặt, chương 107, âm hiểm lọ ly, Lâm Huyền tức giận, vạn dặm tàn sát, ngược sát lọ ly. 2, chương 107, âm hiểm lọ ly, Lâm Huyền tức giận, vạn dặm tàn sát, ngược sát lọ ly. 2, nàng điểm này hóa long cảnh tu vi, cùng những cái được gọi là cổ độc quả thực liền như là cười lời nói đồng dạng. Phù phù, tiểu nữ hải thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, liền bị kia cố minh ngông uy áp trực tiếp nghiền ép đến hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng cảm giác chính mình dường như bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao ngăn chặn, liền hô hấp đều biến khó khăn, thân hồn càng là như là kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Ngươi tiểu nữ hải gian nan ngẩng đầu nhìn xem cái kia từng bước một hướng nàng đi tới, ánh mắt băng lạnh đến không mang theo một chút tình cảm Lâm Huyền, âm thanh run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Nàng rốt cuộc biết chính mình chọc phải một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Lâm Huyền phân thân đi đến tiểu nữ hài trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm băng lãnh như vạn năm huyền băng, đường đường chính chính chiến đấu, ta chơi với ngươi, nhưng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn ngươi cùng ngươi người sau lưng đều phải trả giá đắt. Lời con chưa dứt, hắn thậm chí đều chẳng muốn lại nhiều nhìn tiểu nữ hài này một cái. Tâm niệm vừa động, trong tay áo một đạo máu màu đen lưu quang, tựa như tia chớp bắn ra. Chính là cái kia sớm đã đói khát khó nhịn vệ hồn nghĩ vương. Hơn nữa, trải qua tu luyện phân thân dùng thần bí thú lân sơ bộ cường hóa, cùng Lâm Huyền bản thể kia hai ách cấp vận rủi quang hoàn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cái này vệ hồn nghĩ vương biến càng thêm hung tàn, càng thêm khát máu, cũng càng thêm nghe lời. Giống. Vệ hồn nghĩ vương phát ra một tiếng chấn nhiếp thần hồn gào thét. Thân thể cao lớn trong nháy mắt đem tiểu nữ hài bao phủ. Nó cặp kia hiện đầy tơ máu mắt ép, gắt gao tập trung vào tiểu nữ hài trên thân những cái kia tản ra mỹ vị khí tức cổ trùng. Đối với vệ hồn nghĩ vương mà nói, những này cổ trùng quả thực chính là vật đại bộ a. Nó mở ra kia che kín sắc bén rác hút huyết buồn đại khẩu, liền phải đem tiểu nữ hài liền người mang cổ cùng một chỗ thôn vệ. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Huyền kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, đừng giết chết, giữ lại khẩu khí, ta còn hữu dụng. Phệ hồn nghĩ vương nghe vậy, động tác có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa nghi hoặc, nhưng chủ nhân mệnh lệnh không thể chống lại, nó phát ra một tiếng trầm thấp tê mình to lớn rác hút, không có cắn về phía tiểu nữ hài yếu hại, mà là như thiểm điện cắn tiểu nữ hài tứ chi. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, bốn tiếng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. A, tiểu nữ hải phát ra một tiếng so trước đó Lam Hạt Nhi còn thê thảm hơn, còn muốn tuyệt vọng kêu thảm. Tứ chi của nàng lại bị phệ hồn nghĩ vương mạnh mẽ cắn đứt. Máu tươi như là suối phun giống như theo chỗ đứt tuôn trào ra, nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đem tiểu nữ hài bao phủ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, phệ hồn nghĩ vương đang cắn đoạn tiểu nữ hài tứ chi về sau cũng không có ngừng. Nó cây kia lóe ra màu u lam độc ánh sáng đuôi kim châm, như là rắn độc xuất động giống như, đột nhiên đâm vào tiểu nữ hài đan điền khí hải. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần nhưng lại tràn đầy ngang ngược khí tức cổ trùng chi lực bị nó cưỡng ép theo đôi kim châm bên trong rót vào tiểu nữ hài thể nội. Những này cổ trùng chi lực cũng không phải là trợ giúp tiểu nữ hài chữa thương, mà là như là hung manh nhất chất xúc tác, bắt đầu điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng, kích thích những cái kia nguyên bản tiềm ẩn tại tiểu nữ hài thể nội, hoặc là bị nàng giấu ở trên người tất cả cổ trùng. Không, không, không cần. Tiểu nữ hài cảm nhận được thể nội kia như là núi lửa bộc phát giống như kinh khủng dị động, trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng liều mạng muốn ngăn cản, mong muốn phản kháng, nhưng ở vệ hồn nghĩ vương lực lượng kinh khủng kia cùng lâm huyền kia băng lãnh tiên đài uy áp trước mặt, nàng dãy rủa là như vậy tái nhợt bất lực. Suy suy suy, từng cái hình thù kỳ quái dữ tợn đáng sợ cổ trùng như nấm mọc sau mưa mang giống như từ nhỏ thân thể của cô bé các nơi điên cuồng chui ra, có theo trong ánh mắt của nàng leo ra, có theo mũi của nàng bên trong chui ra, có theo trong thai nàng tuôn ra, thậm chí còn có trực tiếp theo làn da của nàng phía dưới phá thể mà ra, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít. Trong mấy mắt, tiểu nữ hải kia nguyên bản coi như xinh xắn đáng yêu thân thể liền hoàn toàn bị vô cùng vô tận cổ trùng bao phủ, nơi bao bọc những cái kia cổ trùng tại trong cơ thể nàng điên cuồng cắn xé, gặm ướt, sinh sôi, tăng sinh đem huyết đục của nàng, kinh mạch, nội tạng đều xem như tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhỏ thân thể của cô bé bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bành trướng, vặn mèo, biến hình, cuối cùng phanh một tiếng làm cho người buồn nôn trầm đủ. Thân thể của nàng vậy mà như cùng một cái bị thổi nổ khí cầu giống như hoàn toàn nổ bể ra đến, đầy trời huyết đục văng tung tóe, vô số hình thù kỳ quái cổ trùng như là nước thủy triều đen kịt giống như theo nàng vỡ vụn trong thân thể tuôn trào ra, đem toàn bộ lôi đài đều hóa thành một mảnh làm cho người sờn hết cả gai ốc cổ trùng luyện ngục. Cảnh tượng huyết tinh kinh khủng buồn nôn đến cực hạn, toàn trường lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Sắc mặt của mọi người đều biến sắc trắng như tờ giấy, không ít tâm tư lý tố chất kém càng là tại chỗ hẹ phun ra. Quá, quá thảm, quá, thật là buồn nôn. Cái này, đây quả thực là so Lăng Trì còn kinh khủng hơn vô số lần cực hình a. Bọn hắn nhìn xem cái kia vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ Lâm Huyền. Trong lòng chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng kính sợ. Nam nhân này không chỉ có thực lực sâu không lường được, thủ đoạn càng là tàn nhẫn tới cực hạn, tuyệt đối không thể gây, đời này cũng không thể gây. Lâm Huyền phân thân nhìn trước mắt cái này máu thịt bê bết cảnh tượng, khe nhíu chân mày, giống như có chút dùng sức quá mạnh, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, ít ra hẳn là có thể chấn nhiếp không ít đạo trích đi. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài những cái kia sớm đã sợ choáng váng tiên tiêu nhóm, cùng trên đài cao những cái kia sắc mặt khác nhau các đại lao, cuối cùng rơi vào Nam Cương Cổ Thần Giáo mấy vị kia sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy kịch liệt trên người lão giả. Hắn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, Nam Cương Cổ Thần Giáo. Rất tốt, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Vừa dứt tiếng, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm băng lãnh, dường như có thể đồng kết linh hồn khí tức tử vong. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Trong lòng của tất cả mọi người, đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu, Nam Cương Cổ Thần Giáo kết thúc. Bọn hắn chọc tới một cái tuyệt đối không nên dây vào tồn tại. Chương 108, không thể diễn tả vạn cổ phệ chủ, Nam Cương Cổ Thần Giáo toàn diện. Chấn kinh toàn trường. Chương 108, không thể diễn tả vạn cổ phệ chủ, Nam Cương Cổ Thần Giáo toàn diện. Chấn kinh toàn trường. Lâm Huyền phân thân kia băng lãnh thấu xương, dường như đến từ cựu địa ngục giống như tử vong tuyên cáo, như là ác độc nhất nguyền rủa, hung hăng in dấu khắc ở mỗi một cái Nam Cương Cổ Thần Giáo chi trong lòng của người ta. Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài cái ánh mắt kia băng lãnh, sát khí nghiêm nghị áo xanh thân ảnh, cùng dưới chân hắn cái kia bò lồm lồm, tản ra kinh khủng hung uy phệ hồn nghĩ vương, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người, tay chân như nhũn ra. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Bọn hắn chọc tới một cái ma thần, một cái so với bọn hắn cổ thần giáo còn muốn tà môn, còn kinh khủng hơn vô số lần ma thần. Lâm Huyền phân thân không tiếp tục nhiều xem bọn hắn một cái, dường như cảm thấy nhìn nhiều đều là lãng phí thời gian. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động về tới Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, lần nữa thư thư phục phục nằm lại cái kia trương âu yếm dao trên mặt ghế, nhắm mắt lại. Dường như vừa rồi trận kia máu tanh rất chóc, cùng kia băng lãnh tử vong tuyên cáo, đều chỉ là một trận không quan trọng một cảnh. Toàn trường vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người cũng còn dừng lại tại trên lôi đài kia phiến làm cho người buồn nôn huyết nhục bừa bộn, cùng Nam Cương Cổ Thần Giáo đám người kia sắt trắng như tờ giấy, hoảng sợ gần chết trên mặt. Bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ nhìn trước mắt này quỷ dị cảnh tượng, khoe miệng giật một cái, cảm giác chính mình chủ trì kiếp sống, tao ngộ trước nay chưa từng có khiêu chiến. Còn thế nào tiếp tục nữa a? Chết mất hai cái tuyển thủ, hơn nữa một cái so một cái chết được thảm. Tiếp tục đánh xuống, có thể hay không tất cả mọi người bị cái kia Thái Huyền Thánh Tử cho khắc chết a? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, đang chuẩn bị tuyên bố trận tiếp theo tranh tài lúc bắt đầu. Đồng nhiên, Nam Cương Cổ Thần Giáo chỗ khu vực kia, những cái kia đã bị dọa mộng cổ thần giáo trưởng lão cùng các đệ tử nguyên một đám như là phát điên đồng dạng, phát ra vô cùng thê lương, không giống tiếng người kêu thảm.
A, ta cổ trùng, ta bản mệnh cổ trùng không kiểm soát.
Không,
nó tại, nó đang cắn ta.
Cứu mạng a,
trưởng lão cứu mạng a.
Phúc,
nương theo lấy từng đợt làm cho người da đầu tê dại huyết nhục xé rách âm thanh, cùng xương cốt đứt gãy âm thanh. Vô số hình thù kỳ quái, dữ tợn đáng sợ cổ trùng, giống như nước thủy triều, theo những cái kia cổ thần giáo chi người thân thể các nơi, điên cuồng chui ra. Có theo bọn hắn trong thất khiếu tuôn ra, có theo da của bọn hắn hạ phá thể mà ra, có thậm chí trực tiếp theo trong bụng của bọn hắn vỡ ra.
Nô công,
gián độc,
thiềm thử,
chi chu,
hạ tử,
thi biệt,
huyết văn hàng ngàn hàng vạn,
lít nha lít nhít,
các loại nhan sắc,
các loại hình thái,
làm cho người buồn nôn,
làm cho người sợ hãi.
Những này cổ trùng, thình lình đều là những cái kia cổ thần giáo người, chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng, thậm chí dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng bản mệnh cổ trùng.
Thậm chí còn có một số áp đáy hòm cường đại cổ thú.
Giờ phút này, bọn chúng lại dường như hoàn toàn đã mất đi khống chế,
biến cuồng bạo, khát máu, lục thân không nhận,
làm phản,
phản vệ.
Bọn chúng tinh hồng trong mắt tràn đầy đối huyết đục khát vọng,
đối nhau cơ tham lam.
Bọn chúng không còn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, mà là đưa chúng nó đã từng chủ nhân xem như vị ngon nhất đồ ăn.
Không,
nghiêm xúc,
ngươi dám vệ chủ.
Một vị cổ thần giáo trưởng lão hoảng sợ nhìn xem theo bộ ngực mình chui ra ngoài một đầu huyết sắc nô công, phát ra tuyệt vọng gầm thét.
Kia huyết sắc nô công từng là hắn đắc ý nhất cổ trùng,
hao tốn hắn mấy trăm năm tâm huyết,
giờ phút này lại dùng sắc bén kia giáp hút hung hăng cắn về phía trái tim của hắn.
Vì cái gì?
Vì sao lại dạng này?
Một vị trưởng lão khác nhìn xem chính mình vất vả tế luyện hơn ngàn năm vạn độc kim tiềm vậy mà một ngụm đem đầu của mình nuốt xuống, trong mắt tràn đầy vô biên mở mịt cũng không hiểu.
Tiếng kêu thảm thiết,
tiếng kêu rên,
tiếng cầu cứu,
cùng cổ trùng gặm nuốt huyết đục tiếng xào xạc, xương cốt bị cắn nát tiếng cạch cạch,
trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Nam Cương cổ thần giáo chỗ khu vực.
Nơi đó hoàn toàn hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục,
huyết nhục văng tung tóe,
chân cụt tay đứt,
nồng đậm mùi máu tươi cùng làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ diễn võ trường.
Tất cả thấy cảnh này người đều dọa đến hồn phi phách tán,
sợ vỡ mật.
Bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế, quỷ dị như vậy, như thế buồn nôn cảnh tượng.
Đây quả thực là đến từ cựu lũ địa ngục cổ trùng thịnh yến a.
Nhanh,
chạy mau a.
Những cái kia khoảng cách Nam Cương cổ thần giáo khu vực tương đối gần các tu sĩ, phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên, như là gặp ma, lộn nhào hướng lấy nơi xa bỏ chạy,
sợ bị những cái kia mất khống chế cổ trùng tác động đến.
Trên đài cao, những cái kia kiến thức rộng rãi các đại lão cũng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh,
trong mắt tràn đầy hãi nhiên.
Bọn hắn có thể cảm giác được
những cái kia mất khống chế cổ trùng khí tức so trước đó cường đại mấy lần không ngừng,
hơn nữa tràn đầy một loại cực kỳ quỷ dị hủy diệt cùng hỗn loạn khí tức,
dường như bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng kinh khủng ô nhiễm.
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trung Châu lão hoàng chủ âm thanh run rẩy nói, cảm giác đạo tâm của mình đều nhanh muốn hỏng mất.
Đầu tiên là thiên giáng thần chỉ,
hiện tại lại là vạn cổ phệ chủ.
Cái này thiên kiêu thịnh hội còn mẹ hắn có thể mở xuống dưới sao?
Đây quả thực là cỡ lớn tai nạn hiện trường a.
Mà liên tại mảnh này hỗn loạn cùng trong khủng hoảng,
Nam Cương cổ thần giáo mấy vị kia tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, tại lúc đầu chấn kinh cùng sợ hãi về sau, rốt cục phản ứng lại.
Bọn hắn biết nếu không chạy, liền thật muốn toàn quân bị diệt.
Rút lui,
mau bỏ đi.
Bọn hắn phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết,
không còn bận tâm cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm,
bốc cháy lên tự thân bản nguyên,
hóa thành mấy đạo huyết quang,
liền phải hướng phía diễn võ trường bên ngoài bỏ mạng chạy trốn.
Nhưng mà bọn hắn muốn chạy,
những cái kia đã hoàn toàn điên dại cổ trùng sẽ bằng lòng sao?
Giống
mấy cái hình thể khổng lồ nhất, khí tức kinh khủng nhất biến dị của vương, phát ra từng tiếng chấn nhiếp thần hồn gào thét,
hóa thành số đạo lưu quang,
lấy so những trưởng lão kia tốc độ nhanh hơn,
trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn.
Sau đó tại vô số đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói đem bọn hắn nguyên một đám xé nát,
thôn vệ,
liền thần hồn đều không thể đào thoát.
Cuối cùng khi tất cả tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét đều bình ổn lại, khi tất cả cổ trùng đều hài lòng đánh ở một cái sau đó như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi, biến mất không thấy gì nữa về sau.
Nam Cương cổ thần giáo chỗ khu vực kia đã hoàn toàn biến thành một cái biển máu.
Hải cốt không còn,
toàn quân bị diệt,
một tên cũng không để lại.
Chương 109, rút cái ký, trực tiếp đem đối thủ dọa tẩu hỏa nhập ma.
Chương 109, rút cái ký, trực tiếp đem đối thủ dọa tẩu hỏa nhập ma.
Một, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi chưa tan hết, kia cố làm cho người buồn nôn cổ trùng khí tức cũng giống như vẫn như cũ quanh quẩn trong mũi, nhường vô số tu sĩ cảm thấy trận trận buồn nôn cùng không rét mà run.
Lâm Huyền trở lại tấm kia quen thuộc trên ghế xích đu, thư thư phục phục nằm xuống, thậm chí còn thích thú duỗi lưng một cái, dẫn tới bên cạnh bảo hộ Diệp Hồng Ngọc cùng Tô Mộ Tuyết quăng tới đã kính sợ lại dẫn một tia oán trách phức tạp ánh mắt.
Diệp Hồng Ngọc mặc dù bởi vì lúc trước thất bại mà có chút dầu dĩ không vui, nhưng nhìn thấy nhà mình đại sư minh như thế bá khí âm ầm, trong lòng kia chút mất mát từ lâu bị sùng bái cùng an tâm thay thế.
Nàng tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi, "Đại sư minh, những người kia thật đều
đã chết sao?"
Lâm Huyền mí mắt đều không ngẩng, thản nhiên nói, "Một đám không biết sống chết sâu kiến mà thôi, ô uế mắt của ta."
Diệp Hồng Ngọc nghe vậy, thè lưỡi, không hỏi thêm nữa.
Đại sư minh mặc dù bình thường nhìn lười nhác, nhưng một khi tức giận, tuyệt đối là lôi đỉnh bạc quân, không ai cả nổi.
Tô Mộ Tuyết thì ở một bên yên lặng là Lâm Huyền phân thân nối liền một chén trà xanh, thanh lanh trong con ngươi lóe ra dị dạng hào quang.
Nàng càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân trước mắt này.
Sự cương đại của hắn thần bí, hắn tùy tính, thậm chí hắn ngẫu nhiên toát ra kia một tia lanh khốc, đều giống như một cái vô hình vòng xoáy, hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ nhìn phía dưới kia phiến bừa bộn, cùng thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu nhóm kia chưa tỉnh hồn biểu lộ, cảm giác đầu của mình đều lớn rồi tầm vài vòng. Cái này thiên tiêu thịnh hội, còn có thể hay không thuận lợi tiến hành tiếp? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, dùng hết lượng bình ổn ngữ khí tuyên bố, khụ khụ. Yên lặng, yên lặng. Vừa rồi sự tình, đơn thuần ngoài ý muốn, cùng thịnh hội không quan hệ. Tranh tài tiếp tục. Mặc dù lời của hắn có vẻ hơi tái nhợt bất lực, nhưng các thế lực lớn dù sao đều là nhân vật có mặt mũi, cũng không có khả năng bởi vì làm một cái nam cương cổ thần giáo hủy diệt liền hoàn toàn rối loạn tâm lòng. Tại ngắn ngủi bạo động cùng thanh lý về sau, 64 tiến top 32 đấu vòng loại, tại một loại cực kỳ quỷ dị cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong, tiếp tục tiến hành. Chỉ là, tất cả đến tiếp sau lên đài thiên tiêu, đều biến cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Bọn hắn không chỉ có muốn cảnh giác đối thủ của mình, càng muốn thường xuyên lưu ý Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi cái kia đang nhắm mắt dưỡng thần kinh khủng tồn tại, sợ mình không cẩn thận, liền chọc giận tới vị này hỉ nộ vô thường ra, dẫn tới trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Chiến đấu trình độ kịch liệt, cũng vì vậy mà giảm bớt đi nhiều. Không ít thiên tiêu tại gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ lúc, thậm chí chọn chủ động nhận thua, cũng không muốn liều mạng một lần, sợ mình thụ thương quá nặng, hoặc là động tĩnh quá lớn, gây nên không cần thiết chú ý cứ như vậy, tại từng chàng kẻ nhặt vô vị nhưng lại lo lắng để phòng quyết đấu về sau. 64 tiến top 32 đấu vòng loại, rốt cục hạ màn. Nhất cuối cùng thành công tấn cấp top 32 danh sách, cũng theo đó xác định. Trung Châu lão hoàng chủ rốt cục như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cuối cùng là không có ra lại cái gì yêu tiêu thần. Hắn đứng người lên, cao giọng tuyên bố, chư vị. 64 tiến top 32 đấu vòng loại, đã kết thúc mỹ mãn. Chúc mừng 32 vị thành công tấn cấp thiên tiêu. Kế tiếp, đem cho các vị 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. 2 ngày sau, sẽ tiến hành càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm đặc sắc. Thập lục cường tấn cấp thi đấu. Đến lúc đó, 32 vị thiên tiêu, đem lần nữa thông qua rút thăm, quyết định đối thủ của mình. Hy vọng các vị hào hào chuẩn bị, lại sáng tạo giai tích. Tuyên bố xong quy tắc, lão hoàng chủ liền vội vàng rời đi. Hắn cảm giác chính mình đợi tiếp nữa, bệnh tim đều muốn phạm bảo. 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, đối với thể xác tinh thần đều mệt thiên tiêu nhóm mà nói, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Bọn hắn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, chữa thương, khôi phục, cảm ngộ, đều hy vọng có thể lấy trạng thái tốt nhất, nên đón tức sắp đến thập lục cường tấn cấp thi đấu. 2 ngày này bên trong, vọng tiên đài bầu không khí cũng đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Nam cương cổ thần giáo tập thể hủy diệt, cùng Lâm Huyền kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, như là hai ngọn núi lớn, ép trong lòng mọi người. Những cái kia nguyên bản còn tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi thiên tiêu nhóm, đều thu liễm không ít phong mang, biến càng thêm cẩn thận cùng điệu thấp. Bọn hắn bắt đầu chân chính ý thức được, trận này thiên tiêu thịnh hội, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn hung hiểm được nhiều. Không chỉ có muốn đối mặt đến từ cùng thế hệ kịch liệt cạnh tranh, càng phải đề phòng những cái kia không cách nào dùng lẽ thường ước đoán biến số. Hắn hai ngày này, ngoại trừ bồi Diệp Hồng Ngọc cùng Tô Mộc Tuyết tại phủ Không Tiên đảo bên trên giải sầu một chút, nhìn ngắm phong cảnh, liền tiếp tục cái kia bền lòng vững dạ bảy nát đại nghiệp. Dường như ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với hắn. Loại này Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi bình tĩnh, ở trong mắt những người khác, càng tăng thêm hắn sâu không lường được cảm giác thần bí. Rốt cục, hai ngày sau, thập lục cường tấn cấp thi đấu, đúng hạn mà tới. Càn Khôn Lôi đài trung quanh, lần nữa chật ních mong mỏi cùng trông mong quan chiến tu sĩ. Trên đài cao, các thế lực lớn nhân vật đại biểu nhóm, thần sắc cũng so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, có thể đi đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là chân chính yêu nghiệt. Giữa bọn hắn quyết đấu, hàm kim lượng cao hơn, cũng càng có thể đại biểu riêng phần mình thế lực thế hệ tuổi trẻ tối cao tiêu chuẩn. Trung Châu lão hoàng chủ háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua phía dưới 32 vị khí tức trầm ngưng, chiến ý nội liễm tuổi trẻ thiên tiêu, cất cao giọng nói, "Chư vị, chỉnh đốn kết thúc. Top 32 tấn cấp thập lục cường đấu vòng loại, hiện tại bắt đầu. Quy tắc vẫn như cũ, rút thăm quyết định đối thủ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải." Ông màn ánh sáng lớn lần nữa hiện hiện. 32 hào quang rực rỡ danh tự ở phía trên phi tốc nhấp nhô. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Tới giai đoạn này, mỗi một cái đối thủ đều cực kỳ cường đại. Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều có thể là một trận long tranh hổ đấu. Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi. Diệp Hồng Ngọc khẩn trương cầm Lâm Huyền Vân thân tay, trong lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi. Tô Mộ Tuyết cũng thanh lãnh trong con ngươi cũng hiện lên một tia không dễ sạch sẽ gợn sóng. Lâm Huyền Vân thân vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn ngáp một cái. Chương 109, rút cái ký, trực tiếp đem đối thủ dọa tẩu hỏa nhập ma. 2, chương 109, rút cái ký, trực tiếp đem đối thủ dọa tẩu hỏa nhập ma. 2, tựa hồ đối với kết quả rút thăm, không thèm để ý chút nào. Bản thể Lâm Huyền tại phủ Không Tiên đảo xa hoa trên giường lớn, trở mình, chẹp chẹp miệng, dường như mơ tới món gì ăn ngon, tỉ như nướng toàn long. Màn sáng bên trên danh tự lấp lóe nhảy lên, dần dần biến chậm chạp. Cuối cùng, 16 tổ hoàn toàn mới đối chiến danh sách, rõ ràng hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Khi thấy rõ đối chiến danh sách sát na, toàn trường vang lên lần nữa một mảnh đè nén kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm. T. Một vòng này đối chiến, so sánh với một vòng còn muốn kích thích a. Trung Châu Kim Ô thái tử, đối mặt cái kia bạo lực nam, ông trời của ta, đây tuyệt đối là hỏa tinh đụng địa cầu a. Một cái chí dương chí cương, một cái lực lượng vô song, đến cùng ai mạnh hơn? Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần, đối mặt Nam Hải Long cung vị công chúa kia, cái này có nhìn. Giao Quang Thánh Tử. Đối thủ của hắn là Bác Nguyên vị kia tu luyện vạn ma huyết thần kinh ma tử. Chính tả đại chiến a. Tô Mộc Tuyết sư tỷ. Đối thủ của nàng là Đại Diễn Thánh Địa An Diệu Y Y Thánh Nữ. Hai đại tiên tử ở giữa quyết đấu. Nguyên một đám khiến người huyết mạch sôi sục quyết đấu, thình lình xuất hiện. Hiển nhiên, theo nhân số giảm bớt, đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa sớm gặp nhau xác suất cũng gia tăng thật lớn. Mỗi một trận chiến đấu đều đem là chân chính đỉnh phong chi chiến, mà mọi người ở đây là những này đặc sắc giao đấu mà kích động không thôi thời điểm. Ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng rơi về phía cái kia, nhất làm cho người chờ mong cũng nhất làm cho người im lặng danh tự Lâm Huyền. Lần này vận khí của hắn sẽ còn tốt như vậy sao? Chỉ thấy màn sáng phía trên Lâm Huyền danh tự đằng sau, thình lình biết đối thủ của hắn Đông Hoàng Thanh Vân Tông Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu, đây là ai? Toàn trường đám người đều là vẻ mặt một bức, bọn hắn bắt hết óc cũng nhớ không nổi cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào. Thanh Vân Tông tựa như là Đông Hoang một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, liên nhị lưu cũng không tính cái chủng loại kia. Loại này tông môn đệ tử là thế nào trà trộn vào top 32? Chẳng lẽ cũng là một thất ẩn dấu cực sâu hay mã? Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu trong đám người tìm kiếm, mong muốn tìm ra vị này Vương Nhị Cầu bộ mặt thật. Rất nhanh, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc một mạc đạo bào, khuôn mặt chất phác, nhìn chỉ có tuổi tác không lớn, tu vi cũng chỉ có tứ cực bí cảnh ngũ trọng thiên thiếu niên. Chính nhất mặt mờ mịt, chỉ vào màn sáng bên trên tên của mình, vừa chỉ cái mũi của mình, dường như cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Ta rút được. Thái Huyền Thánh Tử Lâm Huyền. Thiếu niên tự lẩm bẩm, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Hán, chính là Vương Nhị Cầu. Một cái đến từ Đông Hoang xa xôi môn phái nhỏ Thanh Vân Tông. Bình thường nội môn đệ tử, hắn sở dĩ có thể một đường quá quan trạm tướng trà trộn vào top 32, toàn dựa vào vật khí. Nghịch tiên vật khí. Sơ tuyển lúc, hắn vừa mới tiến thí luyện cảnh, liền tiến vào một cái sơn động, trong sơn động vừa vặn có mấy khối không người phát hiện thí luyện tinh bài, điểm tích lũy trực tiếp đạt tiêu chuẩn. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, đối thủ của hắn tại tranh tài một ngày trước, ăn đồ không sạch sẽ, tiêu chạy kéo đến hư thoát, trực tiếp bỏ quyền. Vòng thứ hai đấu vòng loại, đối thủ của hắn càng kỳ quái hơn. Lên đài thời điểm, dưới chân trượt đi, trực tiếp theo trên lôi đài té xuống, tại chỗ hôn mê. Cứ như vậy, hắn nương tựa theo một hệ liệt làm cho người không biết nên khóc hay cười trùng hợp một đường nằm thắng xâm nhập vào top 32. Liên chính hắn đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Hắn muốn cho rằng, vận may của mình hẳn là dừng ở đây rồi. Có thể đi vào top 32, đã có thể đi trở về thổi cả đời. Kết quả hắn vậy mà rút được trong truyền thuyết kia sao chổi, liền đối thủ đều sẽ tự động chết bất đắc kỳ tử Thái Huyền Thánh Tử, Lâm Huyền. Vương Nhị Cầu cảm giác hai chân của mình bắt đầu không bị khống chế phát run. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng của hắn. Hắn nhìn cách đó không xa, cái kia vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, dường như căn bản không có để hắn vào trong mắt Lâm Huyền. Trong đầu, trong nháy mắt hiện ra trước đó những cái kia chết thảm tại Lâm Huyền trong tay thiên yêu nhóm các loại thê thảm tự trạng. Bị chính mình lưỡi búa đánh chết, bị chính mình pháp bảo nổ chết, bị thiên giáng thần chỉ đè chết, thậm chí còn có bị chính mình cổ trùng phản vệ ăn hết. Từ ngực, Vương Nhị Cầu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Sợ hãi, vô biên sợ hãi, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nếu là dám bên trên cái kia lôi đài, tuyệt đối sẽ chết được so trước đó những người kia còn muốn thảm, còn muốn ly kỳ. Không, không. Vương Nhị Cầu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, ánh mắt tăng dã, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ta không cần, ta không nên chết, ta không nên bị ngón tay đè chết, ta không nên bị chính mình chém chết. Ta hắn càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng nghĩ. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực một buồn bực, một cỗ nghịch huyết không bị khống chế từ trong miệng cuồng bắn ra. Ngay sau đó, hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng ngược dòng, nổi điên, kinh mạch đứt thành từng khúc, đan điền khí hải càng lại như là muốn bạo tạc đồng dạng. A, Vương Nhị Cầu phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, cả người như là bị rút mất xương cốt đồng dạng, mềm mềm co quắp ngã xuống đất, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, vậy mà trực tiếp dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này so trước đó bất kỳ lần nào cũng còn muốn không hợp thói thường một màn. Chưa chiến trước e sợ, dọa đến tẩu hỏa nhập ma, cái này mẹ hắn cũng quá tà môn a. Cái kia Lâm Huyền hắn thậm chí liền ánh mắt đều không có mở ra a. Đốt, kiểm tra tới túc chủ tại rút tham khâu bên trong, đối thủ bởi vì đối túc chủ sinh ra quá độ sợ hãi mà tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, mất đi năng lực chiến đấu. Phán định không đánh mà thắng chi binh, vương ba chi khí vận rủi quan hoàn đã đạt đến hóa cảnh. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 2000 không điểm, bãi lạn chi lực 2000 lũ, lực uy hiếp 100. Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi. Lâm Huyền phân thân dường như cũng cảm nhận được cái gì, hắn có chút nhíu mày, dường như ghét bỏ có chút nhao nhao. Kết quả là hắn trở thành lần này thiên tiêu thịnh hội cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất lấy như thế phương thức quỷ dị, chưa chiến một ván liền trực tiếp tấn cấp thập lục cường tuyển thủ. Chương 110, đối thủ Phật môn a. Cái kia có thể tham khảo sắp tức thị không bảy nát chết học đi. Chương 110, đối thủ Phật môn a. Cái kia có thể tham khảo sắp tức thị không bảy nát chết học đi. Vương Nhị Cầu kia chưa chiến trước e sợ, tẩu hỏa nhập ma ly kỳ rút lui, như cùng ở tại nguyên bản liền sóng lớn quận trào thiên kiêu thịnh hội mặt hồ, lại bỏ ra một quả bom nổ dưới nước, khơi dậy càng thêm mãnh liệt sóng lớn cùng vô tận hàn ý Lâm Huyền. Cái tên này Giờ khắc này ở tất cả may mắn còn sống sót thiên kiêu trong lòng, cơ hồ đồng đẳng với không thể diễn tả kinh khủng cùng hành tẩu vận rủi. Hắn thậm chí không cần ra tay, vẹn vẹn bị rút đến làm đối thủ, liền có thể nhường một cái tâm trí coi như cứng cỏi tứ cực bí cảnh tu sĩ, trực tiếp dọa đến đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng không phải là thực lực phương diện nghiền ép, đây quả thực là phương diện tinh thần giảm chiều không gian đả kích. Quá tà môn cái này Lâm Huyền, hắn đến cùng là người hay quỷ? Ta vòng tiếp theo có thể tuyệt đối đừng rút đến hắn a. Ta tình nguyện đối đầu Khương Giật Trần. Vô số thiên kiêu trong lòng đều dâng lên tương tự suy nghĩ. Trên đài cao, các thế lực lớn các đại lão nhìn xem cái kia vẫn tại Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi trên ghế xích đu ngủ yên Lâm Huyền, cũng là nguyên một đám biểu lộ phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trung Châu lão hoàng chủ càng là liên tục cười khổ, hắn cảm giác chính mình chủ trì trận này thiên kiêu thịnh hội, nhanh muốn biến thành Lâm Huyền người kinh khủng truyền thuyết buổi trình diễn thời trang. Nhưng tranh tài cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục. Tại ngắn ngủi bạo động cùng thanh lý về sau, thập lục cường tấn cấp thi đấu cái khác quyết đấu, tại một loại cực kỳ kiểm chế cùng không khí khẩn trương bên trong, lần lượt triển khai. Có lẽ là nhận lấy Lâm Huyền kia tà dị khí thế chấn nhiếp, có lẽ là bởi vì thực lực của đối thủ đều không thể coi thường, tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu đều so trước đó càng thêm kịch liệt. Thiên điêu nhóm đã không còn giữ lại chút nào, nhao nhao tế ra chính mình áp đáy hỏng tuyệt kỹ cùng bảo mệnh át chủ bài. Thứ 10 lôi đài, Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần đối mặt Nam Hải Long cung vị kia Lam Ý Liễu công chúa. Đây là một trận chân chính cường cường đối thoại. Khương Giật Trần thần vương thể cái thế, tự kim khí huyết xuyên qua trời cao, mỗi một quyền đều dường như có thể đánh toái tinh thần. Mà Nam Hải Long cung công chúa thì dẫn động vô tận sóng biết, hóa thành ngàn vạn thủy long, cùng Khương Giật Trần thần vương hư ảnh triển khai kịch liệt chém giết. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh về trên mặt đất. Thần thông ra hết, pháp tắc va chạm. Cuối cùng, vẫn là Khương Giật Trần cao hơn một bậc. Hắn bắt lấy đối phương một cái nhỏ bé sơ hở, thần vương thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng, một quyền đem kia ngàn vạn thủy long đánh nát, cũng đem Nam Hải công chúa chấn động đến thổ huyết bay ngược, mặc dù chưa bị thương nặng, nhưng cũng đã mất đi sức tái chiến. Khương Giật Trần thắng được, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Huyền chỗ phương hướng ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng cùng cảnh giác. Lâm Huyền loại kia không chiến mà thắng phương thức, nhường hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực vô hình. Một bên khác, Giao Quang Thánh Tử cùng Bắc Nguyên vị kia tu luyện Vạn Ma Huyết Thần Kinh Ma Tử cũng triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đại chiến. Giao Quang Thánh Tử vẫn như cũ bị hỗn độn khí bao khỏa, thấy không rõ chân dung, nhưng thủ đoạn của hắn lại tầng tầng lớp lớp, thần bí khó lường. Khi thì diễn hóa sao trời tiêu tan, khi thì ngưng tụ hư không lưới dao, khi thì dẫn động đại đạo cùng gieo vang. Mà kia Bắc Nguyên Ma Tử thì đem ma công thôi động đến cực hạn, biển máu ngập trời, ma ảnh trùng điệp, mỗi một chiêu đều tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc khí tức. Hai người đánh đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng vẫn là Giao Quang Thánh Tử nương tựa theo càng thêm huyền ảo cùng không lường được đạo pháp, hơn một chút đem kia ma tử trọng thương, bước nó nhận thua. Mà nhất làm cho người ta chú ý, không thể nghi ngờ là Tô Mộc Tuyết cùng đại diện thánh nữ An Diệu Y ở giữa tiên tử quyết đấu. Hai vị đều là danh chấn Đông Hoang tuyệt đại gia nhân, một vị thanh lạnh như nguyệt, kiếm pháp siêu tuyệt; một vị trí tuệ như biển, tinh thông thôi diễn. Các nàng chiến đấu không có kinh thiên như vậy động địa, lại tràn đầy trí tuệ cùng kỹ xảo đánh cờ. Tô Mộc Tuyết tinh thần kiếm pháp như là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Mà An Diệu Y thì nương tựa theo cường đại thôi diễn chi thuật, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt dự phán tới Tô Mộc Tuyết công kích, cũng sớm làm ra ứng đối. Hai người ngươi tới ta đi, như là hai vị tuyệt thế kỳ thủ tại trên bàn cờ tiến hành tinh diệu đánh cờ. Cuối cùng vẫn là Tô Mộc Tuyết nương tựa theo Hóa Long tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, cùng Lâm Huyền tặng cho thanh bình kiếm, lấy yếu ớt ưu thế thắng hiểm An Diệu Y nửa chiêu. An Diệu Y mặc dù là bại, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục, đối với Tô Mộc Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tăng thêm mấy phần phong thái. Cái khác trên lôi đài, chiến đấu cũng giống nhau kịch liệt. Những cái kia trước đó triển lộ ra thực lực cường đại hắc ma nhóm, cũng đều nhao nhao thể hiện ra lá bài tẩy của mình, cùng uy tín lâu năm thiên kiêu nhóm đánh đến khó hòa giải. Không ngừng có thiên kiêu đẫm máu, không ngừng có cường giả vẫn lạc. Tàn khốc đấu vòng loại, đem hoàng kim đại thế kịch liệt cùng tàn khốc, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại cái này máu và lửa tẩy lễ bên trong, cuối cùng thập lục cường danh sách cũng dần dần nổi lên mặt nước. Lâm Huyền, không chiến mà thắng. Trung Châu Kim Ô Thái tử, Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Giật Trần, Giao Quang Thánh tử, Thái Huyền Thánh địa Tô Mộc Tuyết, Diệp Phàm, cùng với các mấy vị thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu đỉnh tiêm tiên kiêu cùng hắc mã, mỗi một cái tên đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, mỗi một thân ảnh đều gánh chịu lấy vô số kỳ vọng. Bọn hắn chính là cuối cùng tranh đoạt kia 10 cái thông tiên cổ lộ danh ngạch người mạnh nhất. Mà tại cái này khẩn trương kịch liệt, làm cho người hít thở không thông trong không khí, chỉ có một chỗ vẫn như cũng là như vậy không hợp nhau. Thái Huyền Thánh địa khu nghỉ ngơi, Lâm Huyền vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Hai ngày sau, 16 vị thành công tấn cấp đỉnh tiêm thiên kiêu lần nữa hội tụ ở Càn Khôn Lôi Đài phía trên. Số lượng của bọn họ mặc dù giảm mất một nửa, nhưng mỗi trên người một người đều tản ra càng thêm cường đại cùng cô đọng khí tức, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén cùng kiên định. Bọn hắn là riêng phần mình địa vực, riêng phần mình thế lực thế hệ tuổi trẻ chân chính nhân tài kiệt xuất, là hoàng kim đại thế bên trong chói mắt nhất một nhóm kia sao trời. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ nhìn phía dưới cái này 16 vị khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt cũng lộ ra từ đáy lòng tán thưởng. Chư vị, chúc mừng các ngươi thành công xâm nhập thập lục cường. Lão hoàng chủ thanh âm mang theo vẻ kích động, kế tiếp sẽ tiến hành bắt cường tranh đoạt chiến. Quy tắc vẫn như cũ, rút thăm quyết định đối thủ, bên thắng tấn cấp bắt cường, kẻ bại tiếp nối rời sân. Ông màn ánh sáng lớn lần nữa sáng lên, 16 hào quang rực rỡ danh tự ở phía trên phi tốc nhấp nô, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Tới giai đoạn này đã không có bất kỳ may mắn có thể nói, mỗi một cái đối thủ đều là chân chính cường địch, bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều có thể là một trận kinh thiên động địa sinh tử đại chiến. Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi, Tô Mộ Tuyết thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm màn sáng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Diệp Hồng Ngọc thì có vẻ hơi khẩn trương cùng thất lạc. Mặc dù nàng đã tận lực, nhưng cuối cùng vẫn là ở trên một vòng tiếp bại vào Bắc Nguyên Ma Tử, vô duyên thập lục cường. Giờ phút này, nàng chỉ có thể ở dưới đài, yên lặng vì đại sư Minh cùng Tô Tỷ Tỷ cố lên. Lâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, hơi híp mắt lại, tựa hồ đối với kết quả rút thăm không thèm để ý chút nào. Màn sáng bên trên danh tự lấp lóe nhảy lên, dần dần biến chậm chạp. Cuối cùng, tám tổ hoàn toàn mới đối chiến danh sách rõ ràng hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Khi thấy rõ đối chiến danh sách sát na, toàn trường lần nữa bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như kinh hô. Lần này không có ly kỳ luân không, không có quỷ dị chưa chiến trước e sợ, có chỉ là chân chính cường cường đối thoại, quyết đấu đỉnh cao. Thứ nhất lôi đài, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Lâm Huyền. Đối chiến, Tây Mạc, Lưu Ly Phật Thổ, Lưu Ly Phật Tử. Hoa, cái này giao đấu vừa ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Lâm Huyền, cái kia thần bí khó lường, ta dị tới làm cho người giận sôi Thái Huyền Thánh Tử. Đối thủ của hắn lại là Tây Mạc Phật Thổ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thực lực sâu không lường được, Phật pháp tinh thâm Lưu Ly Phật Tử. Một cái là bảy nát lớn ma vương, một cái là từ bi cao tăng. Giữa hai người này va chạm sẽ cọ sát ra như thế nào hòa hoa? Trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy vô tận chờ mong cùng tò mò. Trừ cái đó ra, cái khác đối chiến danh sách toàn bộ hiện ra. Thứ hai lôi đài, Trung Châu, Bất Hủ Hoàng Triều, Kim Ô Thái Tử. Đối chiến, Bắc Nguyên, Đồ Đằng Bộ Lạc, Cái Rẽ Ưng. Thứ ba lôi đài, Đông Hoang, Hoang Cổ Khương Gia, Khương Giật Trần. Đối chiến, Trung Châu, Cửu Tiêu Kiếm Tông, Kiếm Vô Trần. Thứ tư lôi đài, Đông Hoang, Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang. Đối chiến, Nam Hải, nào đó ẩn thế hải tộc, Bích Hải Lam. Thứ năm lôi đài, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Tô Mộc Tuyết. Đối chiến, Tây Mạc, Cổ Tượng Bộ Lạc, Cổ Vẫn. Thứ sáu lôi đài, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Diệp Phàm. Đối chiến, Trung Châu, Thần Phong Cốc, Phong Vô Kỵ. Thứ bảy lôi đài, Trung Châu, Bách Hoa Cốc, Hoa Tửng Dung. Đối chiến, Bắc Nguyên, Thiên Lang Bộ Lạc, Lang Hành Thiên. Thứ tám lôi đài, Nam Hải, Thủy Tinh Cung, Thủy Linh Nhi. Đối chiến, Trung Châu, cái nào đó thế gia quật khởi hắc mã, Lôi Tiêu Giao. Tám tổ quyết đấu, 16 vị thiên tiêu, mỗi một cái đều là nhân trung long vượng, mỗi một cái đều có được vấn đỉnh đỉnh phong thực lực cùng dạ tâm. Một vòng này chiến đấu đã định trước sẽ so trước đó càng thêm đặc sắc, càng thêm thảm thiết, cũng càng thêm làm cho người chờ mong. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại kia tám tòa cự đại càn khôn lôi đài phía trên, chờ đợi trận này quyết định bắt cường thuộc về đỉnh phong chi chiến chính thức bắt đầu. Mà Lâm Huyền khi nhìn đến đối thủ của mình là vị kia nhìn mặt mũi hiền lành Lưu Ly Phật Tử lúc, chỉ là lười biếng lại ngáp một cái. Ân, Phật môn bên trong người a hẳn là tương đối tốt nói chuyện a, nói không chừng còn có thể cùng hắn thảo luận một chút sắc tức thị không, không tức thị sắc bảy nát triết học. Chương 111, bát cường tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Quỷ dị thứ nhất lôi đài, chương 111, bát cường tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Quỷ dị thứ nhất lôi đài, theo tám tổ đối chiến danh sách cuối cùng xác định, toàn bộ vọng tiên đài diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng mới cao trào. 16 vị theo tàn khốc trong chém giết lan truyền gia đình tiêm thiên tiêu sẽ tại cái này tám tòa càn khôn lôi đài phía trên triển khai trực tiếp nhất, kịch liệt nhất va chạm. Mỗi một trận đều là chân chính cường cường đối thoại, mỗi một trận đều có thể quyết định một vị thiên kiêu vận mệnh. Vòng thứ nhất quyết đấu đồng thời bắt đầu. Theo Trung Châu lão hoàng chủ ra lệnh một tiếng, tam tòa cự đại càn khôn lôi đài phía trên cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát ra sáng chói chói mắt thần quang cùng kinh thiên động địa vang minh. Thứ hai trên lôi đài, Trung Châu Kim Ô Thái Tử cùng Bắc Nguyên Đồ Đảng Bộ Lạc Cái Rẽ Ưng dẫn đầu bạo phát kịch liệt xung đột. Kim Ô Thái Tử vẫn như cũng là bá đạo như vậy tuyệt luân, quanh thân thái dương chân hỏa cháy hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều hóa thành một cái biển lửa. Hắn vung tay lên, đầy trời hỏa nha ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa giống như hướng phía Cái Rẽ Ưng quét sạch mà đi. Cái Rẽ Ưng, người cũng như tên, thân hình mạnh mẽ như ưng, ánh mắt sắc bén như điện. Hắn đến từ Bắc Nguyên cổ lão Đồ Đằng Bộ Lạc, trên người xăm khắc lấy một đầu dương cánh muốn bay cự ưng Đồ Đằng. Giờ phút này, kia Đồ Đằng dường như sống lại đồng dạng, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đầu cao đến mấy chục trượng cự ưng hư ảnh. Lệ, cự ưng hư ảnh phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch rít lên, hai cánh chấn động, cuốn lên vô biên cuồng phong. Vậy mà mạnh mẽ đem kia đẩy trời hỏa nha thổi tan, có chút ý tứ. Kim Ô Thái Tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức chiến ý càng đậm. Thái Dương Thần Mâu, hắn chợt quát một tiếng, Thái Dương chân hỏa trong tay hắn ngưng tụ thành một cây thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kinh khủng trường mâu, mang theo xuyên thủng tất cả uy năng, hướng phía Cái Rẽ Ưng bắn tới. Cái Rẽ Ưng không hề sợ hãi, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cự ưng Đồ Đằng hào quang tỏa sáng. Đồ Đằng bí thuật, ương kích trường không. Chỉ thấy kia cự ưng hư ảnh đột nhiên đáp xuống cùng Cái Rẽ Ưng hợp hai là một, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn thanh sắc lưu quang, nên hướng kia cán Thái Dương Thần Mâu. Vâng, kim cùng thanh, lửa cùng gió, hai loại hoàn toàn khác biệt cực hạn lực lượng tại giữa lôi đài hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đủ để xé rách hư không kinh khủng cơn bão năng lượng. Thứ ba lôi đài, Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Dật Trần cùng Trung Châu Cựu Tiêu kiếm tông kiếm vô trần cũng triển khai một trận làm cho người hít thở không thông quyết đấu đỉnh cao. Khương Dật Trần thần vương thể cái thế, tử kim khí huyết như là ông dương đại hải giống như sôi trào mãnh liệt. Hắn bước ra một bước, toàn bộ lôi đài cũng vì đó rung động. Thật đơn giản đấm ra một quyền, lại dường như dẫn động thiên địa đại đạo, mang theo chấn áp tất cả vô thượng vĩ lực. Kiếm vô trần, áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, trong tay một thanh ba thước thanh phòng, kiếm ý ngút trời. Hắn đối mặt Khương Dật Trần kia bá đạo tuyệt luân quyền thế, không lùi mà tiến tới. Trường kiếm trong tay kéo lên ngàn vạn kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều dường như ẩn chứa một phương kiếm đạo thế giới. Cửu Tiêu kiếm quyết, kiếm hoa cửu thiên. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Vô số đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, như là cửu thiên ngân hà treo ngược giống như, hướng phía Khương Dật Trần quét sạch mà đi. Khương Dật Trần lại là lạnh hừ một tiếng, thần vương thể bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Ở trước mặt ta, tất cả kỹ xảo đều là hư ảo. Hắn song quyền tế xuất, như là quá cổ thần sơn giáng lâm, mạnh mẽ đem kia kiếm khí đẩy trời đánh cho nát bấy. Sau đó, lấy một loại càng thêm cuồng bạo, càng thêm bá đạo dáng vẻ, hướng phía kiếm vô trần nghiền ép mà đi. Quyền quyền đến thịt, khí huyết ngút trời. Kiếm vô trần mặc dù kiếm pháp tinh diệu, kiếm ý thông huyền, nhưng ở Khương Dật Trần cái này không giảng đạo lý lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũng là liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Thứ tư lôi đài, Đông Hoang Giao Quang Thánh Tử cùng Nam Hải ẩn thế hải tộc Bích Hải Lam thì diễn ra một trận thần bí khó lường đạo pháp đọ sức. Giao Quang Thánh Tử vẫn như cũng bị hỗn độn khí bao khỏa, thấy không rõ chân dung, nhưng hắn mỗi một lần ra tay đều dường như dẫn động giữa thiên địa bản nguyên nhất hỗn độn pháp tắc, khi thì hóa thành vô kiên bất tồi hỗn độn thần quang, khi thì diễn hóa bao dung vạn vật hỗn độn vòng xoáy, biến ảo khó lường, khó lòng phòng bị. Mà đối thủ của hắn Bích Hải Lam thì là một vị thân mang màu xanh thẳm cung trang, dung nhan tuyệt mỹ hải tộc nữ tử. Nàng ngọc thủ dương nhẹ, liền có thể dẫn động vô tận biển xanh chi lực, hóa thành thao thiên cự lãng, hoặc là ngưng tụ ra các loại sinh động như thật trong biển cự thú hư ảnh, cùng Giao Quang Thánh Tử hỗn độn đạo pháp kịch liệt triển khai va chạm. Hai người chiến đấu không có kinh thiên như vậy động địa, lại tràn đầy các loại huyền ảo pháp tắc cùng đạo vận, thế giới đài rất nhiều tu sĩ như si như say, nhưng lại hoàn toàn xem không hiểu. Thứ năm lôi đài, Thái Huyền Thánh Địa Tô Mộ Tuyết cùng Tây Mạc Cổ Tượng Bộ Lạc Cổ Vẫn cũng triển khai một trận lực lượng cùng kỹ xảo cực hạn va chạm. Tô Mộ Tuyết tinh thần kiếm pháp phiêu giật linh động, hóa long tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Trong tay nàng thanh bình kiếm, mỗi một lần vung ra đều dường như dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực, kiếm quang sáng chói, uy lực tuyệt luân. Mà đối thủ của nàng Cổ Vẫn thì là một vị dáng người khôi ngô như sơn nhạn, làn da ngăm đen, bắp thịt cả người như là bản thạch trắng hán. Hắn tu luyện chính là Cổ Tượng Bộ Lạc truyền thừa thần công, Cổ Tượng Trấn Ngục Công. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể có được thái cổ thần tượng chi lực, nhục thân bất hủ, lực có thể lay trời. Chiến đấu bắt đầu, Cổ Vẫn liền phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Sau lưng hiện ra một đầu cao đến trăm trượng thái cổ thần tượng hư ảnh. Hai cánh tay hắn chấn động, liền có thể dẫn động vạn quân cự lực, hướng phía Tô Mộ Tuyết mạnh mẽ đâm tới. Tô Mộ Tuyết lại là không chút hoang mang, thân hình như là cựu thiên tiên tử giống như phiêu nhiên lui lại, trong tay thanh bình kiếm hóa thành từng đạo sáng chói tinh hà, xảo diệu tan mất đối phương kia kinh khủng lực trùng kích, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, phát động phản kích mãnh liệt. Hai người chiến đấu, một cái cương mãnh vô song, một người linh động phiêu dật, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Từng tràng kinh tâm động phách quyết đấu đỉnh cao, tại từng cái trên lôi đài lên một lượt diễn. Mỗi một trận chiến đấu đều tràn đầy lo lắng cùng biến số. Thiên tiêu đẫm máu, át chủ bài ra hết. Toàn bộ vọng tiên đài đều đắm chìm trong một loại khiến người huyết mạch sôi sục cùng nhiệt trong không khí. Mà tại cái này tất cả chiến đấu kịch liệt bối cảnh em phía dưới, thứ nhất trên lôi đài, Lâm Huyền vẫn như cũ thư thư phục phục nằm tại cái kia trường không biết từ nơi nào lại mò ra đặc chế giao trong ghế. Bên cạnh còn vô cùng chi kỷ trưng bày một trường bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ, linh quả, tiên nướng, bánh ngọt đầy đủ mọi thứ. Hắn thậm chí còn theo tụ lý càn khôn bên trong móc ra một cặp kính mát mang trên mặt, đem kia ánh mặt trời chói mắt cùng chung quanh những cái kia không thân thiện ánh mắt đều ngăn cách bên ngoài. Sau đó hắn khoan thai tự đắc, cầm lấy một quả tím óng ánh nho, chấm rãi, lột ra ra, ném vào miệng bên trong. Ân, ngọt. Đây mới là quan sát hiện trường trực tiếp chính xác tư thế đi. Về phần đối thủ của hắn, vị kia đến từ Tây Mạc Lưu Ly Phật Tổ, dáng vẻ trang nghiêm, Phật pháp tinh thâm Lưu Ly Phật tử. Giờ phút này, đang khoanh chân ngồi lôi đài một chỗ khác, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, quanh thân Phật quang phổ chiếu, một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Hắn dường như cũng không có nóng lòng độc thủ, ngược lại dùng một loại cực kỳ cổ quái, mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần tìm tòi nghiên cứu, thậm chí mấy phần ánh mắt thương hại. Nhìn xem cái kia ngay tại nhàn nhã ăn nho, dường như đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng Lâm Huyền. Hai người này họa phong trực tiếp gây nên tất cả mọi người chú ý. Chương 112, Phật tử luận đạo, bảy nát cũng là nói. Phật tâm sụp đổ. Chương 112, Phật tử luận đạo, bảy nát cũng là nói. Phật tâm sụp đổ. Thứ nhất trên lôi đài, bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị. Một bên là Thái Huyền Thánh Tử Lâm Huyền, nằm nghiêng tại ghế đu bên trong, mang theo không biết từ đâu mà đến tính dâm, nhàn nhã địa phẩm nếm lấy linh quả tiên nướng, dường như không đếm xỉa đến, hoàn toàn không giống tới tham gia sinh tử quyết đấu tuyển thủ. Một bên khác thì là Tây Mạc Lưu Ly Phật Thổ Lưu Ly Phật Tử, ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, trong miệng nói lẩm bẩm, như là đang giảng kinh Hoằng Pháp cao tăng. Hai người đều không có dẫn đầu ý tứ độc thủ, chỉ là xa xa đối lập, tạo thành một loại vi diệu giằng co. Dưới đài quan chiến các tu sĩ đều là vẻ mặt ngộp bức. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thế nào còn không đánh? Chẳng lẽ bọn hắn tại so đấu định lực? Ta nhìn cái kia Lâm Huyền, rõ ràng chính là đang gây hấn với. Hắn căn bản là không có đem Lưu Ly Phật Tử để vào mắt. Xuyệt. nhỏ giọng một chút. Lưu Ly Phật tử thật là Tây Mạc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Phật pháp tinh thâm, thực lực sâu không lường được. Lâm Huyền lại thế nào tà dị, cũng không dám như thế khinh thường a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Lưu Ly Phật tử chậm rãi mở mắt, cặp kia nguyên bản tường hòa thương xót trong con ngươi, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, chắp tay trước ngực, thanh âm bình thản mở miệng nói, "A Di Đà Phật. Lâm thí chủ, người ta đã lên này, liền là đối thủ. Thí chủ thái độ như thế, không phải là xem thường ta Tây Mạc Phật pháp." Thanh âm của hắn, mặc dù bình thản, lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị Phật môn thiện sướng chi lực, có thể xuyên thấu lòng người, làm cho người nghĩ lại, thậm chí lung lay đạo tâm. Hiển nhiên, hắn đây là tại lấy ngôn ngữ thăm dò, lấy Phật pháp công tâm. Lâm Huyền tháo kính dâm xuống, lộ ra cặp kia thâm thúy mà lười biếng con ngươi. Hắn nhìn xem Lưu Ly Phật tử, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, lười biếng nói rằng, "Phật tử nói quá lời. Ta đối Phật pháp, từ trước đến nay là kính nhi viễn chi." Dù sao hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Phật môn quy củ quá nhiều, giới luật nghiêm, cái gì không sát sinh, không uống rượu, không gần nữ sắc, quá phiền toái. Người sống một đời, ngắn ngủi trăm năm, như không thể kịp thời hành lạc, thỏa thích hưởng thụ, kia còn sống còn có ý gì? Chẳng phải là đến không thế gian này đi một lần?" Hoa. Lâm Huyền lần này ly kinh phản đạo kinh thế hai tục ngôn luận vừa ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Vô số tu sĩ, nhất là những cái kia xuất thân danh môn chính phái, hoặc là thờ phụng khổ tu tu sĩ, đều lộ ra khó có thể tin cùng phẫn nộ biểu lộ. Cuồng vọng. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Gia hỏa này, cũng dám công nhiên tuyên dương hưởng lạc chi đạo. Quả thực là tà ma ngoại đạo. Phật môn thanh quy giới luật, chính là ước thúc tự thân, ma luyện đạo tâm phương pháp. Hắn vậy mà như thế khinh thường. Không ra gì. Không ra gì a. Ngay cả trên đài cao những cái kia các đại lao, cũng là cao mày, đối Lâm Huyền lần này ngụy biện tà thuyết có chút không thích. Chỉ có Tô Mộc Thành, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh đạm mạc dáng vẻ, tựa hồ đối với Lâm Huyền bất kỳ kinh người ngữ điệu, đều đã tập mãi thành thói quen. Lưu Ly Phật tử nghe được Lâm Huyền lời nói, kia tường hòa khuôn mặt, cũng hơi trầm lại. Hắn tu Phật mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nghe được như thế tươi mát thoát tục hưởng lạc lý luận. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dị dạng, trầm giọng nói, "Lâm thí chủ lời ấy sai rồi. Nhân sinh khổ đoạn, nguyên nhân chính là như thế, mới càng ứng tinh chuyên cần đi, chặt đức trần duyên, truy cầu cái gì vĩnh hằng cực lạc cùng siêu thoát. Trầm mê ở thế tục hưởng lạc, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, thoảng qua như mây khói, cuối cùng chỉ có thể đọa vào luân hồi, bể khổ vô biên." Thanh âm của hắn, như là trống chiều trung sớm, ẩn chứa quên người hướng thiện, làm cho người ngộ hiểu Phật môn chí lý. Không ít tâm tư trí không kiên tu sĩ, nghe được hắn, đều lộ ra mê mang cùng một tia tỉnh ngộ chi sắc. Nhưng mà Lâm Huyền lại chỉ là nhếch miệng, lần nữa mang lên trên kính dâm. "Phật tử a Phật tử, lời này của ngươi, có đôi chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái gì gọi là chặt đứt chân duyên? Cái gì gọi là truy cầu cực lạc siêu thoát? Các ngươi Phật môn bên trong người, hàng ngày ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự, thoạt nhìn là rất thanh cao, rất siêu thoát. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Nếu là thế gian này, không có chúng ta những này trầm mê hưởng lạc tục nhân tân tân khổ khổ trồng trọt, dệt vải, rèn sát, luyện đan, luyện khí, các ngươi ăn cơm chay, từ đâu tới đây? Các ngươi mặc tăng bảo, từ đâu tới đây? Các ngươi đọc Phật kinh, là ai viết ra? Không có chúng ta những này tục nhân phụ dưỡng, các ngươi Phật môn chỉ sợ sớm đã chết đói chết khát, truyền thừa đoạn tuyệt đi. Cho nên A Lâm Huyền miết lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã nói rằng, đừng hàng ngày đem phổ độ chúng sinh treo ở bên miệng, tốt như chính mình cao bao nhiêu còn dường như. Chúng sinh không cần các ngươi phổ độ. Chúng sinh chỉ muốn an an ổn ổn, qua chính mình tháng ngày, thưởng thụ chính mình nhỏ xác thực may mắn. Đến tại cái gì thế giới cực lạc? Cái gì luân hồi bể khổ? Ha ha, ai thích đi người đó đi, ngược lại ta không đi. Con người của ta, không có gì quá lớn truy cầu, liền muốn vợ con nhiệt kháng đầu, điều hòa không khí wifi dưa hấu, bên ngoài bán đồ nướng tôm ngẫu nhiên lại ngủ nướng, phát ốc, sở cá đây chính là ta Lâm Huyền nói. Đường của ta, tên là bảy nát, cũng tên cá ướm mới. Ta cảm thấy rất tốt. Lâm Huyền lời nói này, nói đến gọi là một cái thông tục dễ hiểu. Đơn giản tô bạo. Thậm chí có chút không muốn mặt. Nhưng cũng mang theo một loại không hiểu chân thực cùng xuyên thấu. Nhất là câu kia vợ con nhiệt kháng đầu, điều hòa không khí wifi dưa hấu, mặc dù đám người nghe không hiểu cụ thể là có ý gì, nhưng này loại đối bình thường hạnh phúc hướng tới, lại rõ ràng chuyển tới tim của mỗi người bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Huyền lần này kinh thế hai tục bảy nát đại đạo tuyên chân choáng váng. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ khẽ miệng co giật, cảm giác chính mình tăng quan lại một lần bị đổi mới. Tây Mạc Phật thủ cao tăng càng là tức giận đến toàn thân phát run, kém chút không có tại chỗ niệm vãng sinh chú siêu độ Lâm Huyền. Cái khác các đại lão cũng là nguyên một đám biểu lộ cổ quái, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cái này Lâm Huyền, hắn lại đem bảy nát cùng cá ướp muối xem như chính mình nói, còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, như thế tươi mát thoát tục. Cái này, đây quả thực là tu hành giới một cỗ đất đá trôi a. Mà trên lôi đài, Lưu Ly Phật tử nghe được Lâm Huyền lần này ngụy biện tà thuyết cùng câu kia tràn ngập ma tính điều hòa không khí wifi dưa hấu, cái kia nguyên bản không hề bận tâm Phật tâm, lần thứ nhất kịch liệt dao động. Hắn cảm giác chính mình mấy chục năm khổ tu mà thành Phật pháp cảnh giới, tại Lâm Huyền lần này đơn giản thô bạo bảy nát đại đạo trước mặt vậy mà lộ ra như thế tái nhợt bất lực, như thế không chịu nổi một kích. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Ta Phật pháp mới là thiên địa chí lý, mới là vũ trụ chân lý. Hắn cái này tà ma ngoại đạo, há có thể cùng ta Phật pháp đánh đồng? Yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy nói bạ. Lưu Ly Phật tử đột nhiên đứng người lên, chỉ vào Lâm Huyền, nghiêm nghị quát. Trên người hắn Phật quang đều bởi vì cảm xúc kịch liệt chấn động mà biến có chút không ổn định lên. Lâm Huyền, ngươi có biết, ngươi lần này ngôn luận nếu là lan truyền ra ngoài, sẽ dao động nhiều ít người đạo tâm, sẽ dẫn nhiều ít người ngộ nhập lạc lối. Ngươi đây là tại cùng thiên hạ chính đạo là địch, cùng bạn cổ Phật pháp là địch. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, làm nhập á tỷ địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Lưu Ly Phật tử càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Hắn cảm giác đạo tâm của mình đang bị Lâm Huyền kia ma âm không ngừng ăn mòn, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. A, vậy sao? Lâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, thậm chí còn đối với Lưu Ly Phật tử dựng lên một cây ngón giữa. Phật tử a Phật tử, ta nhìn ngươi là lấy cùng nhau. Cái gì chính đạo? Cái gì ma đạo? Cái gì Phật pháp? Cái gì địa ngục? Trong mắt của ta đều là chó má. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Lâm Huyền tháo kính dâm xuống, lộ ra cặp kia thâm thúy mà bình tĩnh con ngươi, nói từng chữ từng câu, ngươi vui vẻ sao? Vậy anh, cái này thật đơn giản bốn chữ, như là cựu thiên như kinh lôi, hung hăng bổ vào Lưu Ly Phật tử trong lòng. Vui vẻ sao? Ta vui vẻ sao? Lưu Ly Phật tử ngây ngẩn cả người. Hắn tu Phật mấy chục năm, nhất tâm hướng đạo, chặt đứt trần duyên, vứt bỏ thất tình lục dục, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình phải chăng vui vẻ. Hắn vẫn cho là truy cầu kia hư vô mở mịt cực lạc cùng siêu thoát liền là người của hắn sinh mục tiêu. Nhưng bây giờ bị Lâm Huyền hỏi lên như vậy, hắn bỗng nhiên mê mang. Đúng vậy a, ta vui vẻ sao? Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, khổ tu không ngừng, thật mở ra tâm sao? Nhìn xem những cái kia tại trong hồng trần vui cười giận mắng, thưởng thụ lấy bình thường hạnh phúc tục nhân, ta thật so với bọn hắn càng cao cấp sao? Nếu như ta cũng có thể giống Lâm Huyền như thế, vợ con nhiệt kháng đầu vậy liệu rằng càng vui vẻ hơn một chút. Ý nghĩ này như là ma quỷ nói nhỏ giống như, tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn Phật tâm tại thời khắc này hoàn toàn dao động. Phúc. Lưu Ly Phật tử đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc trắng như tờ giấy. Trên người hắn Phật quang cũng như nến tàn trong gió giống như, kịch liệt chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không, không, ta Phật tâm, đường của ta Lưu Ly Phật tử ông đầu, thống khổ gào thét. Hắn cảm giác tín ngưỡng của mình, chính mình kiên trì, chính mình tất cả đều tại Lâm Huyền kia nhìn như hoang đường kỳ thực chu tâm luôn ngữ công kích đến sụp đổ. Cuối cùng, phanh, hắn cũng nhịn không được nữa, chớp mắt, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, lại bị Lâm Huyền sống sờ sờ nói đến Phật tâm sụp đổ. Đạo tâm thất thủ, đầu hòa nhập ma. Chương 113, kẻ này chính là ta Phật môn vạn cổ đại địch a. Thường khai quang quẹ miệng. Chương 113, kẻ này chính là ta Phật môn vạn cổ đại địch a. Thường khai quang quẹ miệng. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ vọng tiên đài diễn võ trường lại một lần nữa bởi vì Lâm Huyền kia không theo lẽ thường ra bài cử động mà lâm vào hoàn toàn nghẹn ngào. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thứ nhất trên lôi đài, cái kia bởi vì Phật tâm sụp đổ, đạo tâm thất thủ mà miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh Lưu Ly Phật tử, cùng cái kia vẫn như cũ mang theo kính dâm, vểnh lên chân bắt chéo, thậm chí còn nhàn nhã nâng chung trà lên phẩm một ngụm Lâm Huyền. Thắng, cứ như vậy thắng, không có kinh thiên động địa chiến đấu, không có hủy thiên diệt địa thần thông, mẹn mẹn vài câu ngụy biện tà thuyết, liền đem một vị Phật pháp tinh thâm, thực lực sâu không lường được Tây Mạc Phật tử cho nói phế đi. Cái này mẹ hắn, so trước đó những cái kia thiên giáng thần chỉ vận rủi cuốn thân còn muốn không hợp thói thường, còn muốn quái thật đấy. Cái này Lâm Huyền hắn đến cùng là quái vật gì? Miệng của hắn là từng khai quang sao? Vẫn là tôi độc. Trên đài cao, Tây Mạc Phật thủ bị kia dẫn đội cao tăng nhìn xem nhà mình đệ tử đắc ý nhất cứ như vậy không minh bạch bại, hơn nữa còn là lấy loại này đạo tâm sụp đổ phương thức tức giận đến toàn thân phát run, trước mắt biến thành màu đen, kém chút không có tại chỗ viên tịch. Yêu ngôn hoặc chúng, kẻ này chính là ta Phật môn vạn cổ không có chi đại ra. Lão hòa thượng chỉ vào Lâm Huyền, thanh âm cũng thay đổi điều. Trung Châu lão hoàng chủ cũng là khỏe miệng điên cuồng co gắp, cảm giác buồng tim của mình bệnh đều nhanh chóng phạm. Hắn chủ trì đã bao lâu nay thịnh hội, cái gì kỳ hoa chưa thấy qua, nhưng giống Lâm Huyền như thế tươi mát thoát tục thật đúng là lần đầu. Cái khác các đại lão cũng là nguyên một đám biểu lộ cổ quái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn một phương diện chấn kinh tại Lâm Huyền kia giết người không thấy máu kinh khủng miệng độn chi thuật, một phương diện khác lại mơ hồ cảm thấy Lâm Huyền nói kia phiên bày nát đại đạo, giống như cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Các đại lão, chẳng lẽ chúng ta khổ tu và năm đều tu sai? Thái Huyền Thánh Địa bên này, Huyền Minh cùng Huyền Quang hai vị thái thượng trưởng lão đã hoàn toàn chết lặng. Nhà mình vị này thánh tử điện hạ luôn có thể lấy bọn hắn không tưởng tượng được phương thức cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Hồng Ngọc thì là đầy mắt tiểu tinh tinh mà nhìn xem Lâm Huyền, trong lòng tràn đầy vô hạn sùng bái. Hoa, đại sư huynh thật là lợi hại, chỉ dùng miệng liền đem đại hòa thượng kia cho nói nằm xuống. Tô Mộ Tuyết cũng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng nhìn xem Lâm Huyền bộ kia mây trôi nước chảy, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay thong dong dáng vẻ, trong lòng kia phần đặc thù tình tố càng thêm nồng đậm. Nam nhân này không chỉ có thực lực sâu không lường được, ngay cả đạo hạnh đều như thế không giống bình thường. Ngay tại toàn trường còn đắm chìm trong Lâm Huyền lấy lý phục người trong rung động lúc, cái khác mấy cái lôi đài chiến đấu cũng lần lượt phân ra được thắng bại. Thứ hai lôi đài, Trung Châu Kim Ô Thái Tử cùng Bắc Nguyên Đồ Đảng Bộ Lạc cái rẻ ứng, tại kinh nghiệm một phen kinh thiên động địa sau đại chiến, cuối cùng vẫn Kim Ô Thái Tử cao hơn một bậc, nương tựa theo càng thêm bá đạo cùng bền bỉ Thái Dương chân hỏa, đem cái rẻ ứng đồ đảng chi lực tươi sống hao hết, gian nan thủ thắng. Nhưng hắn tự thân cũng tiêu hao rất lớn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thứ ba lôi đài, Đông Hoang Khương gia thần tử Khương Dật Trần cùng Trung Châu Cựu Tiêu kiếm tông kiếm vô trần, diễn ra một trận chân chính quyết đấu đỉnh cao. Hai người theo quyền cước tới binh khí, theo nhục thân tới thần thông, đều cho thấy viễn siêu cùng thế hệ thực lực kinh khủng. Cuối cùng, vẫn là Khương Dật Trần thần vương thể càng hơn một bậc, tại ngạnh hám kiếm vô trần chí cường một kiếm về sau, lấy yếu ớt ưu thế, đem nó đánh bại. Sau trận chiến này, Khương Dật Trần Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh hiệu, càng thêm vang dội. Thứ tư lôi đài, Đông Hoang giao quang thánh tử cùng Nam Hải ẩn thế hải tộc Bích Hải Lam, thì lại lấy một loại càng thêm thần bí cùng phương thức quỷ dị, phân ra được thắng bại. Không có người thấy rõ giao quang thánh tử đến cùng là như thế nào xuất thủ, chỉ biết là chiến đấu bắt đầu không lâu sau, vị kia thực lực cường đại Nam Hải hải tộc tiên tử Bích Hải Lam, liền bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, chủ động nhận thua, sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi lôi đài, phản phất như gặp phải cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng đồng dạng. Giao quang thánh tử thần bí cùng cường đại, lần nữa làm cho lòng người sinh kính sợ. Thứ năm lôi đài, Thái Huyền Thánh Địa Tô Mộ Tuyết cùng Tây Mạc Cổ Tượng Bộ Lạc Cổ Vẫn cùng kinh nghiệm một cuộc các chiến. Cổ Vẫn cổ tượng trấn ngục không phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, một lần nhường Tô Mộ Tuyết thúc thủ vô sách. Nhưng cuối cùng, Tô Mộ Tuyết nương tựa theo càng thêm tinh diệu tinh thần kiếm pháp, cùng Lâm Huyền tặng cho thanh bình kiếm chi lợi, nắm lấy cơ hội, thắng hiểm nửa chiêu, thành công tấn cấp. Thứ sáu lôi đài, Đông Hoang Thái Huyền Thánh Địa Diệp Phạm cùng Trung Châu Thần Phong Cốc Phong Vô Kỵ thì diễn ra một trận tốc độ cùng kích tình truy đuổi chiến. Phong Vô Kỵ thân pháp quỷ dị khó lường, nhanh như quỷ mị, một lần nhường Diệp Phạm mệt mỏi. Nhưng Diệp Phạm tại luyện hóa chân long tinh huyết về sau, không chỉ có lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng tăng lên không ít. Lại thêm cái kia cố không muốn mạng phong ma đả pháp, cuối cùng vẫn thành công đem Phong Vô Kỵ đẩy vào tuyệt cảnh, lấy thảm thiết một cái giá lớn, đem nó đánh bại. Thứ bảy lôi đài, Trung Châu Bách Hoa Cốc Hoa Tưởng Dung cùng Bắc Nguyên Thiên Lang Bộ Lạc Lang Hành Thiên thì là một trận nhu cùng vừa cực hạn va chạm. Hoa Tưởng Dung bách hoa bí thuật, thiên tiểu bá mị, huyễn tượng mọc thành bụi, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà Lang Hành Thiên Thiên Lang chiến kỹ thì tràn đầy nguyên thủy giả tính cùng lực lượng. Cuối cùng, vẫn là Lang Hành Thiên nương tựa theo càng cường đại hơn nhục thân cùng không sợ chết ý chí, khó khăn xé nát Hoa Tưởng Dung huyễn thuật, đem nó đánh bại. Thứ tám lôi đài, Nam Hải Thủy Tinh Cung Thủy Linh Nhi cùng Trung Châu Lôi Linh Thể Tu Sĩ Lôi Tiêu Giao cũng đánh đến khó hòa giải. Thủy Linh Nhi khống thủy chi thuật tinh diệu tuyệt luân, Lôi Tiêu Giao lôi đỉnh chi lực bá đạo vô cùng. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng Thủy Linh Nhi lấy yếu ớt ưu thế, thắng hiểm một chiêu. Đến tận đây, Thiên Tiêu Thịnh Hội 16 tiến 8 đấu vòng loại toàn bộ kết thúc. Cuối cùng bắt cường danh đơn, cũng theo đó lửa nóng ra lò. Bọn hắn theo thứ tự là Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa Lâm Huyền, Thái Huyền Thánh Địa Tô Mộ Tuyết, Thái Huyền Thánh Địa Diệp Phạm, Hoang Cổ Khương Gia Khương Dật Trần, Giao Quang Thánh Địa Giao Quang, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều Kim Ô Thái Tử, Bắc Nguyên Thiên Lang Bộ Lạc Lang Hành Thiên, Nam Hải Thủy Tinh Cung Thủy Linh Nhi, Đông Hoang, vậy mà độc chiếm ngũ tịch. Kết quả này, nhường những nơi khác thế lực đều là sắc mặt có chút khó coi. Nhất là Trung Châu, xem như ngũ đại địa vực công nhận thực lực người mạnh nhất, vậy mà chỉ còn lại Kim Ô Thái Tử một cây dòng độc đinh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà Thái Huyền Thánh Địa càng là trở thành lớn nhất bên thắng. Thánh tử Lâm Huyền, thánh nữ Dự Quyết, Tô Mộc Tuyết cùng cái kia lực lượng mới xuất hiện dược phẩm, vậy mà toàn bộ tấn cấp bát cường. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức lần nữa nhìn về phía Thái Huyền Thánh Địa khu nghỉ ngơi. Cái này từng tại Đông Hoang không tính đứng đầu nhất thánh địa, thật chẳng lẽ muốn qua thời. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ nhìn xem kết quả này, sắc mặt cũng là có chút phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, "Chư vị, bát cường danh đơn đã định, kế tiếp sẽ tiến hành tứ cường tranh đoạt chiến. Quy tắc vẫn như cũ, rút thăm quyết định đối thủ, bên thắng tấn cấp tứ cường, kẻ bại dừng bước nơi này. Hiện tại bắt đầu rút thăm." Ông, màn sáng lần nữa sáng lên. Tám hào quang rực rỡ danh tự ở phía trên phi tốc nhấp nhô. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Tám người này, mỗi một cái đều là chân chính yêu nghiệt. Giữa bọn hắn quyết đấu sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Rốt cuộc, màn sáng dừng lại. Bốn tổ hoàn toàn mới đối chiến danh sách rõ ràng hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tổ thứ nhất, Đông Hoang, Hoang Cổ Khương Gia, Khương Dật Trần. Đối chiến, Trung Châu, Bất Hủ Hoàng Triều, Kim Ô Thái Tử. Tổ thứ hai, Đông Hoang, Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang. Đối chiến, Nam Hải, Thủy Tinh Cung, Thủy Linh Nhi. Tổ thứ ba, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Tô Mộc Tuyết. Đối chiến, Bắc Nguyên, Thiên Lang Bộ Lạc, Lang Hành Thiên. Tổ thứ tư, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Lâm Huyền. Đối chiến, khi thấy Lâm Huyền đối thủ lúc toàn trường, lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Bởi vì Lâm Huyền đối thủ rõ ràng là Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Diệp Phàm. Số mệnh quyết đấu vẫn là đơn phương nghiền ép. Diệp Phàm khi nhìn đến cái này kết quả rút thăm sát na, toàn bộ thân thể đều bởi vì cực hạn kích động cùng bán động mà run rẩy kịch liệt. Cái kia song bản vệ tia máu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền vị trí, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Dừng, Huyền, rốt cục đến phiên ta. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngọn lửa báo thù tại trong lồng ngực của hắn cháy hùng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Chương 114, để bọn hắn nhìn xem ai mới là thế giới này chân chính cha. Chương 114, để bọn hắn nhìn xem ai mới là thế giới này chân chính cha. Bát cường giao đấu danh sách hết thể đều kết thúc, toàn bộ vọng tiên đài diễn võ trường bầu không khí lại so trước đó càng thêm ngưng trọng cùng kỳ dị. Nhất là trước mặt mọi người người ý thức được, cuối cùng bát cường bên trong Đông Hoang vậy mà độc chiếm ngũ tịch. Đông Hoang ít ra đã sớm khóa chặt hai cái tứ cường danh lệ, thậm chí có thể là ba cái. Kết quả này nhường những nơi khác thế lực đều cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có cùng khó chịu. Nhất là Trung Châu, xem như ngũ đại địa vực công nhận thực lực người mạnh nhất, bọn hắn trước kia tại các loại thiên kiêu thịnh hội bên trong đều là độc chiếm vị trí đầu, phong quang vô hạn. Nhưng lúc này đây, vậy mà chỉ còn lại Kim Ô Thái Tử một cây dòng độc đinh, còn tại Bát Cường bên trong đau khổ chảo trống. Hơn nữa, đối thủ của hắn vẫn là Đông Hoang vị kia thực lực sâu không lường được Khương gia thần tử. Thắng bại khó liệu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên đài cao, Trung Châu lão hoàng chủ cùng mấy vị tới tự Trung Châu thế lực cao cấp nhân vật đại biểu, sắc mặt đều âm trầm đến sắp chảy ra nước. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lần này thiên tiêu thịnh hội, vậy mà lại là như thế này một cái Đông Hoang quật khởi mạnh mẽ bị bản. Lẽ nào lại như vậy? Ta Trung Châu thiên tiêu nhiều không kể xiết, làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Một vị Trung Châu thánh địa thánh chủ nhịn không được thấp giọng nổi giận nói: "Hừ, còn không phải cái kia Thái Huyền thánh tử Lâm Huyền?" Một vị khác thế gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất thiện, nếu không phải lúc trước hắn tại sơ tuyển cùng hôn chiến bên trong đảo loạn phong vân, đào thải nhiều như vậy những nơi khác thiên tiêu, ta Trung Châu sao lại chỉ còn lại thái tử một người? Không sai, cái này Lâm Huyền thật sự là quá tà môn. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ thịnh hội tiết tấu và cân bằng. Ta nhìn, hắn chính là năm nay biến số lớn nhất, cũng là tất cả chúng ta họa lớn trong lòng. Các đại lao ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem đầu mâu lần nữa chỉ hướng cái kia. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện được không tranh quyền thế, chỉ muốn ngủ Lâm Huyền. Theo bọn hắn nghĩ, chính là bởi vì Lâm Huyền cái này kẻ quấy rối tồn tại, mới đưa đến Đông Hoang dị thường hung hăng, cùng với các địa vực ngoài ý muốn thất bại. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ không thông, Lâm Huyền đến cùng là làm sao làm được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn, đem tất cả bất mãn cùng lửa giận đều trút xuống tới Lâm Huyền trên đầu. Thậm chí, có một ít tâm tư ác độc người đã bắt đầu âm thầm tính toán, muốn hay không ở sau đó trong trận đấu, hoặc là tại thông thiên cổ lộ mở ra về sau, liên thủ nhằm vào một chút cái này cái đinh trong mắt. Dù sao, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Một cái quá mức yêu nghiệt, lại không bị khống chế biến số, là bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Thái Huyền Thánh Địa, phù không tiên đạo, tấm kia khắc đầy thoải mái dễ chịu cùng lưỡi biến phù văn xa hoa lớn trên giường. Lâm Huyền đang ngủ say, khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười thỏa mãn, dường như mơ tới chuyện gì tốt. Thì như điểm tích lũy lại tăng gọn, hoặc là tiểu sư muội cùng Tô Mộc Tuyết lại đang vì hắn tranh giành tình nhân. Đồng nhiên, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đốt, kiểm tra tới bởi vì tốc chủ phân thân tại Thiên Tiêu Thịnh Hội bên trong ưu dị biểu hiện, cùng Đông Hoang quật khởi mạnh mẽ đã dẫn phát những nơi khác các thế lực lớn, nhất là Trung Châu, đối tốc chủ mạnh mẽ bất mãn, kiêng kỵ cùng tiềm ẩn sát ý. Phán định, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhân vật chính quang hoàn, chào phúng bản, lần nữa thăng cấp. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 3000 công điểm. Bãi lạn chi lực 3000 sợi. Cứu hận hấp dẫn thể chất, bị động, nhỏ bước tăng cường. Lâm Huyền, hắn đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vẻ mặt một bước. Cái gì đồ chơi? Ta lại làm gì? Tại sao lại dẫn tới cứu hận? Còn cứu hận hấp dẫn thể chất? Hệ thống ngươi có phải hay không đang làm ta? Lâm Huyền có chút không nói nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Hắn chính là nhường phân thân đi tham gia tranh tài, thuận tiện quên quên một chút thí luyện điểm tích lũy mà thôi à? Làm sao lại trở thành chúng thị chi? Những đại lão này nhóm cũng quá thủy tinh tâm a. Thua không nổi thì cứ nói thẳng đi. Làm gì đều đem nổi vung ra trên đầu ta. Ta hoan buồn a. Lâm Huyền cảm giác chính mình so đậu nga con đoan. Bất quá 3 vạn điểm tích lũy tới tay vẫn là rất thơm. Cứu hận hấp dẫn thể chất. Ân, nghe giống như cũng thật phù hợp ta phiền toái quấn thân người thiết lập. Tính toán, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Ngược lại kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, cũng không kém mấy người này. Lâm Huyền rất nhanh liền đem điểm này hơi buồn bực quên hết đi. Nhưng vừa nghĩ tới những cái kia các đại lão khả năng trong bóng tối đưa ra âm mưu quỷ cái gì, chuẩn bị tại thông thiên cổ lộ bên trong nhắm vào mình, Lâm Huyền trong mắt hiện lên một tia băng lãnh hàn mang. Hừ, một đám lao giả, thật sự cho rằng ta Lâm Huyền là dễ ức hiếp. Lao hổ không phát huy, các ngươi coi ta là con nhà bệnh. Hắn quyết định, không thể lại biết điều như vậy đi xuống, nhất định phải tìm một cơ hội, thật tốt địa chấn nhiếp một chút những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để bọn hắn biết ai mới là thời đại này chân chính nhân vật chính. Mặc dù ta chỉ muốn làm cái cá ướp mới. Thông thiên cổ lộ, rất tốt. Lâm Huyền nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, liền để các ngươi những này cái gọi là đại lao cùng tiên tiêu nhìn cho kỹ cái gì mới gọi chân chính tuyệt vọng. Hắn quyết định chính là ngươi. Tại thông thiên cổ lộ bên trong, cao điệu xuất kích, hung hăng nghiền ép, đem tất cả có can đảm khiêu khích hắn, tính toán hắn người, tất cả đều dẫm tại dưới chân, để bọn hắn biết ai mới là thế giới này chân chính cha. Lâm Huyền khu khu hơi có chút cấp trên, đương nhiên trước lúc này còn có một cái nho nhỏ món ăn khai vị cần giải quyết một cái. Lâm Huyền ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn Lôi Đài phương hướng, thần trí của hắn đã sớm đem Diệp Phàm kia tràn ngập án độc cùng sát ý ánh mắt cùng trên người hắn kia cố càng ngày càng ngang ngược cùng không bị khống chế khí tức thấy rõ rõ ràng ràng. Diệp Phàm Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia chán ghét, gia hỏa này tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, hết lần này tới lần khác khiêu khích chính mình. Trước đó xem ở hắn còn có thể cống hiến điểm tích lũy cùng vận rủi phân thượng, lười nhắc cùng hắn so đo. Nhưng bây giờ khí tức trên thân dường như có điểm gì lạ. Kia cố huyết sắc long ảnh tràn đầy ngang ngược cùng tà ác, mơ hồ còn mang theo một tia ma khí. Đối với loại này vì lực lượng không từ thủ đoạn, thậm chí khả năng nguy hại thường sinh ra hỏa, hắn có thể không có cảm tình gì. Xem ra là thời điểm thân tự ra tay dọn dẹp một chút môn hộ. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý, hắn quyết định vòng tiếp theo đối chiến Diệp Phàm, hắn muốn bản thể tự thân lên trận. Không chỉ có muốn hoàn toàn nghiền ép hắn, đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo cùng hy vọng. Thuận tay thanh lý, cũng coi là vì dân trừ hại. "Ân, ta thật là một cái thiện lương mà giàu có tinh thần trọng nghĩa người tốt ta." Lâm Huyền duỗi lưng một cái, từ trên giường đứng người lên. "Ta quản ngươi cái này kia." Trước thoải mái một thanh qua tay nghiện lại nói, "Diệp Phàm, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút nhỏ sự kinh hỉ nhỏ a." Lâm Huyền quẹ miệng, câu lên một vệt làm cho người không rét mà run nụ cười. Chương 115, Tô Mộ Tuyết thảm bại. "Diệp Phàm, ra chim én rửa sạch sao?" Chương 115, Tô Mộ Tuyết thảm bại. "Diệp Phàm, ra chim én rửa sạch sao?" Tứ cường tấn cấp thi đấu giao đấu danh sách đã định, toàn bộ vọng tiên đài diễn võ trường bầu không khí đạt đến trước nay chưa từng có cao trào. Tám vị đỉnh tiêm tiên tiêu sẽ tại bốn tòa trên lôi đài triển khai trực tiếp nhất, tàn khốc nhất va chạm. Vòng thứ nhất quyết đấu đồng thời bắt đầu. Theo Trung Châu lão hoàng chủ ra lệnh một tiếng, bốn tòa cự đại càn khôn lôi đài phía trên, cơ hồ trong cùng một lúc, bộc phát ra sáng chói chói mắt thần quang cùng kinh thiên động địa vang minh. Trận đầu, Trung Châu, Bất Hủ Hoàng Triều, Kim Ô Thái Tử VS Đông Hoang, Hoang Cổ Khương Gia, Khương Giật Trần dẫn đầu dẫn nổ toàn trường, chính là Trung Châu Kim Ô Thái Tử cùng Đông Hoang Khương Gia thần tử Khương Giật Trần quyết đấu đỉnh cao. Hai người gần như đồng thời động. Kim Ô Thái Tử quanh thân thái dương chân hỏa cháy lừng lực, cả người hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, tản mát ra đủ để đốt núi nấu biển kinh khủng nhiệt độ cao, bước ra một bước, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Hắn đưa tay ở giữa, ngàn vạn hỏa nha ngưng tụ, che khuất bầu trời, mang theo đốt diệt tất cả uy thế, hướng phía Khương Giật Trần quét sạch mà đi. Khương Giật Trần thần vương thể cái thế, tự kim khí huyết như là ông dương đại hải giống như sôi trào mãnh liệt. Hắn hai mắt như điện, sau lưng thần vương hư ảnh ngưng thực vô cùng, tản mát ra chấn áp chư thiên kinh khủng uy áp. Đối mặt đầy trời hỏa nha, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Ầm ầm, quyền ra như rồng, tự kim khí huyết xuyên qua trời cao, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Kia đầy trời hỏa nha tại Khương Giật Trần quyền phong phía dưới, như là giấy giống như bị xé nát, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Có chút ý tứ. Kim Ô Thái Tử trong mắt chiến ý sôi trào, hắn biết rõ Khương Giật Trần nhục thân vô song, bình thường thần thông khó mà có hiệu quả. Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Kim Ô nhất tộc chân chính nội tình. Hắn chợt quát một tiếng, quanh thân thái dương chân hỏa trong nháy mắt nội liễm, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, quấn quanh ở bên ngoài thân, sau đó mạnh hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thái Dương thần lô, phần tiên trừ hải." Trong chốc lát, Kim Ô Thái Tử sau lưng hư không bặm mèo, một tôn cổ lão mà to lớn kim sắc lò luyện hư ảnh trống rông hiện hiện. Kia lò luyện phía trên, điêu khắc vô số cổ pháp đồ đằng, tản mát ra đủ để đốt cháy vạn vật kinh khủng nhiệt lực. Lò luyện đường kính thẳng nhắm ngay Khương Giật Trần, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hút vào trong đó, luyện hóa thành cho. Đây là Kim Ô Thái Tử tuyệt học giữ nhà, lấy thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành thần thông pháp tướng, uy lực vô tận. Nhưng mà Khương Giật Trần lại là cười lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Điều trùng tiểu kỹ, tại thần vương thể trước mặt, tất cả đều có thể trấn áp. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, toàn bộ lôi đài cũng vì đó rung động kịch liệt. Thể nội thần vương huyết mạch hoàn toàn sôi trào, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trên người hắn cơ bắp từng khúc hở ra, làn da mặt ngoài hiện ra cổ lão tử kim thần văn, cả người dường như hóa thành một tôn chân chính quá cổ thần vương. Thần vương chấn ngục quyền. Khương Giật Trần song quyền nắm chặt, đột nhiên hướng phía cái kia kim sắc lò luyện đánh ra. Không còn là trước đó giản dị tự nhiên, mà là hội tụ hắn thần vương thể tất cả lực lượng đòn đánh mạnh nhất. Một quyền này, dường như ẩn chứa chân áp cửu u 18 tầng địa ngục vô thượng vĩ lực, mang theo một cỗ quét ngang tất cả bá đạo ý chí. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến toàn bộ vọng tiên đài đều đang run rẩy. Kim sắc lò luyện cùng tử kim thần quyền hung hăng đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như là biển gầm quét sạch mà ra, đem chung quanh quan chiến đài đều chấn động đến lảo đảo muốn ngã. Cuối cùng, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, cái kia kim sắc lò luyện hư ảnh, vậy mà tại Khương Giật Trần kia bá đạo tuyệt luân một quyền phía dưới, từng khúc băng liệt, ầm vang vỡ vụn. Kim Ô Thái Tử kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, trên người phù văn màu vàng từng khúc tiêu tán, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi đập tại bên bờ lôi đài, khí tức bị bại, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Bên thắng, Đông Hoang, Khương Giật Trần. Trận thứ hai, Đông Hoang, Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang VS Nam Hải, Thủy Tinh Cung, Thủy Linh Nhi. Một bên khác, Giao Quang Thánh Tử cùng Nam Hải Thủy Tinh Cung Thủy Linh Nhi chiến đấu, thì lộ ra càng thêm thần bí khó lường, lại giống nhau kinh tâm động phách. Giao Quang Thánh Tử quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, như ẩn như hiện, hắn mỗi một lần ra tay, đều dường như dẫn động giữa thiên địa bản nguyên nhất hỗn độn pháp tắc, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói, nhưng lại biến hóa ngàn vạn, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nàng như là trong hư vô một cái bóng, khi thì ngưng tụ ra vô kiên bất tồi hỗn độn thần quang, khi thì diễn hóa thôn vệ vạn vật hỗn độn vòng xoáy, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thủy Linh Nhi dung nhan tuyệt mỹ, một bộ váy lam phiêu giật, nàng ngọc thủ dương nhẹ, liền có thể dẫn động vô tận sóng biếc, hóa thành thao thiên cự lãng, hoặc là ngưng tụ ra các loại sinh động như thật trong biển cự thú hư ảnh, cùng Giao Quang Thánh Tử hỗn độn đạo pháp kịch liệt triển khai va chạm. Nàng mỗi một lần công kích đều như mặt nước lưu hòa, nhưng lại ẩn chứa hải khiếu giống như bành trướng vĩ lực, đem Giao Quang Thánh Tử hỗn độn chi lực xảo diệu dẫn ra, hóa giải. Hỗn độn vi hư. Giao Quang Thánh Tử rốt cục không còn lưu thủ, quanh người hắn hỗn độn khí lưu co lại nhanh chóng, phản phất muốn đem chỗ có quang mang đều thôn phệ, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Một đạo đen nhánh thâm thúy hỗn độn chi quang, mang theo thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy nhất khí tức hủy diệt, vô thanh vô tức hướng phía Thủy Linh Nhi bao phủ tới. Những nơi đi qua, không gian đều dường như bị tan rã, hóa thành hư vô. Đây là giao quang thánh tử áp đáy hòm đạo pháp một trong, một khi bị bao phủ, bất kỳ sinh cơ đều đem quy về hư vô. Thủy Linh Nhi gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, nàng có thể cảm nhận được cỗ này hỗn độn chi lực bên trong ẩn chứa tuyệt vọng khí tức. Nàng hít sâu một hơi, mi tâm chỗ, một cái sáng chói chói mắt hạt châu màu xanh lam đột nhiên sáng lên. Thương Hải Nguyệt Minh Châu, Thủy Thần Giáng Lâm. Theo nàng một tiếng quát, kia hạt châu màu xanh lam trong nháy mắt bay ra, trên không trung hóa thành một vầng minh nguyệt giống như to lớn châu thể. Vô tận trạm lam sắc quang mang từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài đều hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần hải dương. Ngay sau đó, hải dương chỗ sâu, một tôn hư ảo nhưng lại vô cùng uy nghiêm thủy thần hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia thủy thần hư ảnh cùng Thủy Linh Nhi hòa làm một thể, khí tức của nàng trong nháy mắt tăng vọt, dường như trở thành vùng biển này chân chính chúa tể. Trấn hải. Thủy Linh Nhi ngọc thủ điểm nhẹ, kia vòng màu lam minh nguyệt châu thể đột nhiên đè xuống, vô cùng vô tận hải dương chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo không cách nào hình dung màu lam bình chướng, mạnh mẽ chặn cái kia đạo hủy diệt tất cả hỗn độn chi quang. Oanh. Hỗn độn cùng hải dương, hủy diệt cùng sinh cơ, hai loại cực hạn lực lượng tại giữa lôi đài triển khai kinh thiên động địa đỏ sức. Cuối cùng, kia hỗn độn chi quang tại hải dương làm hao mòn phía dưới, dần dần bị hóa giải, mà Thủy Linh Nhi thì nương tựa theo cùng hải dương hòa làm một thể lực lượng cường đại, đem giao quang thánh tử chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, quanh thân hỗn độn khí đều biến có chút bất ổn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Giao quang thánh tử nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô ngần đại dương màu xanh lam, cảm nhận được Thủy Linh Nhi trên thân kia cố dường như vĩnh viễn không khô cạn bàng bạc vĩ lực, biết mình lần này là gặp khắc tinh, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng vẫn lựa chọn thừa nhận thất bại. Ta thua. Bên thắng, Nam Hải, Thủy Linh Nhi. Trận thứ 3, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Tô Mộ Tuyết VS Bắc Nguyên, Thiên Lang Bộ Lạc, Lang Hành Thiên Tô Mộ Tuyết cùng Bắc Nguyên Lang Hành Thiên chiến đấu, thì là một trận tinh thần kiếm pháp cùng nguyên thủy vật lộn cực hạn va chạm. Tô Mộ Tuyết một bộ áo trắng, thanh lãnh xuất trần, trong tay thanh bình kiếm kéo lên ngàn vạn tinh thần kiếm hoa, mỗi một đóa đều kỳ diệu tới đỉnh cao, như là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nàng thân hình phiêu dật, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, tại trên lôi đài xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, kiếm khí tung hành, thẳng đến Lang Hành Thiên quanh thân yếu hại. Lang Hành Thiên thân hình khôi ngô, thể phách cường kiện, hắn đến từ Bắc Nguyên cổ lão Thiên Lang bộ lạc, bắp thịt toàn thân như là sắt thép đổ bê tông, mỗi bước ra một bước đều để lôi đài rung động. Trong mắt của hắn lóe ra dã tính quan mang, đối mặt Tô Mộ Tuyết kia kiếm khí bén nhọn, không tránh không né, trực tiếp lấy lục thân ngăn kháng. Hắn song quyền nắm chặt, phát ra như dã thú gào thét, mang theo xé rách hư không lực lượng kinh khủng, hướng phía Tô Mộ Tuyết điên cuồng mạnh kích. Tinh thần bất diệt. Tô Mộ Tuyết hét lên một tiếng, thanh bình kiếm trong nháy mắt buộc phát ra sáng chói chói mắt tinh thần quan mang, vô số kiếm khí trên không trung ngưng tụ, hóa thành một quả đường kính hơn một trượng sao trời, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía Lang Hành Thiên mạnh mẽ đập tới. Đây là nàng tập hợp tinh thần đạo thai chi lực cùng thanh bình kiếm chi uy cường đại một kích. Lang Hành Thiên cảm thụ được tia sao trời bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Hắn đột nhiên vỗ lồng ngực, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, phía sau hiện ra một đầu to lớn hơn, càng thêm dữ tợn màu đen tiên lang hư ảnh. Kia hư ảnh tản ra thái cổ hồng hoang giống như hung lệ khí tức, dường như có thể thôn vệ nhật nguyệt tinh thần. Thiên Lang cường hóa, nguyệt hạ đổ lục. Lang Hành Thiên bắp thịt toàn thân lần nữa bành trướng, bên ngoài thân mọc ra bộ lông màu đen, hai tay hóa thành sắc bén vuốt sói, trong miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Hắn hoàn toàn tiến vào Thiên Lang cường hóa trạng thái, thực lực tăng vọt mấy lần, trong mắt chỉ còn lại vô tận giết chóc cùng khát máu. Hắn không né nữa, trực tiếp lấy kia kinh khủng nhục thân, nên hướng viên kia gào thét mà đến sao trời. Oanh! Sao trời cùng cự lang hung hăng đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung, đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ. Cuối cùng, làm quang mang tán đi, sao trời vỡ vụn, lộ ra là Lang Hành Thiên cái kia như cũ đứng thẳng cuồng bạo thân thể. Hắn toàn thân đẫm máu, trên thân nhiều chỗ bị tinh thần kiếm khí xé rách, nhưng này song tinh hồng ánh mắt lại vẫn như cũ lóe ra khát máu quang mang, dường như một tôn chân chính lang thần. Mà ở đối diện hắn, Tô Mộ Tuyết thì nửa quỳ trên mặt đất, thanh bình kiếm cắm vào lôi đài, chống đỡ lấy nàng lão đạo muốn ngã thân thể. Nàng khẽ môi nhếch lên đỏ thắm vết máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức bị bại, trên người áo trắng vỡ vụn, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Nàng tận lực, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào dung chuyển cuồng hóa trạng thái dưới Lang Hành Thiên. Ta nhận thua. Tô Mộ Tuyết suy yếu nói rằng, cuối cùng bị trọng tài hộ tống ra lôi đài. Bên thắng, Bắc Nguyên, Lang Hành Thiên. Ba trận kịch liệt bốn mạnh tranh đoạt chiến, đều lấy tuyệt học mạnh nhất va chạm hạ màn kết thúc, mỗi vị bên thắng đều bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng hiện ra siêu phàm thực lực. Bây giờ, tứ cường đã định, Đông Hoang Khương Giật Trần, Nam Hải Thủy Linh Nhi, Bắc Nguyên Lang Hành Thiên. Chỉ còn lại cuối cùng một trận. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía thứ nhất lôi đài. Nơi đó, hai cái thân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài. Một bên là Thái Huyền Thánh Địa Lâm Huyền, vẫn như cũng là một bộ lười biếng tùy tính dáng vẻ, dường như chung quanh ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Một bên khác thì là Thái Huyền Thánh Địa Diệp Phàm, hắn toàn thân tản ra đè nén ngang ngược khí tức, hai mắt xích hồng, gắt gao tập trung vào Lâm Huyền, kia cố cừu hận thấu xương, phản phất muốn đem lôi đài đều đốt cháy hầu như không còn. Số mệnh quyết đấu rốt cuộc đến. Không người biết được, lúc này Lâm Huyền đã là bản thể đích thân tới. Chương 116, Chân Long Diệt Thế Quyền. Không có ý nghĩa con muỗi mà thôi, một tay có thể phá. Chương 116, Chân Long Diệt Thế Quyền. Không có ý nghĩa con muỗi mà thôi, một tay có thể phá. Trận tiếp theo quyết đấu. Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Lâm Huyền. Đối chiến. Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Diệp Phàm. Trung Châu lão hoàng chủ thanh âm vang vọng toàn trường, lại không có thể đè xuống kia cố gần như ngưng trệ không khí khẩn trương. Hai thân ảnh tại vạn chúng chú mục bên trong, chậm rãi bước lên thứ nhất lôi đài. Bên trái, Lâm Huyền một bộ áo xanh, dáng người thẳng tắp, nhưng như cũ mang theo kia cố không coi ai ra gì lười biếng. Hắn thu hồi ghế đu cùng tính dâm, hai tay tự nhiên rủ xuống, dường như chỉ là đến tản bộ đồng dạng. Nhưng mà, hắn giờ phút này, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, nội liễm nhưng lại ẩn chứa không cách nào suy đoán mênh mông, một cỗ huyền ảo đạo vận tại quanh người hắn nếu có như hiện, cho dù không tận lực phát ra, cũng khiến người ta cảm thấy giống như là một tôn ngủ say cổ thần, trong bình tĩnh nổi lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là Lâm Huyền bản thể, tự thân lên trận. Cái kia lơ đãng khí tức, thậm chí điểm số thân càng lộ vẻ thâm thúy cùng không thể nắm lấy, chỉ là không người có thể thấy rõ cái này nhỏ xíu thay thế. Phía bên phải, Diệp Phàm thân hình không người xuống, như là vận sức chờ phát động báo săn, hắn hai mắt xích hồng, vạn bệnh tiêm máu, gắt gao tập trung vào Lâm Huyền. Cái kia trương nguyên bản coi như khuôn mặt thanh tú, giờ phút này đã bị cực độ oán độc cùng điên cuồng chỗ bặm mẹo, dưới da mơ hồ có thể thấy được nổi gân xanh, huyết dịch trào lên, phản phất có cái gì kinh khủng đồ vật đang ở trong cơ thể hắn dây ruổi lấy phá thể mà ra. Hắn không có vội vã độc thủ, chỉ là dùng cặp kia sung huyết đồng tử quét mắt toàn trường, mang theo một loại bị đè nén quá lâu, rốt cục muốn bộc phát cuồng vọng. Lâm Huyền, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ngươi cái này dựa vào bảng môn tà đạo, giả thần giả quỷ phế vật. Diệp Phàm thanh âm khàn khàn, như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mỗi một chữ đều mang khắc cốt hận ý cùng cực độ khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi giấu đủ sâu, liền có thể một mực lừa dối quá quan? Ngươi cho rằng dựa vào những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn, liền có thể ngồi vững vàng thánh tử chi vị? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay hướng hai bên mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người cuồng hống. Với anh, một cỗ không cách nào hình dung, vạn mẹo mà ngang ngược đỏ thấm lĩnh vực, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Kia lĩnh vực bên trong, không còn là đơn giản long ảnh hiện, mà là ngàn vạn đoan hồn đang thét đảo, vô số huyết sát tại bốc lên, cổ lão, nguyên thủy hủy diệt ý chí hóa thành thực chất tác nghiệm, thủ thực trên lôi đài mỗi một tấc không gian. Cỗ lực lượng này đã siêu việt bình thường hóa long cảnh phạm chủ, nó mang theo một cỗ khinh nhẫn tiên đạo tà dị cùng đối sinh linh cực hạn căm hận, phảng phất là một loại nào đó bị bóp méo thái cổ hung linh đang mượn thể trọng sinh. Trên lôi đài, không gian dường như bị cỗ này ác niệm đè ép đến phát ra gào thét, vô số nhỏ bé khe hở trong hư không sinh sôi lại khép lại. Dưới lôi đài, một chút tu vi hơi yếu tu sĩ trực tiếp bị cỗ này huyết tinh mà mục nát khí tức xông đến miệng phun máu tươi, sợ vỡ mật, thậm chí có người trực tiếp hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, trên mặt viết đầy không cách nào ức chế sợ hãi cùng buồn nôn. Trên đài cao, các thế lực lớn các đại lão giờ phút này cũng đều sắc mặt đại biến. Cái này là bực nào tà ác lực lượng? Tây Mạc Phật Thủ cao tăng đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Diệp Phàm thể nội cố lực lượng kia đã rời bỏ chính đạo, thậm chí có rơi vào ma huyễn dấu hiệu. Trung Châu lão hoàng chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, kẻ này chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó cấm kỵ ma công? Cố khí tức này rõ ràng đã là hóa long cảnh hậu kỳ, thậm chí mơ hồ chạm tới tiên đài môn hạng. Khương Dật Trần trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn có thể cảm giác được, Diệp Phàm giờ phút này lực lượng so trước đó cường thịnh không chỉ gấp đôi. Kia cấu nguyên thủy mà vặn mẹo bạo lực, cho dù liền thần vương thể đều cảm nhận được uy hiếp. Diệp Phàm tại thời khắc này đem tự thân lực lượng, hoán độc cùng thông qua cấm kỵ thủ đoạn chỗ kích phát huyết mạch tiềm lực, toàn bộ thôi phát tới cực hạn. Hắn đạt đến đời này trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn tinh hồng ánh mắt gắt gao tập trung vào Lâm Huyền, kia mặt mũi vặn vẹo bên trên lộ ra một cái khát máu mà tươi cười đắc ý Lâm Huyền. Đây chính là ta Diệp Phàm lực lượng chân chính. Ngươi cảm nhận được sao? Cô này có thể xé nát tất cả, nghiền ép tất cả lực lượng. Ngươi. Nhưng mà ngay tại Diệp Phàm lời còn chưa dứt, cái kia khí thế kinh khủng đạt tới đỉnh phong, đỏ thâm linh vừa quyết tán đến cực hạn, chuẩn bị vung ra một đòn kinh thiên động địa, hoàn toàn phá hủy Lâm Huyền tiêu ngạo sát na. Tốt chưa? Diễn đủ chưa? Một cái thanh âm lười biếng, mang theo một tia không kiên nhẫn, một tia trêu tức, nhưng lại giống chín thiên huyền lôi giống như, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Lâm Huyền vẫn đứng tại chỗ, thậm chí liền bước chân đều không có di động nửa phần. Cái kia song con ngươi thâm thúy, xuyên thấu qua Diệp Phàm kia vặn bẹo đỏ thấm lĩnh vực, bình tĩnh rơi vào Diệp Phàm tấm kia khuôn mặt dữ tợn bên trên. Hắn thậm chí còn mang theo một tia ngáp dáng vẻ, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Làm ở Mỹ lâu như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trang xong chưa? Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lâm Huyền. Hắn vậy mà ngay tại lúc này nói ra những lời này. Còn vào huyệt thái dương, cái này là bực nào cuồng vọng, như thế nào phách lối? Đây quả thực là đem Diệp Phàm kia dốc hết tất cả vận sức chờ phát động khí thế khủng bố, xem như một trận trò đùa. Diệp Phàm trên mặt nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức bị vô biên phẫn nộ cùng nhục nhã thay thế. Lâm Huyền, ngươi muốn chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là bị đạp cái đôi ác long, hoàn toàn mất lý trí, thể nội tất cả lực lượng đổ xuống mà ra. Chân Long Diệt Thế Quyền. Diệp Phàm song quyền tế xuất, kia bao trùm toàn bộ lôi đài đỏ thấm lĩnh vực trong nháy mắt co bảo, ngưng tụ tại trên hai tay. Nắm đấm của hắn không còn là huyết nhục chi khu, mà là hóa thành hai viên thiêu đốt lên ức vạn sinh linh oán niệm cùng nguyên thủy hung tính huyết sắc sao trời. Mang theo vỡ nát thiên địa, che diệt thương khung tuyệt thế bi năng, lôi cuốn lấy vô tận hủy diệt ý chí, hướng phía Lâm Huyền hung hăng oanh sát mà đi. Một kích này là Diệp Phàm đánh cược tất cả áp đáy hòm sát chiêu, là hắn vận mẹo đạo tâm có khả năng bộc phát ra một kích mạnh nhất, đủ để cho thánh nhân tránh lui, nhường vương giả biến sắc. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa, mang theo diệt thế khí tức một kích, Lâm Huyền vẫn đứng tại chỗ, không có trốn tránh, không có phòng ngự, thậm chí không có rút kiếm. Hắn chỉ là chậm ung dung vươn tay phải của hắn, cái tay kia thon dài, trắng đoán, dường như không dính vào một tia phàm trần, liền hơi hợt như vậy, lấy lòng bàn tay hướng phía trước, năm ngón tay khẽ nết dáng vẻ, giống như lập rồi, hướng phía Diệp Phàm kia hai viên lôi cuốn lấy không tận hủy diệt chi ý huyết sắc sao trời, tùy ý nên đón tiếp lấy. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có cuồng bạo năng lượng bạo tạc, thậm chí liền một tơ một hào linh lực ba động đều không có. Làm Lâm Huyền lòng bàn tay phải cùng Diệp Phàm kia hai viên huyết sắc sao trời tiếp xúc sát na, Diệp Phàm kia đủ để xé rách hư không, hủy diệt vạn vật chân long diệt thế quyền. Vậy mà như là lâm vào vũng bùn, lại như cùng đụng phải tuyên cổ bất động trong vũ trụ. Ầm vang dừng bước, cái kia gánh chịu lấy vô số oán niệm cùng hủy diệt ý chí huyết sắc sao trời, dường như thời gian bị dừng lại đồng dạng, hủy dị ngưng kết tại Lâm Huyền lòng bàn tay phía trước ba tấc chi địa, không cách nào lại tiến thêm mảy may. Bọn chúng không có nổ tung, không có vỡ nát, không có bắn ngược. Bọn chúng thậm chí liền một tơ một hào gợn sóng đều không thể nổi lên. Cứ như vậy đột bị một cái trắng nón, không nhiễm trần thế bàn tay, hơi hợt, hoàn toàn giam cầm tại trong giữa không trung. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ vọng tiên đài, tất cả quan chiến tu sĩ, trên đài cao tất cả đại lão, giờ phút này đều giống như bị làm định thân thuật đồng dạng. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há to miệng, ngây ngốc nhìn xem trên lôi đài cái này làm cho người không thể nào hiểu được một màn. Một cái đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, bộc phát ra đủ để uy hiếp thánh nhân tồn tại Diệp Phàm, dốc hết tất cả tuyệt sát một kích, lại bị Lâm Huyền vẹn vẹn dùng một cái tay, hơi hợt, hoàn toàn tiếp được. Đây không phải là ngăn cản, không phải hóa giải, càng không phải là phản kích. Đó là một loại gần như không. Lâm Huyền bàn tay dường như một cái sâu hấp động không thấy đáy, đem Diệp Phàm tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả quán niệm đều hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, quy về hư vô. Diệp Phàm trên mặt huyết sắc lĩnh vực bắt đầu từng khúc băng liệt, trong mắt đó là máu điên cuồng, bị vô biên hoảng sợ cùng tuyệt vọng thay thế. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bị Lâm Huyền bàn tay điên cuồng thôn phệ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chân long diệt thế quyền, tại Lâm Huyền trước mặt dường như chỉ là một đứa bé con tinh nghịch vung dậy. Cái kia dốc hết sinh mệnh gầm thét tại Lâm Huyền trước mặt dường như chỉ là một cái không có ý nghĩa mỗi vần bù bù. Cái này căn bản không phải lực lượng so đấu. Đây là thần linh đối phạm nhân mệt thị. Chương 117, ta tức thiên đạo. Thần thông tịch diệt chi thủ chuyên sát thiên mệnh chủ sừng. Chương 117, ta tức thiên đạo. Thần thông tịch diệt chi thủ chuyên sát thiên mệnh chủ sừng. Trên lôi đài, thời gian dường như ngưng kết. Diệp Phàm kia đủ để xé rách hư không, hủy diệt vạn vật chân long diệt thế quyền lại bị Lâm Huyền một cái tay, thời hận, hoàn toàn giam cầm tại trong giữa không trung. Đó cũng không phải lực lượng va chạm, càng giống là một loại thiên đạo đối phạm trần thẩm phán, trong nháy mắt tước đoạt tất cả phản kháng khả năng. Toàn trường tất cả quan chiến thiên tiêu nhóm giờ phút này đều giống như bị rút đi hồn phách, ngốc trệ mà nhìn trước mắt cái này siêu việt lý giải một màn. Cái này sao có thể? Đây chính là Diệp Phàm tuyệt sát một kích a. Một vị đến từ Trung Châu kiếm tu tự lẩm bẩm, kiếm trong tay lại không bị khống chế run rẩy lên, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Hắn căn bản là không có vận dụng linh lực, hắn chỉ là dùng bàn tay liền hoàn toàn tiếp nhận. Đây quả thực là thần tích. Bắc Nguyên Lang hành thiên nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn khoác lác nhục thân vô song, giờ phút này lại cảm giác chính mình nhận biết bị triệt để phá vỡ. Lực lượng như vậy, còn là người sao? Hắn thật chẳng lẽ chính là thiên thần chuyển thế? Nam Hải Thủy Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi áp chế. Diệp Phàm, kết thúc. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, tại Lâm Huyền trước mặt, đúng là không chịu được như thế một kích. Khương giật trần mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lâm Huyền, hắn cặp con mắt kia chỗ sâu, ngoại trừ rung động, càng có một tia hưng phấn cực độ cùng cấp độ càng sâu tìm tòi nghiên cứu. Trên đài cao, các thế lực lớn các đại lão cũng tận đều sắc mặt tái xanh, đáy mắt chỗ sâu là không cách nào che giấu hoảng sợ. Cái này, đây tuyệt đối không phải tiên đài bí cảnh thứ nhất trọng thiên có thể có lực lượng. Trung Châu lão hoàng chủ âm thanh run rẩy, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hắn vừa rồi hiện lộ uy áp, tuy là tiên đài, nhưng đối lực lượng trường khống, cùng cố này sâu không lường được nội tình. Quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy khư chi thủ, đem vạn vật quy về hư vô. Tây Mạc Phật Thổ lão tăng nhắm chặt hai mắt, cau mày, trong đầu hiện ra một chút cổ lão mà cấm kỵ đi chép, nhưng lập tức lại lắc đầu phủ định. Không, dù vậy, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cái này căn bản liền không tại cùng một cái chiều không gian. Hắn ẩn giấu tu vi, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Một vị thế gia lão tổ sợ hãi nói, có lẽ hắn đã đột phá tiên đài bí cảnh, bước vào cao hơn lĩnh vực. Không có khả năng. Kia các loại cảnh giới, giữa thiên địa đã không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Huống hồ, phương này thiên địa quy tắc, cũng khó có thể gánh chịu một vị khác thái thượng trưởng lao phản bác, nhưng trong lời nói tràn đầy không xác định. Lâm Huyền Trỗi cho thấy lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, lật đổ bọn hắn đối cảnh giới tu hành lý giải. Trên lôi đài, Diệp Phàm gương mặt bởi vì cực độ khuất đục cùng sợ hãi mà vặn mèo. Hắn liều mạng mong muốn rút ra nắm đấm, mong muốn dây rủa, muốn lần nữa bộc phát, nhưng nắm đấm của hắn dường như bị vô hình thiên địa đại đạo chỗ phong tỏa, không nhúc nhích tí nào. Trong cơ thể hắn kia cố minh ngông chân long chi lực đang bị Lâm Huyền lòng bàn tay tản ra quỷ dị khí tức, như là cẩn thận thăm dò giống như, từng chút bốc ra, sau đó quy về hư vô. Thả ta ra, ngươi phế vật này, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thả ta ra. Diệp Phàm điên cuồng mà gầm hét, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, thậm chí thúc giục thể nội kia huyết sắc long ảnh toàn bộ năng lượng, mong muốn oanh mở Lâm Huyền bàn tay. Nhưng mà Lâm Huyền tay phải vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hắn nhìn xem Diệp Phàm kia giữ tợn mà tuyệt vọng gương mặt, khoe miệng dần dần câu lên một vệt đường cong. kia là một cái hứng hở, lại dẫn một tia nghiền ngẫm cùng cực hạn miệt thị nụ cười. Liền cái này, ngươi lực lượng mạnh nhất, ngươi kia xé nát tất cả uy năng. Lâm Huyền thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trên lôi đài, mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng nện ở Diệp Phàm trong lòng, đem hắn còn sót lại lý trí cùng tôn nghiêm nghiền nát ấy. Quá yếu, yếu tới ta đều chẳng muốn động đậy. Cái này khinh miệt nụ cười, cái này cực hạn nhục nhã, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đốt lên Diệp Phàm ở sâu trong nội tâm kia nguyên thủy nhất vặn bèo hỏa diễm. Lâm Huyền, ngươi nên chết. Diệp Phàm phát ra một tiếng gần như điên cuồng gào thét, trong cơ thể hắn chân long huyết mạch tại thời khắc này hoàn toàn nổi điên. Hắn không còn là đơn giản chân long diệt thế quyền, mà là đem chính mình hết thảy tất cả đều hiến tế cho kia cố bản mèo, không rõ thái cổ lực lượng. Ầm ầm. Trên lôi đài, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, không còn là huyết sắc lĩnh vực quyết tán, mà là mắt trần có thể thấy hư không sụp đổ. Màu đen khe hở như là chi chu mạng giống như lan tràn, thôn vệ lấy chúng quanh tia sáng cùng thanh âm. Thân thể của hắn bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị bành trướng, biến hình, làn da mặt ngoài hiện ra vặn vẹo vảy rồng, lại mang theo một loại mục nát tử khí. Cặp mắt của hắn không còn là tinh hồng, mà là hóa thành hai vòng đen nhánh vực sâu, bên trong mơ hồ có thể thấy được ước vạn sao trời bị nghiền nát, vạn vật điêu linh cảnh tượng. Một cỗ siêu việt phát tắc, siêu việt lẽ thường tuyệt vọng khí tức, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, dường như vạn cổ kỷ nguyên sụp đổ lúc rên rỉ, lại như vũ trụ đi hướng kết thúc hỗn độn nói nhỏ. Cỗ khí tức này không còn đơn thuần là lực lượng tăng lên, mà là một loại đối hiện hữu thiên địa trật tự hoàn toàn phủ định cùng sụp đổ. Hóa Long cựu trọng thiên, thậm chí mơ hồ có nửa bước thánh nhân chi tư. Diệp Phàm tại cực độ điên cuồng cùng trong tuyệt vọng, lấy thiêu đốt tự thân tiềm lực cùng bị ô nhiễm huyết mạch một cái giá lớn, cưỡng ép vượt qua Hóa Long cảnh cực hạn, nhìn thấy cấp độ càng sâu lĩnh vực cấm kỵ. Hắn giống giận, toàn thân huyết đục đều tại băng liệt, kia vặn vẹo nằm đấm, mang theo một loại phá vỡ tất cả điên cuồng ý chí, lần nữa hướng phía Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền, đồng quy vu tận a. Nhưng mà đối mặt cái này cuối cùng hắc hóa, bộc phát ra tuyệt vọng chi lực Diệp Phàm. Lâm Huyền chỉ là bình tĩnh, nhìn thoáng qua chính mình cái kia tiếp nhận Diệp Phàm tất cả công kích lòng bàn tay phải. Cái kia song thâm thúy như tinh không trong con người, phản chiếu ra Diệp Phàm kia giữ tận vặn vẹo gương mặt, không có một tia gợn sóng, chỉ có chợt lóe lên phiền chán. Hắn duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng khoác lên Diệp Phàm kia bị tay phải hắn cầm cố lại, run không ngừng trên nắm tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Ông, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có chói mắt linh quang bộc phát, thậm chí không có một tia năng lượng tiết lộ. Diệp Phàm kia bành trướng vặn vẹo thân thể, kia tràn ngập khí tức hủy diệt tuyệt vọng lực lượng, cùng trong cơ thể hắn tất cả điên cuồng nổi điên huyết mạch cùng linh hồn. Tại Lâm Huyền kia nhìn như hời hợt nhất chuyển ở giữa, như là bị đầu nhập vào vực sâu không đáy. Trong ngay mắt, vặn mèo, co bảo, sổ đổ, tịch diệt. Thân thể của hắn không có nổ tung thành huyết vụ, không có tan lại cho bụi, mà là như là bị cục tẩy rơi hóa tác, theo nắm đấm của hắn bắt đầu, từng khúc tăng dã, hóa thành nguyên thủy nhất, hư vô hạn. Đưa quá trình, tiến tính mà quỷ dị, tàn khốc mà hoàn toàn. Theo Diệp Phàm cặp kia còn mang theo vô biên đoán độc cùng tuyệt vọng đôi mắt, tới khuôn mặt của hắn, lại đến thân thể của hắn, chỉ ở ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, liền hoàn toàn tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Liền một tia huyết nhục cặn bã đều không có để lại. Thậm chí liền cái kia bị bóp méo linh hồn cũng không từng phiêu tán đi ra, liền trực tiếp bị Lâm Huyền hoàn toàn xóa đi. Theo nhục thân tới linh hồn, theo tồn tại tới hư vô. Lâm Huyền lấy một loại tuyệt đối, không thể địch nổi dáng vẻ, đem cái này dây dưa hắn thật lâu thiên mệnh nhân vật chính, hoàn toàn theo trên thế giới này xóa đi. Ồn ào. Lâm Huyền lắc lắc cái kia không nhiễm trần thế bàn tay, dường như chỉ là vớt ve cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Hắn một lần nữa đeo lên kính râm, ngáp một cái. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ hoàn toàn gạt bỏ thiên mệnh nhân vật chính, Diệp Phàm. Phán định, rút tuổi dưới đáy nổi. Hoàn toàn trừ tận gốc tất cả hai hoàng ẩm. Cực hạn nghiền ép cùng bá đạo. Thoải mái đến cực hạn. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 10000 điểm. Bãi lạn chi lực 1000 không sợi. Nhân vật chính quang hoàn, đã hấp thu. Vận rủi quang hoàn, 2x, lần nữa trên diện rộng cường hóa. Thu hoạch được thiên phú thần thông tịch diệt chi thủ, sơ cấp. Chúc mừng túc chủ. Ngài đã sớm hoàn thành tân thủ thôn tất cả nhiệm vụ. Hành trình mới tức sắp mở ra. Lâm Huyền nhìn xem hệ thống bảng bên trên kia bạo tạc ban thưởng, thỏa mãn chẹp chẹp miệng. Ân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lần này dù sao cũng nên có thể thật tốt bày nát a. Chương 118, tứ cường kinh thế. Hắc Long đấm máu và nước mắt. Số mệnh lại đến. Chương 118, tứ cường kinh thế. Hắc Long đấm máu và nước mắt. Số mệnh lại đến. Diệp Phàm hoàn toàn chôn bụi, tựa như nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ thiên thạch, kích thích thao thiên cự lãng. Trên lôi đài, Lâm Huyền cái kia hời hợt, lại đem một vị cực điểm thăng hoa, chạm đến thánh nhân môn hạm thiên yêu trong nháy mắt hóa thành hư vô tay phải, trở thành tất cả mọi người trong lòng lĩnh hàng ác ngộng. Đây không phải là vũ lực thắng bại, kia là sinh mệnh tầng cấp thẩm phán, là đại đạo đối sâu kiến nghiên ép. Toàn trường tĩnh mịch về sau, ngay sau đó là gần như cuồng nhiệt sôi trào. Ông trời của ta, cái này, đây mới là Lâm Huyền thực lực chân chính sao? Hắn ẩn giấu đến quá sâu, thật là đáng sợ. Vậy căn bản không phải tiên đại cảnh có thể làm được sự tình. Diệp Phàm loại lực lượng kia, vậy mà ở trước mặt hắn liền một tia phản kháng đều làm không được. Hắn đến cùng là quái vật gì? Đông Hoang, Đông Hoang vậy mà ra cái loại này yêu nghiệt. Cái này hoàng kim đại thế, chỉ sợ muốn trở thành Đông Hoang quật khởi con đường. Vô số thiên tiêu sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt, ngoại trừ cực hạn sợ hãi, càng nhiều hơn một phần khó nói lên lời kính sợ. Hắn đã không chỉ là cường giả, càng là một loại nào đó không có thể phỏng đoán, không thể diễn tả tồn tại. Trên đài cao, các thế lực lớn các đại lão giờ phút này đều mặt như màu đất, trong lòng rời sông lấp biển. Tịch Diệt, là Tịch Diệt chi lực một vị lão hoàng chủ run giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy không cách nào tin, đem vạn vật quy về hư vô. Cái này, đây cũng không phải là chúng ta biết bất luận một loại nào lớn đạo lực lượng. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tây Mạc Phật Thổ lão tăng nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng thấp tụng Phật hiệu, dường như đang áp chế sợ hãi trong lòng. A Di Đà Phật, kẻ này không phải phàm nhân, không phải phàm nhân cũng. Thái Huyền Thánh Địa Huyền Minh cùng Huyền Quang hai vị thái thượng trưởng lão thì là tại rung động sau khi, trong mắt đã tuôn ra khó mà ức chế vui mừng như điên. Thánh tử điện hạ, so với bọn hắn tưởng tượng, còn cường đại hơn ức vạn lần. Có kẻ này tại, Thái Huyền Thánh Địa lo gì không tình hành, Đông Hoang lo gì không mạnh. Đến tận đây, bát cường tranh đoạt chiến toàn bộ kết thúc. Bốn vị cuối cùng tấn cấp cường giả, cũng tại vạn chúng chú mục bên trong xác định, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Lâm Huyền. Đông Hoang, Hoang Cổ Khương Gia, Khương Giật Trần. Nam Hải, Thủy Tinh Cung, Thủy Linh Nhi. Bắc Nguyên, Thiên Lang Bộ Lạc, Lang Hành Thiên. Làm cái này bốn cái danh tự tại màn sáng bên trên dừng lại, toàn bộ vọng tiên đài lần nữa bạo phát ra không đè nén được sợ hãi thảm khủng. Đông Hoang, vậy mà độc chiếm hai tịch. Ý vị này, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Đông Hoang đều đã sớm khóa chặt một cái tiến vào cuối cùng trận chung kết danh lệch. Đây là một cái đủ để ghi vào sử sách thời điểm. Trước kia bị coi là đất nghèo Đông Hoang, tại cái này hoàng kim đại thế bắt đầu, lấy một loại vô cùng hung hăng dáng vẻ, hướng toàn bộ thiên địa tuyên cáo nó quật khởi. Mà hết thể này trung tâm, đều chỉ hướng một người, Lâm Huyền. Cùng lúc đó, ngoài ước và dặm, một chỗ bí ẩn không muốn người biết chi địa. Nơi này, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập một loại mục nát mà khí tức cổ xưa, phản phất là thế giới bị vứt bỏ nơi hẻo lánh, thời gian ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Tại mảnh này tử vong giống như trong hư không, một bộ cực lớn đến khó mà hình dung màu đen thân rồng, đang bị vô số đen nhánh xiềng xích cuốn chặt lại, trôi nổi tại hỗn độn chỗ sâu. Nó dường như ngủ say ước vạn năm tuế nguyệt, quanh thân tràn ngập quỷ dị tử khí, mỗi một chiếc vảy rồng đều như là bị nguyền rủa qua đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi u quang. Đột nhiên, kia cự long một cái mắt trái đột nhiên mở ra. Kia là một cái thâm thúy như vực sâu, cổ lão mà băng lãnh dựng thẳng đồng, trong đó không có sinh cơ chút nào, chỉ có vô tận tang thương cùng. Một tia bị giam cầm tuyệt vọng. Nó phảng phất là cái này mảnh hắc ám nguyên thủy nhất nhìn chăm chú, đại biểu cho cỗ này khổng lồ thân rồng bản thể ý chí, tự dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh. Ngay sau đó, làm cho người sởn hết cả gai ốc một màn đã xảy ra. Tại nó cái kia khổng lồ đầu lâu khác một bên, nguyên bản đóng chặt mắt phải, vậy mà cũng chậm rãi mở ra. Nhưng này cũng không phải là cùng mắt trái giống nhau dựng thẳng đồng. Kia là một cái xung huyết, tinh hồng, hiện đầy cực hạn đoán độc cùng sát ý ánh mắt. Con của nó chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một cái vặn bẹo mà người điên cuồng hình hư ảnh, kia là Diệp Phàm khuôn mặt. Giống. Một cỗ mang theo máu cùng hận gào thét, theo kia cự long mắt phải phát ra, chấn động toàn bộ hư không. Kia là Diệp Phàm bị triệt để gạt bỏ sau, chấp niệm cùng không cam lòng, thông qua kỳ ngộ nào đó, còn sót lại xuống dưới, cũng cùng cỗ này bị phong ấn màu đen thân rồng sinh ra quỷ dị của mình, đem nó mắt phải chiếm cứ, trở thành bị ô nhiễm tân sinh linh hồn. Dừng. Huyền. Thanh âm kia, mang theo vô tận đoán độc, cùng hắc long bản thể cổ lão rên rỉ xen lẫn, hình thành một loại làm lòng người thần sụp đổ vặn vẹo nói nhỏ. Nó cảm nhận được Lâm Huyền tồn tại, cảm nhận được kia cố đưa nó hoàn toàn gạt bỏ lực lượng, loại kia bị tuyệt đối áp chế, bị triệt để chôn vùi sợ hãi cùng hận ý, tại Diệp Phàm tàn hồn điều khiển, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Lực lượng của ta, thân thể của ta, vận mệnh của ta, đều bị ngươi. Ngươi cái này đáng chết Lâm Huyền. Cứ đi. Đen nhánh thân rồng bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuốn quanh ở trên người nó xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Diệp Phàm tàn hồn đang lấy một loại gần như điên cuồng phương thức, ô nhiễm ngang nhau động lên cố này ngủ say cổ lao thân thể. Nó thức tỉnh, mang tới là so tử vong càng đáng sợ tuyệt vọng cùng hỗn loạn. Mà hết thể này hận ý đều chỉ hướng cái kia tại Thiên Tiêu Thịnh Hội bên trên khoan thai tự đắc áo xanh thân ảnh. Mảnh này ẩn bí chi địa, cùng tức sắp mở ra thông thiên cổ lộ, có một loại nào đó âm trầm mà cổ lão liên hệ. Diệp Phàm bị gạt bỏ sau còn sót lại chấp niệm, bị một cỗ trong cõi u minh lực lượng dẫn dắt, cùng đầu này hắc long hoàn thành quỷ dị dung hợp. Tức sắp đến thông thiên cổ lộ, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi đó, đem là tử vong vực sâu, cừu hận giường ấm, cùng cỗ này bị ô nhiễm hắc long, tìm kiếm báo thủ chiến trường. Vọng Tiên Đài diễn võ trường, bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Tứ cường quyết ra, đại biểu cho lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội đã tiến vào sau cùng gây cấn giai đoạn. Trung Châu lão hoàng chủ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn động, cao giọng tuyên bố: "Chư vị, tứ cường đã định, kế tiếp sẽ tiến hành cuối cùng trận chung kết rút thăm." Ông, màn ánh sáng lớn lần nữa sáng lên. Bốn cái hào quang rực rỡ danh tự ở phía trên phi tốc nhấp nô. Lâm Huyền, Khương Giật Trần, Thủy Linh Nhi, Lang Hành Thiên. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bốn vị này thiên tiêu, bất luận cái nào hai vị gặp nhau, đều chính là một trận đủ để ghi vào sử sách quyết đấu đỉnh cao. Màn sáng bên trên danh tự lấp lóe nhảy lên, dần dần biến trầm trọng. Cuối cùng, hai tổ hoàn toàn mới đối chiến danh sách rõ ràng hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tổ thứ nhất, Đông Hoang, Hoang Cổ Khương Gia, Khương Giật Trần. Đối chiến, Đông Hoang, Thái Huyền Thánh Địa, Lâm Huyền. Tổ thứ hai, Nam Hải, Thủy Tinh Cung, Thủy Linh Nhi. Đối chiến, Bắc Nguyên, Thiên Lang Bộ Lạc, Lang Hành Thiên. Khi thấy Lâm Huyền đối thủ rõ ràng là Đông Hoang Khương Gia thần tử Khương Giật Trần lúc, toàn trường lần nữa lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. Lập tức bộc phát ra đinh thai nhức óc của nào. Cái gì? Lâm Huyền đối mặt Khương Giật Trần. Chơi ạ? Cái này Đây quả thực là sớm trình diễn cuối cùng trận chung kết ta. Hai đại quái vật ở giữa quyết đấu, ai sẽ càng hơn một bậc? Lần này tất cả mọi người sôi trào. Lâm Huyền thần bí khó lường, Khương Dật Trần bá đạo cái thế. Giữa hai người này va chạm, không thể nghi ngờ là lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội nhất làm cho người chờ mong, cũng nhất tràn ngập huyền niệm chiến đấu. Lâm Huyền vẫn như cũ chỉ là lười biếng ngáp một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mà Khương Dật Trần thì mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong mắt chiến ý như là như thực chất dâng lên mà ra, hưng phấn đến thân thể đều khẽ run lên. Lâm Huyền, rốt cục muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng.